Chương 114, sư tôn ta nói, đây đều là bảo vật. Chương 114, sư tôn ta nói, đây đều là bảo vật. Sở Trường Phong bước vào vạn tượng thành về sau, rất dễ dàng liền thoải mái mà tìm tới phường thị vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này phường thị quy mô hùng vĩ, một cái lại trông không đến phần cuối. Nơi này chủ yếu là cung cấp các tu sĩ bày quầy bán hàng giao dịch địa phương, đông đảo các tu sĩ tại riêng phần mình bàn phía trước trưng bày rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, để người không kịp nhìn. Giống như vậy quầy hàng, Sở Trường Phong suy đoán chí ít có hơn ngàn cái nhiều, mà còn bên trong vạn tượng thành dạng này phường thị còn có 3 cái. Không hổ là chính ma hai đạo giao dịch địa phương, xa xa không phải thánh địa thuộc hạ phường thị có thể so sánh. Sở Trường Phong còn biết được, bên trong vạn tượng thành có một tòa vạn tượng lâu, liền như là đa bảo các đồng dạng tồn tại, cũng có thể tiến hành giao dịch. Thế nhưng, vẫn là đến phường thị mua bán giao dịch nhiều người. Dù sao ai không muốn lấy nhỏ thắng lớn, đụng đại vận, kiếm tiền nghi. Tại cái này trong phường thị, mua sắm vật phẩm hoàn toàn quyết định ở người nhãn lực. Nhãn lực tốt người, có lẽ có khả năng tuệ nhãn thức châu, lại đến chân chính bảo vật. Mà nhãn lực không được tốt người, thì rất có thể sẽ bị không tốt thương ra lửa. Sở Trường Phong biết rõ điểm này, cũng biết cân lượng của mình, cho nên hắn không phải đến tuệ nhãn thức châu, mà là tới làm không tốt thương ra. Cho nên tại giao 100 khối hạ phẩm linh thạch về sau, hắn thành công thuê đến một cái không người quầy hàng. Sau đó, Sở Trường Phong không nhanh không chậm từ trong túi chứa vật lấy ra sớm đã chuẩn bị xong các loại vật phẩm. Những vật phẩm này có thể nói đa dạng, có hắn ở trên đường nhặt được khoáng thạch, có trong nước mới vớt ra rùa đen, còn có từ trên cây tổ chim bên trong lấy ra trứng chim, thậm chí còn có một chút phá đồng mảnh cùng sắt vụn mảnh. Những vật này mặc dù chủng loại phong phú, nhưng thoạt nhìn đều thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì đặc biệt đáng tiền. Bất quá, tại những này nhìn như không đáng chú ý vật phẩm bên trong, có một kiện nhưng là Sở Trường Phong tỉ mỉ luyện chế tứ giai pháp bảo tiểu hắc tháp. Cái này tiểu hắc tháp bị hắn để tại một cái không thấy được nơi hẻo lánh, phản phất chỉ là một kiện bình thường trang trí. Hôm nay có thể hay không kiếm, chủ yếu vẫn là dựa vào cái này tiểu hắc tháp. Sở Trường Phong trước gian hàng người người nhốn nháo, nhưng lại không có người nào ngừng chân. Bởi vì hắn quầy hàng thực sự là không đáng chú ý, phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Sở Trường Phong âm thầm suy nghĩ. Ai, bằng hữu ơi, ngươi những này kỳ chân cộng lại sợ rằng đều không đủ ngươi thuê cái này quầy hàng tiền đi. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo một ít trào phúng. Sở Trường Phong nhìn, phát hiện chính là bên cạnh quầy hàng chủ quán chính một mặt trêu tức nhìn xem chính mình. Cái này quầy hàng chủ yếu bán ra các loại đan dược, lúc này chủ sạp này đã có mấy trăm linh thạch nhập trướng, khó trách sẽ có cảm giác ưu việt. Nhưng cái này chẳng phải đến nhiệt độ sao? Sở Trường Phong nghe vậy, sầm mặt lại, nổi giận nói vậy. Sư tôn ta nói, những bảo bối này đều là thế gian hiếm thấy đồ vật, có thể để cho ta mấy đời áo cơm không lo. Thế gian hiếm thấy? Ngươi xác định không phải là đang nói cười? Nhưng mà bên cạnh bày hàng chủ nhân tựa hồ không hề mua trướng, vẫn như cũ đối hắn chỉ trỏ, tiếng cười không ngừng. Trong lòng Sở Trường Phong càng thêm bất mãn, hắn dựa vào lý lẽ biện luận nói, ngươi biết cái gì? Hôm nay ta liền để ngươi mở mắt một chút. Hắn càng nói càng kích động, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, phản phất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ những bảo bối này chân chính giá trị. Sở Trường Phong chậm rãi lấy xuống mũ trung đầu, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một tấm hơi có vẻ chất phát đàng hoàng khuôn mặt. Nhưng mà cẩn thận tường tận xem xét, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn có chút mắt gà chọi, đặc điểm này để hình tượng của hắn càng lộ vẻ đặc biệt, xem xét lên não liền không phải là rất linh quang. Mọi người ở đây ánh mắt tập trung ở trên người Sở Trường Phong lúc, hắn đột nhiên chỉ vào chính mình quầy hàng bên trên vật phẩm, một bộ tiếp một bộ giới thiệu lên. Đây cũng không phải là bình thường rùa đen, nó trên thực tế là long vi mầm non, sau khi lớn lên thực lực có thể so với hợp thể tu sĩ. Còn có cái kia trứng chim, chính là thanh loan chỗ sinh, ấp đi ra thanh loan sau này thực lực cũng tuyệt đối không kém gì hợp thể kỳ đại tu sĩ. Cái này khoáng thạch càng là luyện chế lục giai phi kiếm thượng đẳng tài liệu, vô cùng chân quý. Còn có cái này đồng mảnh, phía trên ẩn giấu đi một cái thượng cổ bí cảnh bí mật. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại tràn đầy tự tin và chắc chắn. Người xung quanh nghe đến Sở Trường Phong lời nói, đầu tiên là sửng sở, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ ta thật nhìn lầm? Những này nhìn như bình thường không có gì lạ vật phẩm, thật chẳng lẽ chính là bảo vật hay sao? Nhất là Sở Trường Phong giới thiệu đến nghiêm túc như thế, để người không khỏi đối hắn nói nhiều mấy phần tín nhiệm. Vì vậy, mọi người bắt đầu một lần nữa dò xét lên những vật phẩm kia, lặp đi lặp lại quan sát, suy nghĩ. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, mặt của bọn hắn bên trên liền hiện ra thần sắc thất vọng. Những vật phẩm này cũng không có chỗ đặc biệt gì, cùng bình thường tạp vật không khác nhiều. Lúc này, ánh mắt của mọi người lại lần nữa trở lại trên thân Sở Trường Phong, nghi ngờ trong lòng nháy mắt bị một loại khác ý nghĩ thay thế, người này sợ không phải cái kẻ ngu à. Bằng không chính là bị hắn sư tôn lắc lư, cũng có thể là giả heo ăn thịt hổ. Cùng lúc đó, một chút người trong bóng tối thả ra cảm giác, muốn thăm dò một cái Sở Trường Phong tu vi. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, Sở Trường Phong tu vi vẹn vẹn chỉ có luyện khí kỳ mà thôi. Xác định không phải giả heo ăn thịt hổ, đây quả thật là một con lợn. Phát hiện này càng thêm kiên định bọn họ cách nhìn, cái này không biết từ cái nào tiểu môn tiểu phái đi ra tiểu tu sĩ, là thật cầm một đống rác rưởi coi như bảo vật. Nhưng mà, Sở Trường Phong cùng người xung quanh kịch liệt tranh chấp, lại giống như nam châm bình thường, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người trước đến vây xem. Nguyên bản coi như rộng rãi địa phương, giờ phút này thay đổi đến chật như nêm cối, người người nhốn náo, vô cùng náo nhiệt. Mỗi một người đều muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Liên tại cái này nguyên náo trong đám người, Sở Trường Phong vậy mà ngoài ý muốn nhìn thấy một cái người quen Hàn Quốc Thánh Tử. Bất quá, Hàn Quốc Thánh Tử lần này cũng không có đối Sở Trường Phong biểu hiện ra quá đa nghi ngờ hoặc quan tâm. Hắn chỉ là tùy ý nhìn Sở Trường Phong một cái, liền đem ánh mắt cấp tốc chuyển rời đến quầy hàng bên trên những vật phẩm kia bên trên. Người chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật, làm ngươi nói một nơi nào đó có cái gì bảo vật chân quý lúc, mọi người khả năng cũng không đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như ngươi nói những thứ kia có nhiều kém cỏi, nhiều rác rưởi, bọn họ ngược lại sẽ tò mò lại gần nhìn một chút. Nhưng mà, Hàn Cốt Thánh Tử cùng người xung quanh hiển nhiên khác biệt. Hắn tu vi, tầm mắt cùng với linh niệm đều vượt xa người bình thường, tại đông đảo vật phẩm bên trong, hắn cơ hồ là nháy mắt liền phát hiện tòa kia màu đen tiểu tháp. Vật kia, ta vậy mà nhìn không thấu. Hàn Cốt Thánh Tử trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn tự lẩm bẩm. Phải biết, lấy hắn thực lực cùng kiến thức, có thể làm cho hắn đều không thể nhìn thấu đồ vật, tuyệt đối không thể nào là vật bình thường. Hắn âm thầm suy đoán, tòa này màu đen tiểu tháp bên trong rất có thể ẩn giấu đi cực kỳ quý giá đồ vật, thậm chí khả năng là một loại nào đó hiếm thấy chân bảo. Đến mức sẽ hay không bị lừa. Hàn Cốt Thánh Tử nhìn thoáng qua Sở Trường Phong, thấy thế nào, đều cho hắn một loại não không phải rất linh quang cảm giác. Loại này đồ đần, liền xem như cho hắn pháp bảo, hắn cũng không nhận ra được a. Xem ra ta hôm nay nhưng muốn nhặt một cái tiện nghi. Chương 115, song thánh tử đều tới, cạnh tranh kịch liệt. Chương 115, song thánh tử đều tới, cạnh tranh kịch liệt. Ha ha ha, chủ quán, ngươi những này kỳ chân bán thế nào a? Kèm theo một trận cười vang, có người cuối cùng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm về Sở Trường Phong quầy hàng bên trên những cái được gọi là kỳ chân dị bảo giá cả tới. Kỳ thật những người này cũng không phải là thật đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, chẳng qua là cảm thấy buồn chán, nghĩ trêu chọc kẻ ngu này chủ quán mà thôi. Sở Trường Phong nghe được có người hỏi thăm giá cả, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới lắp bắp nói, cái này Long Quy là 3 vạn linh thạch, vẫn là 5 vạn linh thạch ấy nhỉ? Lời vừa nói ra được phân nửa, Sở Trường Phong đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, đống nhiên ngừng lại, sau đó lúng túng gãi đầu một cái. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tại trên người mình lục lọi lên, hình như đang tìm kiếm thứ gì trọng yếu. Nhưng mà, trải qua một phen lo lắng tìm về sau, Sở Trường Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi đến hết sức khó coi, hắn nghẹn ngào kêu lên, nguy rồi. Sư tôn cho ta sổ sách để ta làm mất rồi. Mọi người thấy thế, lại là một trận cười vang, nhộn nhịp cười nhạo Sở Trường Phong hồ đồ. Sở Trường Phong lại hoàn toàn không để ý đến bọn họ tiếng cười, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, thế nhưng ta nhớ kỹ nói, những vật này ít nhất phải bán 40 vạn linh thạch. Cuối cùng, Sở Trường Phong giống như là hạ quyết tâm bình thường, ngẩng đầu lên, đối với mọi người nói, vì không lô vốn, người nào muốn mua lời nói, liền ra 40 vạn linh thạch trở lên linh thạch, đem những vật này toàn bộ đóng gói mang đi đi. Cái gì? Ngươi lấy ra những này rách nát muốn 40 vạn linh thạch? Nói đùa a? Vẫn là nghiêm túc. Trong đám người truyền đến một trận cười vang, có người đối Sở Trường Phong ném lấy hoài nghi cùng ánh mắt trào phúng. Chủ quán, có khả năng hay không, sư tôn ngươi là muốn 400 linh thạch. Những này rách nát nếu là giá trị 40 vạn linh thạch, ta cảm thấy sư tôn của ngươi đầu cũng có vấn đề. Bên cạnh Sở Trường Phong cái kia quầy hàng chủ quán, cảm thấy Sở Trường Phong yêu cầu hoang đường đến cực điểm. Người xung quanh tại nghe xong Sở Trường Phong lời nói về sau, đều cho rằng hắn hoặc là tại nói đùa, hoặc chính là luyện công đem não luyện hỏng. Dù sao, ai sẽ dùng như vậy cao giá cả đi mua một đống thoạt nhìn phổ phổ thông thông đồ vật đây. Ha ha, cái này chủ quán nhận thầu ta 1 năm cửa hàng nhỏ, mấy cái này phá ngoạn ý mà lại dám muốn 40 vạn linh thạch. Đúng thế, hắn cho rằng chính mình đồ vật là cái gì hiếm thấy chân bảo sao? Chúng ta phải hiểu, dù sao hắn luyện công luyện hỏng não. Mọi người tiếng nghị luận liên tục không ngừng, tràn đầy đối Sở Trường Phong xem thường cùng kinh thường. Bọn họ cho rằng Sở Trường Phong là hậu tiên thay đổi ngốc, dù sao nào không dùng được người, thường thường không có tiên căn, đi đến con đường tu tiên. Nhưng mà, mọi người ở đây đều chảo phúng Sở Trường Phong bảo vật bán không được thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh thúy mà vang dội âm thanh trong đám người vang lên, 40 vạn linh thạch ta muốn. Đạo thanh âm này giống như một đạo kinh lôi, trong đám người nổ tung, nguyên bản huyên náo tràng diện nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, phản phất không thể tin vào tai của mình. Ta không nghe lầm chứ? Lại có người nói muốn mua hắn kỳ chân. Cái này sao có thể? Những vật này rõ ràng chính là một đống rách nát a. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, đám người giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy mạnh, tự động tản ra, nhường ra một cái thông đạo. Ánh mắt của mọi người theo thông đạo nhìn lại, cuối cùng rơi vào một cái thân mặc áo trắng nam tử trên thân. Nam tử kia khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Sự xuất hiện của hắn, để nguyên bản ồn ào tràng diện lập tức thay đổi đến yên tĩnh lại, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Chỉ thấy hắn ngũ quan đoan chính, hoàn toàn không giống như là một cái thiếu thông minh người. Không những như vậy, coi hắn trên thân khí tức nháy mắt thả ra ngoài lúc, người xung quanh đều lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, cái này để bọn họ ý thức được, cứ việc người này thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng trên thực tế nhưng là một cái nguyên anh kỳ lao quái vật. Dạng này nhân vật, làm sao lại là một kẻ ngu ngốc đâu? Chẳng lẽ cái kia quầy hàng bên trên thật sự có bảo vật? Người hữu duyên vậy mà là Hàn Cốt Thánh Tử. Sở Trường Phong không nghĩ tới, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lập tức, ánh mắt hắn sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, nhiệt tình hỏi, khách quý, ngươi muốn mua ta những bảo bối này? Hàn Cốt Thánh Tử khẽ gật đầu, bày tỏ khẳng định. Sở Trường Phong thấy thế, lập tức giơ ngón tay cái lên, tán dương, người tốt ta. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Hàn Cốt Thánh Tử tán thưởng cùng lòng cảm kích. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị cùng Hàn Cốt Thánh Tử đạt tới giao dịch thời điểm, đột nhiên, lại có một giọng nói vang lên, ta ra 41 vạn linh thạch, chủ quán, sẽ những này kỳ chân bán cho ta. Theo thanh âm này vang lên, Sở Trường Phong đống nhiên quay đầu đi, chỉ thấy một cái người quen đang đứng tại cách đó không xa. Không phải người khác, chính là Bạch Phát Thánh Tử. Trong lòng Sở Trường Phong âm thầm kinh ngạc. Bạch Phát Thánh Tử cùng Hàn Cốt Thánh Tử hai cái này tại Bạch Cốt Ma Giáo bên trong liền lẫn nhau thấy ngứa mắt người, vậy mà tại nơi này lại bắt đầu cạnh tranh lên. Đây thật là để người không tưởng được a. Tốt, thực sự là quá tốt. Dù sao hai người bọn họ cạnh tranh sẽ chỉ làm hắn được lợi, vô luận là người nào cuối cùng được đến kiện kia vật phẩm, hắn đều có thể từ trong thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, trong lòng Sở Trường Phong vẫn còn có chút lo lắng, vị kia cùng Bạch Phát Thánh Tử cùng Hàn Cốt Thánh Tử cùng nhau trước đến hợp thể kỳ đại tu sĩ có thể hay không đột nhiên xuất hiện đâu. Dù sao, hắn cũng không cho rằng chính mình màu đen tiểu tháp có thể lừa qua một vị hợp thể kỳ tu sĩ con mắt. Liên tại Sở Trường Phong thấp thỏm bất an trong lòng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện vị kia hợp thể kỳ đại tu sĩ cũng không có xuất hiện, cái này để hắn thoáng thở dài một hơi. Hàn Cốt Thánh Tử nhìn xem Bạch Phát Thánh Tử, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích thần sắc, cười lạnh nói: "Tóc trắng, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta tranh đoạt món bảo vật này sao?" Bạch Phát Thánh Tử khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, kỳ chân dị bảo, tự nhiên là người trả giá cao được, nào có cái gì tranh đoạt câu chuyện đâu. Đó lấy, Bạch Phát Thánh Tử quay đầu nhìn hướng chủ quán, mỉm cười hỏi: "Chủ quán, không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta tiến hành giao dịch đâu? Ngươi muốn linh thạch, vẫn là càng có khuynh hướng mặt khác kỳ chân dị bảo đâu?" Hiển nhiên, Bạch Phát Thánh Tử xem như một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái này màu đen tiểu tháp chỗ bất phàm. Sở Trường Phong khẽ nhếch miệng, đang chuẩn bị đáp ứng khoản giao dịch này. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Hàn Cốt Thánh Tử đột nhiên mở miệng lần nữa: "43 vạn linh thạch." Bạch Phát Thánh Tử thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó nói ra: "45 vạn linh thạch." Hàn Cốt Thánh Tử tựa hồ cũng không tính dễ dàng buông tha, trong âm thanh của hắn để lộ ra một cô nhất định phải được khí thế: "48 vạn linh thạch." Trên thực tế 45 vạn linh thạch mới là Hàn Cốt Thánh Tử tâm lý giá cả. Hắn sở dĩ tiếp tục tăng giá, đơn giản là muốn để Bạch Phát Thánh Tử tốn thêm một ít linh thạch, nếu là Bạch Phát Thánh Tử ra giá cao hơn 48 vạn linh thạch, hắn liền từ bỏ. Chương 116, ngươi lại rót vào linh lực, ta liền nổ. Chương 116, ngươi lại rót vào linh lực, ta liền nổ. Ngươi thắng, về ngươi. Khiến Hàn Cốt Thánh Tử bất ngờ chính là, Bạch Phát Thánh Tử khi nghe đến hắn báo giá về sau, cũng chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó hờ hững nói: "Ngươi xác định cũng cần?" Hàn Cốt Thánh Tử trên mặt lộ ra người thắng nụ cười. Trên thực tế, hắn có chút khẩn trương. Nếu là Bạch Phát Thánh Tử không muốn, hắn nhưng là thua thiệt. Liên xem như tòa kia tiểu tháp là tứ giai pháp bảo, 48 vạn hạ phẩm linh thạch mua đến cũng không phải rất thích hợp. Ha ha, không cần, lần này linh thạch không có mang đủ. Bạch Phát Thánh Tử cười lắc đầu. Hàn Cốt Thánh Tử sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống, trong lòng mắng thầm: tốn thêm nhiều linh thạch như vậy. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể thông qua không ngừng tăng giá đến bức bách Bạch Phát Thánh Tử từ bỏ, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy quả quyết địa từ bỏ cạnh tranh. Bất quá, Hàn Cốt Thánh Tử nghĩ lại, mặc dù chính mình tốn thêm một ít linh thạch, nhưng dù sao thắng được cuộc giao dịch này, cũng coi là bảo vệ mặt mũi, cũng không có ăn thiệt thòi quá nhiều. Liên tại Hàn Cốt Thánh Tử âm thầm chán nản thời điểm, Sở Trường Phong đột nhiên mở miệng nói ra: "Khách quý, ta muốn linh thạch." Hiện tại chỉ kém cuối cùng khẽ run rẩy, Sở Trường Phong cũng sợ có biến cố. Sớm một chút sẽ linh thạch nắm bắt tới tay, hắn cũng yên lòng. "Cho ngươi, cho ngươi." Nghe được câu này, Hàn Cốt Thánh Tử từ trong ngực lấy ra 48 khối thượng phẩm linh thạch, để lên bàn. Sở Trường Phong một mạch đem thu vào chữ vật đại bên trong, cái này quầy hàng bên trên đồ vật đều thuộc về ngươi. Nói xong, hắn đeo lên mũ trùng đầu, đội vã địa liền rời đi. Hiện tại còn không đi, chờ đến khi nào? Gặp lại không kịp phất tay. Lúc này cái này đồ đần ngược lại là đến thông minh sức lực. Ta nếu là hắn, so hắn chạy còn nhanh hơn. Mà xung quanh nhìn xem Sở Trường Phong đi xa bóng lưng tràn đầy ghen tị cùng ghen ghét. Bọn họ phía trước đều cười nạo Sở Trường Phong, hiện tại cũng hận không thể trở thành Sở Trường Phong. Để một cái đồ đần được đến 48 vạn linh thạch. Đây chính là 48 vạn à, nếu là ta có như vậy nhiều, đời này đều không cần cố gắng. Đặc biệt là phía trước trào phúng Sở Trường Phong cái kia chủ bán, lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần. Ma Đức, thật nhìn lầm. Tưởng rằng con heo, không nghĩ tới tên kia là một đầu mãnh hổ. Hắn còn cảm thấy Sở Trường Phong những này rách nát không đáng 100 linh thạch, thế nhưng bây giờ bán ra 48 vạn linh thạch, đây không phải là ổn thỏa địa đánh mặt sao? Sở Trường Phong rời đi về sau, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng địa tập trung đến Hàn Cốt Thánh Tử trên thân. Bọn họ từng cái đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm Hàn Cốt Thánh Tử, muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy hắn mua kiện kia thần bí bảo vật. Hàn Cốt Thánh Tử lại không có hứng thú cùng những người này khoe khoang. Hắn vừa muốn sẽ quầy hàng bên trên vật phẩm toàn bộ thu lại, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thủy đánh gậy hắn hành động. "Hàn Cốt huynh, nguyên lai ngươi tại chỗ này a?" Thanh âm này giống như hoàng anh xuất gốc, huyền chuyển du dương, nhưng mang theo một tia để người khó nói lên lời quyến rũ. Hàn Cốt Thánh Tử nghe vậy, đột nhiên quay đầu đi, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người chậm rãi đi ra một người mặc đại hồng bào nam nhân, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, mỗi một bước đều dẫm tại mọi người đáy lòng bên trên. Đương nhiên, nếu như hắn không phải nam nhân lời nói, cái này nam nhân hóa trang có chút kỳ lạ, hắn mặc dù mặc nam trang, âm thanh cũng là nam tính, nhưng trên mặt lại lau thật dày son phấn, sẽ nguyên bản màu da che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại hoàn toàn trắng bệnh. Môi của hắn càng là bị bôi đến đỏ tươi như máu, cùng cái kia sắc mặt tái nhợt tạo thành chênh lệch rõ ràng, để người nhìn không khỏi nổi da gà. Nhưng không người nào dám nổ nước vào hắn, bởi vì tại Vạn Tượng Thành bên trong, dám lấy bộ mặt thật gặp người người không nhiều, chỉ cần lộ mặt đều là người có lai lịch lớn, không nên trêu chọc là được rồi. Trên thực tế, sự thật cũng là như thế, cái này mặc đại hồng bào nam nhân là Hoan Hỷ Thánh Tông thánh tử. Đương nhiên, tại tu sĩ chính đạo trong mắt Hoan Hỷ Thánh Tông gọi là Hoan Hỷ Ma Tông càng chuẩn xác. Mà Hoan Hỷ Ma Tông thực lực không thể khinh thường, nắm giữ đại thừa kỳ cường giả tọa trấn, là danh xứng với thực cường đại ma môn, lấy âm dương ma công nghe tiếng. Hoan Hỉ Ma Tông người, giống như nam không phải là nam, giống như nữ không phải là nữ, cực kỳ quỷ dị. Ta bất quá là nóng lòng không đợi được, mua sắm một chút kỳ chân dị bảo mà thôi. Hàn Cốt Thánh Tử mặt mỉm cười nói. Hoan Hỉ Thánh Tử nghe vậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua Hàn Cốt Thánh Tử trước người quầy hàng, chỉ thấy phía trên trưng bày nhiều loại vật phẩm. Đều thứ đồ gì? Con rùa, trứng chim, núi đá, đồng mảnh. Loại nào đồ vật gánh chịu nổi kỳ chân xưng hô? Chính là đặt ở bên đường, chó đều đồ không cần, ngươi nhìn ta nói là kỳ chân. Chính là chỗ này một vài thứ sao? Hoan Hỉ Thánh Tử chỉ là nhìn lướt qua, liền không có xem xét tỉ mỉ hào hứng. Quý huynh thế nhưng là bỏ qua trọng yếu nhất bảo vật ta. Hàn Cốt Thánh Tử khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia đắc ý. Hắn cầm lên cái kia không chút nào thu hút màu đen tiểu tháp, nói ra, vật này mới thật sự là vật có giá trị. Hoan Hỉ Thánh Tử ánh mắt rơi vào tòa kia màu đen tiểu tháp bên trên, chỉ thấy nó toàn thân đen nhánh, không có chút nào rực rỡ, thoạt nhìn tựa như là phàm tục gang rèn đúc mà thành đồng dạng. Vật này vô cùng bất phàm, thoạt nhìn tựa như là phàm tục gang chế tạo, thế nhưng trên thực tế các ngươi dùng linh nghiệm đến cảm giác thử xem. Hàn Cốt Thánh Tử sẽ tiểu tháp đưa cho Hoan Hỉ Thánh Tử, đồng thời giải thích nói. Hoan Hỉ Thánh Tử tiếp nhận tiểu tháp, sẽ linh nghiệm chậm rãi đảo qua, nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình linh nghiệm tựa hồ gặp một cỗ cường đại ngăn cản, căn bản là không có cách xuyên thấu tiểu tháp. Ấy, cái này pháp bảo tựa hồ rất bất phàm a. Hoan Hỉ Thánh Tử kinh ngạc nói. Hàn Cốt Thánh Tử thấy thế, khẽ mỉm cười, hắn buông tay, sẽ tiểu tháp từ vui vẻ trong tay Thánh Tử nhẹ nhàng nâng lên, nói ra, nếu là ta đoán không sai, đây là một kiện tứ giai pháp bảo, chỉ bất quá phía trước cái kia người bán tu vi cùng hắn sư tôn thực lực không đủ, căn bản là không có cách kích hoạt món pháp bảo này về liền diệu. Loại này cấp bậc pháp bảo, chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể sẽ hắn kích hoạt. Vui vẻ huynh mời xem. Theo Hàn Cốt Thánh Tử sẽ linh lực liên tục không ngừng địa chuyển vào tiểu tháp bên trong oán linh nháy mắt kinh dị. Ma Đức, đến sống. Hán nội vàng kích hoạt lên tiểu tháp nội bộ pháp trận, chỉ thấy cái kia nguyên bản không chút nào thu hút tiểu tháp đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, quang mang này như là mặt trời chói chang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây là kim quang pháp trận, không có cái quá mạnh công hiệu, chính là có thể tỏa ra quang mang chói mắt. Không những như vậy, theo tia sáng quyết tán, mọi người xung quanh đều cảm giác được một cỗ vô hình trọng áp đập vào mặt, phảng phất toàn bộ thân thể đều bị ép tới chịu nặng. Đây là trọng lực pháp trận phát huy hiệu quả. Đông dưng đến như vậy một cái, rất giống như là tứ giai pháp bảo linh áp. Món pháp bảo này lại có linh áp cường đại như thế. Đây tuyệt đối là tứ giai pháp bảo không thể nghi ngờ a. Có người sợ hãi thán nói. Thật là khiến người khó có thể tin, cái kia bị chúng ta coi như đồ đần ra hỏa, vậy mà thật lấy ra bảo vật chân quý như thế. Khá lắm, ta thật đúng là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai là phường thị không có thật có thể đãi đến bảo vật a. Có người ghen ghét, có người ghen tị. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đối Hàn Cốt Thánh Tử trong tay pháp bảo tràn ngập tò mò cũng khiếp sợ. Đúng lúc này, cái kia pháp bảo bên trong đột nhiên truyền ra một trận âm u mà thanh âm uy nghiêm, không muốn. Ngừng. Thanh âm này giống như hồng trung bình thường, tại mọi người bên tai quanh quẩn, chấn động đến bọn họ màng nhĩ vang lên ong ong. Mọi người kinh ngạc nhìn hướng cái kia tiểu tháp, chỉ thấy quang mang kia dần dần thu lại, mà thanh âm kia nhưng như cũ trong không khí quanh quẩn. Tiểu tháp bên trong oán linh phát ra thật lớn âm thanh. Hắn không thể không mở miệng ngăn lại Hàn Cốt Thánh Tử tiếp tục rót vào linh lực cử động. Lão tử chỉ là một cái hàng gái, nhiều nhất chỉ là nhất giai pháp bảo, ngươi thật mẹ nó cầm lão tử làm tứ giai pháp bảo sử dụng đây. Ngươi lại truyền vào linh lực, lão tử liền nổ. Chương 117, nói cho ta biết, cái gì là thật sự chương 117, nói cho ta biết, cái gì là thật sự cái này khí linh lại có thể phát ra người âm thanh, nói tiếng người, linh trí của nó nhất định vô cùng cao. Hoan Hỉ Thánh Tử thấy thế, đội văn nói, Hàn Cốt huynh, ngươi món pháp bảo này đến tuột cùng là tiêu phí bao nhiêu linh thạch mới mua được đâu? Hàn Cốt Thánh Tử khẽ mỉm cười, đắc, 48 vạn. Hàn Cốt huynh, ngươi kiếm được. Có thể có như thế linh trí, điều này nói rõ món pháp bảo này trước đây phẩm chất khẳng định vô cùng cao a. Nếu như ngươi có thể đem nó chữa trị tốt, nói không chừng sau này có thể được đến một kiện ngũ giai, lục giai pháp bảo. Hoan Hỉ Thánh Tử trong giọng nói tràn đầy ghen tị, phản phất đã thấy kiện pháp bảo kia tại chữa trị phía sau tỏa ra tia sáng chói mắt. T, cái này tiểu tháp địa vị như thế lớn. Hắc hắc, phía trước cái kia bán đi món pháp bảo này người, hiện tại khẳng định hối hận phát điên đi. Ngũ giai pháp bảo giá cả sợ rằng muốn lật một phen, hắn lại đem như thế đáng tiền bảo bối bán đi 48 vạn, quả thực chính là cái đại đốc. Hắn còn cảm thấy chính mình kiếm được, trên thực tế bệnh thiếu máu. Phía trước những người này, nhìn xem Sở Trường Phong suy đoán mấy chục vạn linh thạch, ghen ghét đến răng đều muốn cắn nát. Hiện tại nghe Hoan Hỉ Thánh Tử nói chuyện, cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều. Mặc dù bọn họ không chiếm được bất cứ thứ gì, thế nhưng chỉ cần Sở Trường Phong kiếm ít, bọn họ liền cao hứng. Trong đám người, Bạch Phát Thánh Tử lại đột nhiên biến sắc. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hối hận, ta làm sao chủ quan như vậy đây? Thế mà nhìn lầm, món pháp bảo này phẩm chất so ta tưởng tượng bên trong còn phải cao hơn không ít ta. Đáng ghét, vẫn là để Hàn Cốt Thánh Tử nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn nguyên bản cho rằng món pháp bảo này chỉ là hàng thông thường, cho nên mới không có quá để ý, lại không nghĩ rằng vậy mà là cái ẩn tàng bảo bối. Đáng tiếc đã không có thuốc hối hận. Hai vị thánh tử, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Kèm theo một tiếng âm u mà thanh âm uy nghiêm, một người đầu chọc lão giả giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở trong tràng. Sự xuất hiện của hắn không có gây nên mảy may gợn sóng, cho dù là lão giả cố ý thu liễm khí tức, như cũng để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Hàn Cốt Thánh Tử cùng Bạch Phát Thánh Tử nhìn thấy vị lão giả này, đội vàng tiến lên thi lễ, cùng kêu lên nói ra, "Viên trưởng lão." Vị này Viên trưởng lão chính là Bạch Cốt Ma giáo vị kia hợp thể kỳ trưởng lão, tu vi cao thâm khó dò, trong giáo địa vị tôn sùng, cho dù là hai vị thánh tử thấy hắn, cũng không dám chậm trễ chút nào. Viên trưởng lao mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua hai người, cuối cùng lưu lại tại Hàn Cốt thánh tử trên thân, mở miệng hỏi: "Thánh tử, nhìn ngươi cao hứng như thế, chẳng lẽ có thu hoạch?" Hàn Cốt thánh tử vừa nghĩ tới chính mình lấy được bà bối, khóe miệng nụ cười đều ép không được. Thế nhưng, hắn hành tung đắc ý, biểu hiện lại rất khiêm tốn, kỳ thật cũng không có cái gì quá không được, bất quá là tiêu phí 48 vạn linh thạch, may mắn mua đến một kiện tương đối tàn tạ pháp bảo mà thôi. Dứt lời, hắn còn đặc biệt nhìn thoáng qua Bạch Phát thánh tử, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý. Ngay sau đó, Hàn Cốt thánh tử sẽ màu đen tiểu tháp nâng ở trong tay, có đến viên trưởng lão trước mặt, nói ra: "Còn mời trưởng lão hỗ trợ phân tích một chút, nhìn xem đây rốt cuộc là mấy cấp pháp bảo." Hắn lời nói mặc dù nhìn như khiêm tốn, nhưng trên thực tế nhưng là tại cố ý khoe khoang, đồng thời cũng là muốn mượn viên trưởng lão miệng đến hung hăng kích thích một cái Bạch Phát thánh tử. Bởi vì trước đây không lâu, Bạch Phát thánh tử từng cùng hắn tranh đoạt qua món pháp bảo này, đồng thời còn ác ý tăng giá, để Hàn Cốt thánh tử có chút tức giận. Bây giờ hắn thành công sẽ pháp bảo bỏ vào trong túi, đương nhiên phải thật tốt địa chế nhạo một cái Bạch Phát thánh tử, để hắn hối hận không kịp. Đây là tại diễn ta a. Bạch Phát thánh tử sắc mặt thay đổi đến cực kỳ âm trầm, hắn tự nhiên minh bạch Hàn Cốt thánh tử cử động lần này hoàn toàn là có ý để chính mình khó xử. Vào giờ phút này, trong lòng hắn hối tiếc không thôi, sớm biết món pháp bảo này bất phàm như thế, hắn nói cái gì cũng cần mua. Nhưng trên đời cũng không có bán thuốc hối hận địa phương, vô luận như thế nào hối hận đều đã là chuyện vô bổ. Viên trưởng lão nhìn một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hơi nhíu lên lông mày: "Thánh tử, chuyện này vẫn là chờ chúng ta sau khi trở về lại nói chuyện đi." Viên trưởng lão lời nói mặc dù uyển chuyển, hắn phát hiện một chút không tốt mánh khỏe, nhưng Hàn Cốt thánh tử lại sai ý, hắn cho rằng viên trưởng lão đưa ra trở về nói, đơn giản là muốn cho Bạch Phát thánh tử lưu chút mặt mũi mà thôi. "Như vậy sao được?" Hàn Cốt thánh tử khăng khăng nói: "Viên trưởng lão, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi, ta không có gì tốt cố kỵ. Không quản kết quả cuối cùng làm sao, ta đều có thể thản nhiên tiếp thu." Rất hiển nhiên, Hàn Cốt thánh tử chính là muốn trước mặt nhiều người như vậy, hung hăng nhục nhã Bạch Phát thánh tử một phen. Viên trưởng lão thấy thế, biết nhiều lời vô ích, hào ngôn khó khuyên tự tìm cái chết quỷ. Hắn phía trước đã cân nhắc qua cho Hàn Cốt thánh tử một cái hạ bậc thang, nhưng đối phương không chút nào không lĩnh tỉnh, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trách hắn chính mình không biết điều. Món pháp bảo này nó không phải tứ giai pháp bảo, càng không phải là tán tạ ngũ giai hoặc là lục giai pháp bảo. Viên trưởng lão nhìn trước mắt màu đen tiểu tháp, sắc mặt trầm ngưng. "Cái gì?" Tiếng nói của hắn vừa ra, nguyên bản huyên náo tràng diện nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị hắn lời nói chấn kinh đến nói không ra lời. Hàn Cốt thánh tử mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin biểu lộ: "Trưởng lão, chẳng lẽ nói món pháp bảo này là thất giai hay sao?" Thanh âm của hắn tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. "Ngươi nghĩ rất tốt." Viên trưởng lão chậm rãi lắc đầu, khác trong lòng còn có ảo tưởng, món pháp bảo này nhưng thật ra là tuần trước vừa vận luyện chế ra đến nhất giai pháp bảo mà thôi. "Cái gì? Nhất giai pháp bảo?" Hàn Cốt thánh tử nghẹn ngào kêu lên, "Vậy nó làm sao sẽ có khí linh đâu?" Viên trưởng lão nhìn Hàn Cốt thánh tử một cái, giải thích nói: "Đó cũng không phải khí linh, mà là oán linh." "Oán linh?" Hàn Cốt thánh tử kinh ngạc lặp lại nói: "Cái này sao có thể?" Hắn thực tế không thể nào tiếp thu được sự thật này, một cái khí linh thế nào liền biến thành oán linh. Người xung quanh cùng Hàn Cốt thánh tử phản ứng không sai biệt lắm. Đúng vậy a, rõ ràng là khí linh thế nào liền biến thành oán linh. Nhưng trái tim của bọn họ trạng thái cùng Hàn Cốt thậm chí là cũng không đồng dạng. Nếu như là oán linh vậy coi như quá tốt rồi, lại có náo nhiệt nhìn. 48 vạn linh thạch đổ xuống sông xuống biển, suy nghĩ một chút liền kích thích. Bọn họ đều ôm một bộ xem kịch vui tâm thái. Mà Bạch Phát thánh tử cũng ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ kết quả còn có thể đảo ngược sao? Thằng hề không phải ta, mà là Hàn Cốt thánh tử. Nếu thật là dạng này, vậy coi như thật là khéo. Viên trưởng lão gặp Hàn Cốt thánh tử khiếp sợ như vậy, liền tiếp tục nói ra: "Nếu ngươi không tin, đều có thể chính mình hướng tiểu tháp bên trong truyền vào linh lực thử xem, tự nhiên là sẽ minh bạch." Hàn Cốt thánh tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, quyết định đích thân nghiệm chứng một chút. Hắn hít sâu một hơi, sẽ linh lực của mình liên tục không ngừng địa rót vào màu đen tiểu tháp bên trong. Liên tại linh lực tiến vào tiểu tháp mấy mắt, tiểu tháp bên trong đột nhiên truyền ra một trận trầm thấp tiếng giống: "Đủ rồi, đủ rồi, ta mẹ nó nói đủ rồi." Thanh âm này tràn đầy phẫn nộ cùng oán nghiệm, để người không rét mà run. Thế nhưng là Hàn Cốt thánh tử ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục rót vào linh lực. Chương 118, bán thuốc giả hiện tại cũng không có người sao? Chương 118, bán thuốc giả hiện tại cũng không có người sao? Ngươi rõ ràng là tứ giai trở lên pháp bảo, làm sao có thể liền điểm này linh lực đều chịu không được? Hàn Cốt thánh tử đột nhiên sẽ linh lực chuyển vận trình độ tăng lên tới kim đăng kỳ. Giang rắc một tiếng vang dọn, tiểu tháp mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, tựa như là bị người dùng trọng truy hung hăng gõ một cái giống như. Đạo này vết rách mặc dù không lớn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Viên trưởng lao thấy thế, chậm rãi nói ra: "Nhìn thấy đi, ngươi bất quá là sử dụng kim đăng kỳ linh lực mà thôi, cái này pháp bảo liền đã không chịu nổi. Cho nên, nó căn bản không phải cái gì pháp bảo cường đại, chẳng qua là nhất giai mà thôi. Vội vàng đem pháp bảo của ngươi nhận lấy đi, đừng ném người mất mặt." Hắn đối Hàn Cốt thánh tử biểu hiện vô cùng thất vọng. Thân là thánh tử, quá không ổn trọng. Nhưng mà, Hàn Cốt thánh tử lại giống như là hoàn toàn không có nghe được viên trưởng lão lời nói một dạng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tiểu tháp bên trên vết rách, sắc mặt thay đổi đến càng ngày càng khó coi. Hai tay của hắn vẫn cứ không ngừng mà sẽ linh lực rót vào tiểu tháp bên trong, theo thời gian trôi qua, tiểu tháp bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh bên trong, tiểu tháp triệt để chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ văng từ phía. Nổ. Không có ngoài ý muốn, không có kỳ tích, tòa này màu đen tiểu tháp chính là một kiện cấp thấp pháp bảo. 48 vạn linh thạch mua một cái nhất giai pháp bảo. T, hắn bị hố. Mà tại tiểu tháp vỡ vụn ngay mắt, lập tức một trận xôn xao. Người còn muốn đi? Hàn Cốt Thánh Tử phát hiện tại tiểu tháp sắc bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một cái linh hồn. Cái này linh hồn nhìn qua hết sức yếu ớt, thân thể của nó hơi mở, tản ra nhàn nhạt hào quang màu xám. Đối với tu luyện ma đạo Hàn Cốt Thánh Tử đến nói, cái này linh hồn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đó cũng không phải cái gì khí linh, mà là một cái oán linh. Tại cái này một khắc, Hàn Cốt Thánh Tử như rơi vào hầm băng, trong lòng của hắn một điểm cuối cùng ảo tưởng cũng nháy mắt tan vỡ. Hắn cuối cùng ý thức được, chính mình thật bị người lừa, hơn nữa còn là lừa gạt đi dòng giá 48 vạn linh thạch. Đây chính là 48 vạn linh thạch à, với hắn mà nói tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Hàn Cốt Thánh Tử sắc mặt âm trầm buông tay, một cỗ cường đại linh lực như mãnh liệt sóng lớn từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, nháy mắt tạo thành một cái kiên cố vô cùng lồng giam, sẽ cái kia bán linh vững vàng giam ở trong đó. Nói, sau lưng ngươi chủ nhân đến cùng là ai? Hàn Cốt Thánh Tử nhìn chằm chằm cái kia bán linh, trong đôi mắt tràn đầy tia máu đỏ. Nhưng mà, đối mặt Hàn Cốt Thánh Tử gầm thét, cái kia bán linh lại có vẻ dị thường hoảng sợ, nó toàn thân run rẩy, vội vàng cầu xin tha thứ, đại nhân, van cầu ngài đừng giết ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới bấy ngài à. Kỳ thật, chân chính bấy ngài người là. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cái kia bán linh đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, hồn phi phách tán. Sở Trường Phong đã sớm ngờ tới cái này oán linh khả năng sẽ tại thời khắc mấu chốt phản bội, vì vậy hắn tại oán linh trên thân lặng lẽ lưu lại một đạo cấm chế. Chỉ cần oán linh tính toán tiết lộ phía sau chủ mưu tin tức, đạo này cấm chế liền sẽ lập tức phát động, để oán linh thịt nát xương tan. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện để ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này đều thay đổi đến vô cùng an tĩnh. Không ai có thể bật cười. Từ oán linh để lộ ra tin tức nhìn, phía trước cái kia bị bọn họ cười nhạo là đồ đần sở chủ quán, cũng không phải thật sự là đồ đần. Ngược lại, tên kia mới thật sự là khôn khéo, chủ hoạch một tràng tỉ mỉ bày kế âm mưu, mà bọn họ những này tự cho là đúng người, mới thật sự là đồ đần, bị cái kia chủ quán đùa bỡn trong lòng bàn tay, trơ mắt nhìn hắn lừa gạt đi dòng giá 48 vạn linh thạch. Viên trưởng lão, còn mời ngài ra tay giúp ta thôi diễn ra cái kia lừa đảo hạ lạc. Hàn Cốt Thánh Tử đầy mặt vẻ giận dữ, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, ta nhất định muốn tìm tới cái kia lừa chúng ta, để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ta muốn đem hắn ngàn đao băng thây, chém thành muôn mảnh. Hàn Cốt Thánh Tử nhìn chằm chằm viên trưởng lão, sắc mặt cực kỳ âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Trong mắt của hắn thiêu đốt hừng hực sát ý, đó là một loại không che giấu chút nào cừu hận cùng phẫn nộ. Thằng ngốc kia chủ quán để hắn mặt mũi mất hết, mất mặt xấu hổ, hắn đối cái kia lừa gạt hắn người đã hận thấu xương, hận không thể lập tức sẽ đối phương chém thành muôn mảnh. Thánh Tử, còn mời ngươi an tâm chớ vội. Viên trưởng lão nhìn xem Hàn Cốt Thánh Tử thất thố như vậy, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy Hàn Cốt Thánh Tử biểu hiện như vậy thực tế có hại Thánh Tử uy nghiêm, nhưng hắn cũng lý giải Hàn Cốt Thánh Tử tâm tình vào giờ khắc này. Ngài để ta làm sao tỉnh táo a? Viên trưởng lão chậm rãi nói, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, thế nhưng phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề. Ta tỉnh táo không được. Hàn Cốt Thánh Tử giận dữ hét, tâm tình của hắn đã hoàn toàn mất khống chế. Hắn bị một cái coi là đồ đần người đùa bỡn xoay quanh, còn tại đối thủ cạnh tranh trước mặt mất hết mặt mũi, ngươi để hắn làm sao tỉnh táo? Hàn Cốt Thánh Tử lúc này tâm tính đã sập. Bị người như vậy chơi bừa, đổi lại là người nào sợ rằng đều khó mà giữ vững tỉnh táo. Thánh Tử, liền tính ngươi lại thế nào phẫn nộ, cũng không có tế tại sự tình. Viên trưởng lão thanh âm bên trong cũng toát ra một tia ý lạnh, đây là vạn tự thành, trong thành có tuyệt thế đại trận che đậy thiên cơ, bất kỳ người nào vết tích đều không thể thông qua thôi diễn biết được. Cho nên, lần này coi như là mua một bài học đi. Liên hợp thể kỳ đại tu sĩ cũng không có thể ra sức sao? Nghe được câu này về sau, Hàn Cốt Thánh Tử lửa giận biến mất một điểm. Thế nhưng, hắn như cũ tức giận đến toàn thân phát run, hắn cắn thật chặt hàm răng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Hắn vẫn là cố nén không có phát tác, cố gắng muốn nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng mà, liền tại Hàn Cốt Thánh Tử liều mạng kiềm chế tâm tình mình thời điểm, Bạch Phát Thánh Tử lại đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, mặt mỉm cười địa nói với hắn, "Hàn Cốt, thật sự là may mắn mà có ngươi à, nếu không phải ngươi thay ta chặn lại một kiếp này, thua thiệt chỉ sợ sẽ là ta. Ngươi đây thật là giúp ta đại ân a." Bạch Phát Thánh Tử lời nói này tựa như một mồi lửa, nháy mắt đốt lên Hàn Cốt Thánh Tử lửa giận trong lòng. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, phốc một tiếng, Hàn Cốt Thánh Tử vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, tại vạn tượng thành một góc nào đó, một người trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm đủ cười. Hắn tự đủ, Hàn Cốt Thánh Tử, ngươi cũng đã phát hiện ta cho ngươi kinh hỉ đi. Không hề nghi ngờ, người trung niên này chính là cải trang giả dạng phía sau Sở Trường Phong. Giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng sảng khoái. Ban đầu ở Bạch Cốt Ma Giáo, Hàn Cốt Thánh Tử bức bách hắn giao ra độc đan chi pháp, đồng thời bức bách luyện đan thủ hắn nhưng là nhớ tới đây. Hiện tại, xem như là thu một điểm lãi. Mà hắn hiện tại đã đi tới một chỗ khác trong phường thị, đồng thời thuê lại một cái quầy hàng, bắt đầu bán hắn đan dược. Nhị giai cái linh đan 1000 linh thạch một viên, nhị giai khai ngộ đan 3000 linh thạch một viên. Sở Trường Phong gào to lên tiếng, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Làm người xung quanh nhìn thấy Sở Trường Phong quầy hàng bên trên đan dược lúc, đều kinh ngạc kêu thành tiếng, người đan dược làm sao tiện nghi như vậy? Nên không phải có vấn đề gì a? Phải biết, Sở Trường Phong đan dược so giá thị trường thấp ít nhất 3 thành. Đối mặt mọi người chất vấn, Sở Trường Phong chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, tiện nghi không có tốt hàng, những này đan dược đều là có tác dụng phụ thấp kém đan dược. Mọi người, cái gì? Bán thuốc giả hiện tại cũng không có lấy người sao? Chương 119, không thể để lương tâm thương gia thất vọng đau khổ. Chương 119, không thể để lương tâm thương gia thất vọng đau khổ. Ta có một chút muốn uốn nắn các ngươi, thấp kém đan dược cũng không phải là giả mạo đan dược. Sở Trường Phong một mặt nghiêm túc nói, ta thuốc chỉ là tại nguyên liệu sử dụng bên trên hơi có vẻ không đủ, khả năng sẽ sinh ra một chút nhẹ nhàng tác dụng phụ mà thôi. Tiếng nói của hắn vừa ra, xung quanh chủ quán bọn họ liền cười vang lên. Ha ha ha, khác nhau ở chỗ nào sao? Trong đó một cái chủ quán rêu cợt nói, có tác dụng phụ thuốc, ngươi còn dám bán giá cao như vậy, ai sẽ mua a? Mặt khác chủ quán cũng nhộn nhịp phụ họa, đối Sở Trường Phong đan dược khịt mũi coi thường. Nhưng mà, liền tại cái này một mảnh tiếng cười nhạo bên trong, một vị lão giả đi tới Sở Trường Phong trước gian hàng, hỏi thăm về đan dược. Chủ quán, ngươi cái này thấp kém đan dược tác dụng phụ là cái gì a? Cái này hỏi một chút, để nguyên bản huyên náo tràng diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Người chính là như vậy, làm ngươi thổi phồng chính mình đồ vật tốt bao nhiêu lợi hại lúc, người khác chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú, bởi vì thế giới này bên trên lợi hại đồ tốt thực tế quá nhiều. Nhưng nếu như ngươi nói nó có thiếu sót, vậy mọi người lòng hiếu kỳ thường thường liền sẽ bị cong lên. Sở Trường Phong tại đến bạn tượng thành phía trước, liền đã nghĩ sâu tính kỹ qua chính mình tiêu thụ sách lược. Hắn biết rõ tại cái này cạnh tranh kịch liệt bạn tượng thành, nếu muốn trổ hết tài năng cũng không phải là chuyện dễ. Vì vậy, hắn quyết định mở ra lối riêng, đi đến một đầu không giống bình thường con đường. Kinh dị. Dù sao, trong phường thị những người đồng hành đều tại tranh nhau chào hàng chính mình chất lượng tốt đan dược, mà trong tay Sở Trường Phong cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc hàng hóa. Tại kịch liệt như thế cạnh tranh hoàn cảnh bên dưới, nếu muốn ở đông đảo đồng hành bên trong chỗ hết tài năng, liền nhất định phải có chỗ đặc biệt. Đạo hữu, hắn đan dược có tác dụng phụ. Một màn này để mới vừa rồi còn đang cười nạo Sở Trường Phong chủ quán kinh ngạc không thôi, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn vừa mới khẳng định không có người sẽ mua sắm Sở Trường Phong đan dược, nhưng bây giờ có người chủ động hỏi tham giá cả, đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái vang dội bạn hai. Ta biết. Lao giả nói. Hắn đan dược có tác dụng phụ. Ta biết. Đối mặt chủ quán kinh ngạc, vị lao giả kia nhếch miệng mỉm cười, lạnh nhạt nói, chỉ cần ta không mua liền sẽ không ăn thiệt thòi, hỏi một chút cũng sẽ không bị hố. Theo bọn họ trò chuyện, nguyên bản bị Sở Trường Phong hấp dẫn tới đám người cũng đều nhộn nhịp dựng lên lỗ tai. Nói thật, bọn họ cũng phi thường tò mò, Sở Trường Phong thấp kém đan dược dựa vào cái gì bán hơn ngàn linh thạch. Chư vị nghe cho kỹ. Sở Trường Phong mặt mỉm cười, duỗi ra ngón tay, chỉ hướng bày ở quầy hàng bên trên khai ngộ đan, sau đó kỹ càng giới thiệu nói, viên này khai ngộ đan một khi ăn vào, có thể để cho ngươi đầu óc nháy mắt thay đổi đến thanh tỉnh, có thể tăng lên ngộ tính của ngươi, để ngươi tại lĩnh hội thần thông thuật pháp lúc như cá gặp nước, ở phương diện này tăng lên, cũng không có tác dụng phụ khai ngộ đan không có gì khác biệt. Hắn hơi ngưng lại, nói tiếp, bất quá, cái này khai ngộ đan tác dụng phụ sẽ tại dược hiệu kết thúc phía sau mới hiện ra, cụ thể biểu hiện chính là sẽ có một đoạn thời gian choáng đầu. Đến mức choáng đầu duy trì liên tục thời gian, thì phải căn cứ người tu vi đến định. Nói ví dụ như, nếu như là kim đan tu sĩ dùng lời nói, đại khái sẽ có 2-3 canh giờ choáng đầu thời gian. Sở Trường Phong lời nói xoay chuyển, đem ngón tay rời về phía bên cạnh Thang Linh Đan, tiếp tục giới thiệu nói, Thang Linh Đan chủ yếu công hiệu là gia tăng linh lực, để ngươi linh lực liên tục không ngừng địa tăng lên. Giống như khai ngộ đan, nó tăng lên linh lực hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt, mà còn sẽ không có mảy may suy yếu. Chỉ là ở trong quá trình này, khả năng sẽ có một chút xíu cuồng bạo, đối kinh mạch sẽ tạo thành có chút tổn thương. Bất quá đừng lo lắng, đối với kim đan tu sĩ đến nói, chỉ cần tại phục dụng 10 khỏa 8 khỏa về sau, thích hợp tiến hành một đoạn thời gian tu dưỡng, những này nhỏ tổn thương liền có thể hoàn toàn khôi phục. Sở Trường Phong thanh âm ôn hòa mà rõ ràng, theo thứ tự chỉ vào quầy hàng bên trên mỗi một loại đan dược, kỹ càng địa giải thích bọn họ công hiệu cùng đặc điểm. Mà lúc này giờ phút này, mọi người xung quanh đều hết sức chăm chú lắng nghe Sở Trường Phong đối đan dược hiệu quả giới thiệu, không ai phát ra âm thanh, phản phất sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đều duy trì trầm mặc, nhưng bọn hắn hô hấp lại tại trong lúc bất chi bất giác thay đổi đến càng ngày càng gấp rút, hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đối với mấy cái này đan dược vô cùng động tâm. Này chỗ nào là thấp kém đan dược, đây là tiên đan a, phải biết, kim đan tu sĩ vốn liếng mặc dù so trúc cơ tu sĩ muốn phong phú rất nhiều, nhưng phổ biến cũng bất quá chỉ có mấy vạn linh thạch mà thôi. Mà thăng linh đan cùng khai ngộ đan đối với bọn họ đến nói, đồng dạng là không thể thiếu tiêu hao chủng loại, bởi vì muốn tăng cao tu vi, gần như không có người tu sĩ nào sẽ không dựa vào đan dược trợ giúp. Nhưng mà, Sở Trường Phong xuất ra bán thăng linh đan giá cả lại so trên thị trường tiện nghi ước chừng 300 linh thạch một viên. Ý vị này, nếu như mua sắm 10 khỏa thăng linh đan, liền có thể tiết kiệm 3000 linh thạch, nếu là mua sắm 100 viên, cái kia tiết kiệm được linh thạch nhưng là đến hàng vạn mà tính. Mà khai ngộ đan tiện nghi càng nhiều. Các vị đạo hữu, tỉnh táo a, hắn bán đan dược đều là chút thấp kém mặt hàng. Chính hắn đều thừa nhận. Một cái chủ quán hô, tính toán tỉnh lại mọi người. Không sai, hắn đan dược có tác dụng phụ, ăn nhiều đối thân thể không nhỏ tổn hại. Một cái khác chủ quán cũng phụ hòa nói, các đạo hữu, nghe ta một lời khuyên, vẫn là mua chúng ta chính phẩm đan dược a, mặc dù giá cả khả năng sẽ cao một chút, nhưng ít ra đối thân thể không có tổn hại, bắt đầu ăn cũng càng yên tâm hơn a. Cái thứ ba chủ quán tận tình khuyên bảo địa khuyên bảo. Đối mặt người xung quanh chửi tới, Sở Trường Phong lại nhếch miệng mỉm cười, cũng không có đáp lại những này chủ quán lời nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những người này bất quá là vì nhìn thấy khách hàng đều bị hắn hấp dẫn tới, trong lòng có chút không cân bằng mà thôi. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người mở miệng nói ra, ta ngược lại là cảm thấy, vị này lao bản nói tác dụng phụ cũng không có cái gì quá không được. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía người nói chuyện. Chỉ thấy đó là một cái vóc người khôi ngô nam tử, hắn vẻ mặt thành thật tiếp tục nói, hắn đan dược giá cả so mặt khác chủ quán muốn tiện nghi không ít, đối với chúng ta những này xấu hổ trong túi rỗng tuyết tu sĩ đến nói, chi phí hiệu quả vẫn còn rất cao. Nam tử lời nói này, để nguyên bản có chút do dự những khách chú ý lại lần nữa bắt đầu suy tính tới sở trường phong đan dược tới. Mà mấy cái kia chủ quán thì là sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại có người giúp sở trường phong nói chuyện. Đạo hưu nói có lý, chúng ta mới có thể ăn bao nhiêu đan dược à, lấy ta nội tình lại không thể mỗi ngày ăn cái kia đan dược, điểm này tác dụng phụ đối chúng ta đến nói không đáng kể chút nào, làm tác dụng phụ xuất hiện thời điểm, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút không phải tốt nha. Cái giá tiền này đan dược, nếu thật là ăn xảy ra vấn đề, đó cũng là thể chất của ta không được, cùng vị đạo hưu này có quan hệ gì đâu. Không sai, vị đạo hưu này luyện chế đan dược mới là tu sĩ chúng ta cần đan dược. Không ngừng có người đứng ra, ngữ khí kiên định địa đứng tại sở trưởng phong bên này. Đối mặt giá cao đan dược bọn họ do dự dự, hiện tại có giá thấp đan dược còn không trọng quyền xuất kích. Đến mức tác dụng phụ. Ha ha, cái gì gia đình a? Mỗi ngày ăn đan dược tu hành. Chương 120, đều tu tiên, ngươi còn sợ thức đêm sao? Chương 120, đều tu tiên, ngươi còn sợ thức đêm sao? Lão bản, cho ta đến 20 viên thăng linh đan, 5 viên khai ngộ đan. Động tâm liền hành động, một người dẫn đầu hô, không chút do dự báo ra nhu cầu của mình. Lão bản, cho ta đến 10 khỏa thăng linh đan, 10 khỏa khai ngộ đan. Nhanh tay có, chậm tay không có, lại có một người cao giọng hô, hiển nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lão bản, cho ta đến 100 viên thăng linh đan, 100 viên khai ngộ đan. Nghèo khổ gia tu, hoặc là môn phái nhỏ các tu sĩ đều không trăng bước. Thế nhưng, người này mở miệng liền muốn 200 viên thuốc lại đưa tới rất nhiều người bất mãn. Ui ui ui, các ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Lúc đầu tất cả mọi người có thể uống chút canh, ngươi bây giờ thế mà muốn đem nồi mang đi. Có người bất mãn phản nàn nói, cảm thấy phía trước người quá không giảng cứu. Ta lên không được cái bàn, liền đều đừng lên bàn. Vậy các ngươi nếu là như vậy, ta nguyện ý tốn thêm nửa thành giá cả mua sắm. Vậy ta thêm một thành. Một người khác thấy thế, cũng lập tức hô lên giá tiền cao hơn. Trong lúc nhất thời, người xung quanh nhộn nhịp kêu giá, tràn diện dị thường nóng nảy. Sở Trường Phong đan dược tại kịch liệt cạnh tranh cái này bên trong, tiêu thụ tốc độ nhanh đến kinh người. Thậm chí bởi vì hắn bán ra đan dược tiện nghi, phía trước rất nhiều không có ý định mua sắm đan dược người, cũng đều ra giá mua. Sở Trường Phong xung quanh chủ quán, từng cái ước ao ghen tị. Thế nhưng, bọn họ cũng khát vọng trở thành Sở Trường Phong. Các vị đạo hữu, các ngươi đều đã tăng giá mua, nếu không nhìn xem chúng ta đan dược đâu. Có chủ quán không nhìn nổi, chủ động chào hàng chính mình. Không mua, chính là tăng giá một thành, cũng so với các ngươi tiện nghi, chính phẩm đan dược chó đều không muốn. Chúng ta liền thích ăn điểm thấp kém đan dược. Xung quanh tu sĩ không hề mua trướng. Rất nhanh Sở Trường Phong đan dược bị cướp mua trống không, tổng cộng có 30 vạn linh thạch nhập trướng. Nói thật, lượng tiêu thụ một cách lạ kỳ tốt. Lần này tiêu thụ sẽ Sở Trường Phong đọng lại thật lâu tốn kho, cùng với tại đến bạn tượng thành trên đường luyện chế đan dược đều tiêu thụ trống không. Mà lần này lợi nhuận dòng cũng có thể có 10 vạn linh thạch. Đã so rất nhiều kim đan tu sĩ bận rộn hơn nửa đời người thân gia đều nhiều. Bán thấp kém đan dược mặc dù kiếm tiền, thế nhưng kiếm cũng là vất vả tiền, mà còn làm một chỗ xuất hiện một cái về sau, rất nhanh liền sẽ cuốn lại, lợi nhuận càng ngày càng mỏng. Sở Trường Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là hố người đến nhanh nhất. Đương nhiên, hoa đại đầu cũng rất khó tìm. Thế nhưng, xung quanh những cái kia chủ quán, nhìn xem Sở Trường Phong đều ghen tị hỏng. Bọn họ quyết định lần này đan dược bán ra xong sau, cũng đi nghiên cứu thấp kém đan dược bán ra, xem ai có thể cuốn qua người nào. Lão bản, ngươi còn có hay không đan dược gì cũng được, ta đều có thể mua sắm. Sở Trường Phong đan dược bán ra trống không, còn có chút nhân ý còn chưa hết. Sở Trường Phong lắc đầu, trước mắt là không có, thế nhưng nếu như các ngươi đối ta đan dược cảm thấy hứng thú, có thể lưu lại phương thức liên lạc, ta về sau có đan dược, có thể liên hệ các ngươi. Sở Trường Phong nghĩ kỹ, đây đều là ổn định khách hàng, nếu như có thể trường kỳ giao dịch, cũng là một bút không ít thu vào. Đồng thời, bọn họ đều đã như thế nghèo, khẳng định còn có mấy cái nghèo thân thích, nghèo đạo hữu, chỉ cần quan hệ vững chắc, tương lai thị trường cũng càng lúc càng lớn. Chỉ cần thị trường đầy đủ, Sở Trường Phong tính toán triệu tập một chút người, chuyên môn luyện chế đan dược cũng không phải không được. Dù sao, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, tăng lên phi kiếm phẩm giai cần có kỳ chân cũng càng ngày càng nhiều, hắn không thể không lo trước tính sau, trước thời hạn làm chuẩn bị. Người vẫn là muốn hố, thế nhưng cũng phải có một chút cơ bản bàn. Cái này, tựa hồ không tiện lắm. Sở Trường Phong lời nói, khiến mọi người một trận do dự. Bọn họ trong đó 9 thành 9 đều là hạng người giấu đầu lòi đuôi, thân phận rất là mẫn cảm, không dám tùy tiện bại lộ thân phận. Ta không phải để các ngươi nói cho ta các ngươi chân thật chỉ cần cho ta có thể liên hệ đến các ngươi địa phương là được rồi. Sở Trường Phong nói. Nghe thấy lời ấy, mọi người ánh mắt sáng lên. Này ngược lại là có thể. Sau đó bọn họ nhộn nhịp viết xuống một cái địa chỉ, giao cho Sở Trường Phong. Hy vọng có thể được đến đạo hữu hồi phục. Đạo hữu, nhớ tới thường liên hệ. Nếu có đan dược, nhất định muốn ngay lập tức thông báo ta. Bao xa ta đều sẽ chạy tới. Những tu sĩ kia, đối Sở Trường Phong lưu luyến không rời. Sở Trường Phong thì cười đáp ứng, trên thực tế hắn cũng rõ ràng, lẫn nhau ở giữa không có ý tứ tình cảm, bất quá là lợi ích lui tới mà thôi. Ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, theo như nhu cầu. Sở Trường Phong thu quán tiến về vạn tượng lâu. Hắn đi rồi, đám người cũng tản đi. Các vị đạo hữu chớ vội đi a, không bằng chúng ta cũng lưu lại phương thức liên lạc. Một bên xem náo nhiệt chủ quán bọn họ chủ động mời. Ai cũng không đốc, nhìn ra được, những người này đều là tiềm ẩn tiêu phí quần thể ai nhưng mà. Bọn họ được đến nhưng là lạnh như băng từ chối. Ngươi vẫn là chờ luyện ra chúng ta cần hảo dược về sau, nói sau đi. Chúng chủ quán, không phải liền là thấp kém đan dược sao? chuyện nào có đáng gì? Nhìn kỹ, ta hiện tại liền luyện chế một cái thăng linh đan. Một cái áo bào đen lão giả không phục, lập tức móc ra một cái tiểu đan lô, lấy linh lực hóa thành hỏa diễm, tại chỗ lấy ra tài liệu bắt đầu luyện chế. Kim linh cỏ, huyền hỏa chú quả, thủy vân cỏ bị từng cái đầu nhập vào trong lò luyện đan, đây đều là luyện chế thăng linh đan chủ yếu tài liệu, có thể tiếp xuống, hắn liền dừng lại. Bởi vì hắn tiếp xuống lại có chút không biết làm sao, phụ trợ dược liệu nên thả cái gì. Dựa theo sở trường phong phía trước tiêu thụ đan dược đến xem, hẳn là thay đổi thăng linh đan bên trong bảo vệ kinh mạch đan dược, thế nhưng là cái kia có hơn 7-8 loại a. Thiếu một loại đều không dễ làm. Nếu là thay thế, hắn cũng không biết nên thay thế cái nào, lại nên dùng loại nào dược thảo đi thay thế. Rất khó khăn. Đây không phải là trong thời gian ngắn có thể nghĩ rõ ràng vấn đề, thậm chí cần hàng trăm hàng ngàn lần địa thử nghiệm mới có thể thành công. Nguyên lai thấp kém đan dược cũng khó như vậy a. Áo bào đen lão giả cảm giác rất bất lực, cũng cảm thấy rất tuyệt vọng. Phía trước chính mình thật đúng là xem nhẹ cái kia chủ quán. Luyện a, ngươi làm sao không luyện, là không biết luyện đan sao? Có người châm chọc khiêu khích. Áo bào đen lão giả một trận xấu hổ, đích thật là lão phu xúc động, thấp kém đan dược luyện chế, xác thực rất rườm rà. Thế nhưng lão phu có 70 năm luyện đan kinh nghiệm, nhất định có thể luyện chế ra thấp kém thăng linh đan, chư vị cứ việc lưu lại phương thức liên lạc. Ai, chư vị chớ đi a, các ngươi có phải hay không tin lão phu? Nhưng lúc này đây, người xung quanh nhưng lại không để ý tới hắn. Rất nhanh, quầy hàng phía trước liền không có người. Tiền bối, nếu không hủy bỏ bích linh lá thử xem đâu? Đúng lúc này, có mặt khác am hiểu luyện đan chủ quán đề nghị. Như thế dược hiệu có thể hay không quá mãnh liệt? Áo bào đen lão giả do dự. Ta suy nghĩ không có việc gì, phía trước tên kia không phải đã nói rồi sao? Hắn thăng linh đan, dược hiệu sẽ càng cuồng bạo hơn một chút, tổn thương kinh mạch, ta cảm thấy nên hủy bỏ bích linh lá cái này gốc bảo vệ kinh mạch dược tề. Tốt, nghe ngươi. Áo bào đen lão giả do dự một chút, tiếp tục hướng trong lò đan tăng thêm các loại dược liệu, duy chỉ có không có thả bích linh lá. Một nén hương về sau, đan thành. Một lò tổng cộng có 9 quả đan dược. Các ngươi người nào đến thử xem? Ta không được, gần nhất thận không tốt. Ta thức đêm tu luyện, gan không tốt, tại nuôi gan. Các vị đạo hữu cũng nhớ tới ít thức đêm. Ai dám tùy tiện thử nghiệm? Ăn xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Áo bào đen lão giả khỏe mắt co quắp hai lần, đám này đồ chó hoang, kiếm cơ cũng không biết, đều tu tiên còn sợ thức đêm sao? Chương 121, đạo hữu, xin dừng bước. Chương 121, đạo hữu, xin dừng bước. Tiền bối, người nào nghiệp chướng? Thử, người nào luyện đan, vẫn là người nào ăn đi. Các ngươi, ai, mà thôi. Không người nào nguyện ý thí nghiệm thuốc. Áo bào đen lão giả do dự một chút, dùng một viên tỉ mỉ luyện chế thấp kém đan dược sau một khắc, hắn sắc mặt ửng hồng, đột nhiên phun ra một đốm máu. Người nào mẹ nó để ta không thả bích linh lá, dẫn đến dược lực hướng hỏng kinh mạch, hại lao phu tổn thất 10 năm tu vi. Tiền bối, tên kia nhìn sự tình không tốt, chạy. Cái gì? Áo bào đen lão giả hận đến hàm răng ngứa, đồ chó hoang. Mà xung quanh chủ quán bọn họ thấy thế, trong lòng cũng sinh ra ý lạnh. Muốn theo xu hướng luyện chế thấp kém đan dược tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy a. Còn có rất nhiều người lúc này bỏ đi theo xu hướng luyện chế thấp kém đan dược suy nghĩ. Nắm giữ người bình thường làm không được sự tình, đáng đợi nhân gia kiếm tiền a. Canh kim thạch 2000 linh thạch một khối, tín dự bảo đảm giảm 1/10. Sở Trường Phong ngay tại tiến về vạn tượng lâu trên đường, nghe đến một trận tiếng gào. Thanh âm này để hắn nhịn không được dừng bước. Hả? Rất quen thuộc phối phương. Sở Trường Phong theo tiếng nhìn, liền gặp được một cái thân thể có chút nhỏ gầy thanh niên, đứng tại một cái trước gian hàng giao hàng. Cũng không phải là hắn trong trí nhớ Lâm Diệu Trần. Sở Trường Phong đứng tại chỗ nhìn thật lâu, lại phát hiện một chút chi tiết. Điểm thứ nhất, nên có người hỏi canh kim thạch thời điểm, thanh niên kia giới thiệu thì có chút mất tự nhiên cảm giác. Điểm thứ hai, thanh niên kia trong lúc lơ đãng sẽ bóp tay hoa. Điểm thứ ba, quầy hàng bên trên khối kia canh kim thạch cách mình cách nhau rất xa, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Khối này canh kim thạch là ta lúc đầu chuyển vào kiếm khí cái kia. Cũng chính là nói, cái này thanh niên 89/10, thật sự là Lâm Diệu Chân ngụy trang. Sở Trường Phong cảm thấy chính mình suy đoán rất đúng. Chỉ là Lâm Diệu Chân mua bán quá trình không hề thuận lợi. Chính như Sở Trường Phong nhìn thấy như thế, Lâm Diệu Chân nói chuyện thời điểm, ánh mắt phiêu hốt né tránh, đây là biểu hiện không tự tin. Mà ngươi muốn dĩ giả luật chân, đầu tiên cần phải làm là chính mình tin tưởng đây là thật, ngươi cũng không tin, người nào có thể tin tưởng. Cho nên Lâm Diệu Chân trước gian hàng, những người kia đều là bị Lâm Diệu Chân 2000 khối linh thạch báo giá hấp dẫn. Thế nhưng, nhìn thấy Lâm Diệu Chân biểu hiện về sau, lại đều lắc đầu rời đi. Ai cũng không đốc, thà rằng không chiếm tiện nghi, cũng không thể để chính mình rơi vào bị hố hoàn cảnh. Ấy, đây không phải là phía trước bên cạnh ta quầy hàng chủ quán sao? Sở Trường Phong phát hiện, có một cái áo bào đen lão giả xuất hiện ở Lâm Diệu Chân trước gian hàng. Sư Minh, ngươi đan dược nhanh như vậy liền bán sạch. Lâm Diệu Chân nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt áo bào đen lão giả, rất bất ngờ. Nào có bán sạch a, ta một bình đan dược đều không bán được. Áo bào đen lão giả lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng là Đa Bảo Tông đệ tử. Không nên a. Ngươi luyện chế đan dược, phẩm chất đều rất tốt a. Lâm Diệu Chân càng không hiểu. Theo lý thuyết, Diệp Huyền Sư Minh đan dược có lẽ rất có sức cạnh tranh a, diệu thật, thời đại thay đổi, hiện tại người đã không thích tốt đan dược, ngược lại thích lên thấp kém đan dược. Diệp Huyền thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút phía trước kinh lịch sự tình, trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Một cái bán chính phẩm đan dược, thế mà so ra kém một cái đầu cơ trục lợi, bán thấp kém đan dược. Cái này thế giới đã điên thành hắn không thể nào hiểu được bộ dạng. Sư Minh, đến cùng là thế nào một chuyện? Nói tỉ mỉ. Lâm Diệu Chân tràn ngập tò mò. Diệp Huyền cũng đem chuyện này lời ít mà ý nhiều đối Lâm Diệu Chân giải thích một phen. Sư Minh, cái này cũng không trách ngươi, chỉ có thể nói thời đại thay đổi. Lâm Diệu Chân nghe xong, lập tức giật mình, sau đó lại nhịn không được tán thưởng một câu, bất quá, tên kia thế mà nắm giữ ngươi cũng đều không hiểu thấp kém đan dược đan phương, thật đúng là một nhân tài. Phải biết, Diệp Huyền chính là nguyên anh kỳ sơ kỳ, tam giai luyện đan sư, đa bảo tông bên trong cùng cảnh giới tu sĩ, có rất ít người luyện đan thuật có thể cùng Diệp Huyền so sánh. Diệp Huyền trong miệng cái kia đan sư có thể luyện chế ra Diệp Huyền đều không thể luyện chế đan dược, có thể không lợi hại sao? Nói là nhân tài không hề quá đáng. Diệp Huyền hơi nhíu mày, nói như vậy, ngươi là cảm thấy ta không bằng hắn? Không phải, sư minh, ngươi đừng hiểu lầm. Ý tứ của ta đó là tên kia tất nhiên là một cái ma tu hoặc là tà tu, âm hiểm đến cực điểm, chúng ta tu sĩ chính đạo tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Xuyệt. Diệp Huyền vội vàng làm ra một cái đường rêu dao động tắt tay. Nơi này há lại có thể tùy tiện bại lộ thân phận địa phương. Lâm Diệu Chân mau ngậm miệng. Ngươi tảng đá kia còn không có bán đi. Diệp Huyền chỉ vào quầy hàng bên trên canh kim thạch nói xong. Nghe vậy, Lâm Diệu Chân lập tức lộ ra một bộ mặt khổ qua, sư minh, rất khó khăn, âm nhân thật là rất khó khăn. Ta chính là trông bầu bé gáo, mô phỏng theo tên kia đi hố người đều không thể thành công. Lâm Diệu Chân trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Tính toán, làm không được cũng đừng cưỡng cầu, hố người xác thực cần thiên phú. Người kia giả mạo Cố Trường Phong tại các đại phường thị chúng chiêu giao động đánh lửa, lại nhiều lần thành công, đây cũng là một loại thực lực. Bất quá, Âm Dương Thánh Địa Thiên Kiếm Phong thủ đồ Sở Trường Phong đã xuất thủ vì dân trừ hại, người thủ đã báo. Lâm Diệu Chân lúc trước bị hố về sau, thực sự là tức không nhịn nổi, liền tìm được sư minh Diệp Huyền, sau đó hai người cùng nhau giết tới Thiên Huyền Tông, tìm tới chân chính Cố Trường Phong. Khi nhìn thấy Cố Trường Phong về sau, Lâm Diệu Chân không nói hai lời, trực tiếp đánh. Tại đại chiến 300 hiệp về sau, bọn họ mới hiểu được một sự thật, đó chính là chân chính Cố Trường Phong cũng là một cái người bị hại, một cái có nổi hiệp. Chỗ tốt một điểm không có mò lấy, đều danh toàn bộ rơi trên người hắn. Mà cái kia lừa đời lấy tiếng người, lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, Lâm Diệu Chân cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng mà, lần kia sự kiện không bao lâu, Lâm Diệu Chân đột nhiên được đến Cố Trường Phong thông tin nói, giả dối Cố Trường Phong đã đền tội, chứng ác dương thiện người chính là Âm Dương Thánh Địa Thiên Kiếm Phong thủ đồ Sở Trường Phong. Nhắc lên Sở Trường Phong, Lâm Diệu Chân ánh mắt sáng lên, sư minh, nhắc lên vị kia Thiên Kiếm Phong thủ đồ, ta đã từng may mắn tại Đa Bảo Các cùng hắn gặp qua một lần, thật là phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, một thân chính khí, giống như trích tiên nhân hạ phàm. Đáng tiếc ta lúc ấy ngay tại nổi nóng, nếu không nhất định muốn cùng vị kia Sở sư minh trao đổi thông tin ngọc giản. Mà còn, hắn chu sát cái kia giả mạo Cố Trường Phong, cũng coi là vì ta báo thù, ta thật sự là có lẽ thật tốt cảm ơn hắn. Diệp Huyền, ngươi là đói bụng không? Lâm Diệu Chân, sư minh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta đối Sở sư minh là thuần thưởng thức. Diệp Huyền, được rồi, thu quán đi. Hắn tính toán rời đi cái này thương tâm địa phương. Lâm Diệu Chân lại có chút không cam tâm, nàng còn muốn thử xem có hay không người hữu duyên có thể đem canh kim thạch bán đi. Diệp Huyền bất đắc dĩ, đành phải ở một bên chờ đợi, liền nhàm chán đánh giá xung quanh. Đồng nhiên, hắn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đạo hữu, xin dừng bước. Nơi xa, Sở Trường Phong tựa như là không nghe thấy sau lưng tiếng gào một dạng, tiếp tục đi lên phía trước. Đạo hữu, dừng bước a. Diệp Huyền thần trương. Chương 122, Sở Trường Phong, ngươi coi ta là người sao? Chương 122, Sở Trường Phong, ngươi coi ta là người sao? Sở Trường Phong nhìn chăm chú trước mắt áo bào đen lão giả, chỉ thấy hắn khuôn mặt bị áo bào đen che lấp, thấy không rõ diện mục chân thật, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện gì? Lúc này, Diệp Huyền cùng Lâm Diệu Chân ngay tại trò chuyện, nhưng bọn hắn sử dụng linh niệm truyền âm, cho nên Sở Trường Phong đối với bọn họ nội dung nói chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Cứ việc hắn đã biết Lâm Diệu Chân thân phận, nhưng đối với Diệp Huyền lai lịch, hắn lại không có đầu mối. Nhưng Sở Trường Phong có thể kết luận hắn nhất định cũng là đa bảo các đệ tử. Diệp Huyền tựa hồ phát giác Sở Trường Phong đề phòng, liền vội vàng khoát tay nói, đạo hữu chớ có khẩn trương, ta tuyệt không ác ý, chỉ là có một ít sự tình muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Ngữ khí của hắn thành khẩn. Sở Trường Phong vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Hắn mặt không thay đổi hỏi, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Diệp Huyền trái phải nhìn quanh một cái, sau đó hạ giọng nói, nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Đối với Diệp Huyền mời, Sở Trường Phong thoáng suy tư một chút, liền đáp ứng xuống. Dù sao, tại Vạn Tượng Thành bên trong, hắn không cần lo lắng có người sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Mà còn, cái này áo bào đen tu vi của lão giả mặc dù có khả năng giấu giếm được người bình thường, nhưng tuyệt đối không thể gạt được Sở Trường Phong con mắt. Sở Trường Phong đã nhìn ra, đối phương tu vi ước chừng ở vào Nguyên Anh kỳ. Đương nhiên, cụ thể đến nói, hẳn không phải là Nguyên Anh sơ kỳ, mà là Nguyên Anh trung kỳ, khẳng định không thể nào là Nguyên Anh hậu kỳ. Đối mặt cấp bậc như vậy tu sĩ, Sở Trường Phong cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Trong lòng hắn âm thầm đánh giá, nếu quả thật động thủ, hắn chín chuôi phi kiếm cùng nhau xuất kích, thắng bại số lượng sợ rằng còn khó có thể kết luận đây. Sở Trường Phong đi theo Diệp Huyền, cũng không lâu lắm liền tìm tới một nhà tiểu lâu. Tiểu lâu này cũng không đơn giản, món ăn đều là kỳ chân cùng yêu thú chế tạo, liền rượu đều là kỳ chân đủ chế. Hai người đi vào tiểu lâu, vì để tránh cho bị hắn người quấy rầy, bọn họ đặc biệt chọn lựa một cái không có người phòng đơn. Đúng lúc này, Diệp Huyền tựa hồ vẫn có chút không yên tâm, hắn lại liên tiếp bố trí mấy cái cấm chế, đem toàn bộ phòng đơn đều bao phủ trong đó. Sau khi làm xong, hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi, sau đó mặt mỉm cười nhìn về phía Sở Trường Phong, nhẹ nói, đạo hữu chớ có cảm thấy ta quá mức cẩn thận, chỉ là ở loại địa phương này vẫn là cẩn thận là hơn a. Sở Trường Phong nghe đến lời nói này về sau, khẽ gật đầu, nếu như Diệp Huyền không làm như vậy, hắn cũng phải bố trí cấm chế, phòng ngừa có người nghe trộm chính mình nói chuyện. Diệp Huyền mặt mỉm cười, chủ động hướng Sở Trường Phong chắp tay thở dài, tự giới thiệu mình, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, tại hạ tên là Diệp Hiên, chính là Lam Linh Tông một người tu sĩ. Thanh âm của hắn to, trung khí mười phần, để người không khỏi đối hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Sở Trường Phong nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lam Linh Tông, hắn tựa hồ có chút ấn tượng. Thời suy nghĩ một chút, hắn nhớ tới đây là Âm Dương Thánh Địa thuộc hạ một cái môn phái nhỏ. Theo hắn biết, Lam Linh Tông tông môn lão tổ là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, tên là Quý Thu Được Sương, bất quá vị này Quý Thu Được Sương đã là cái lao cổ đồng, nghe nói sống đến đều nhanh chết rồi, sớm tại 3 năm trước liền đã bế tử quan, không tại hỏi đến tông môn công việc. Mà còn, Lam Linh Tông cũng chỉ có như thế một vị nguyên anh lão tổ, dù sao như loại này phụ thuộc tông môn, một khi trong tông môn xuất hiện nguyên anh tu sĩ, bình thường đều sẽ ngay lập tức hướng thánh địa bẩm báo, để thu hoạch được một chút tài nguyên hỗ trợ. Nhưng mà, trước mắt cái này tự xưng Diệp Hiên người, tu vi cũng là nguyên anh kỳ, cái này hiển nhiên cùng hắn hiểu biết Lam Linh Tông tình huống không hợp. Cũng chính là nói, thân phận của người này là ngụy tạo. Trong lòng Sở Trường Phong tuy có lo nghĩ, nhưng hắn cũng không tại chỗ vạch trần thân phận của đối phương. Dù sao, đi ra bên ngoài, mọi người thân phận đều là chính mình cho. Tất nhiên đối phương cho mình một cái hư cấu thân phận, vậy mình cũng không ngại cho hắn một cái đồng dạng thân phận. Sở Trường Phong mặt không đổi sắc nói với Diệp Huyền, tại Hạ Triệu Đại Sơn. Ngữ khí của hắn dị thường dứt khoát, thậm chí liền chính mình sở thuộc tông môn đều chẳng muốn báo ra tới. Diệp Huyền nghe được câu này về sau, không nhịn được sức sở, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Triệu Đại Sơn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liên tại Diệp Huyền suy nghĩ thời khắc, Sở Trường Phong đột nhiên đặt câu hỏi, Diệp huynh tìm ta không biết có chuyện gì. Diệp Huyền lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, Triệu huynh, là như vậy, ta đối ngươi những cái kia thấp kém đan phương cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà, Diệp Huyền lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Sở Trường Phong khẽ chau mày. Trong lòng Diệp Huyền thầm kêu không tốt, vì vậy vội vàng giải thích nói, Triệu huynh không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn tưởng thủ hào đoạn, mà là thật tình muốn mua nó. Sở Trường Phong nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia bên trong lại để lộ ra một tia khinh thường. Hắn chậm rãi nói ra, mua sắm ta đan phương về sau, ngươi liền có thể luyện chế ra thấp kém đan dược, sau đó lại bán cho ta khách hàng. Ha ha, loại này mổ gà lấy trứng sự tình, ta Triệu mẫu người là tuyệt đối sẽ không làm. Dứt lời, Sở Trường Phong đứng dậy, tựa hồ đã đối trận này nói chuyện mất đi hứng thú. Diệp Huyền thấy thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như sự tình đúng như Sở Trường Phong nói, như vậy bọn họ ở giữa chỉ sợ là rất khó nói thành khoản giao dịch này. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, Sở Trường Phong cũng không có giống những người khác như thế quay người rời đi, mà là đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền nói ra, nhưng mà, Triệu mẫu người cũng không phải loại kia thích ăn một mình người, ta nhìn hai người chúng ta không ngại hợp tác một phen, làm sao? Sở Trường Phong tự nhiên không đốc, thấp kém đan dược có thể vì hắn kiếm lấy đại lượng linh thạch, hắn đương nhiên sẽ không sẽ đan phương cho người khác. Nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, một người lực lượng dù sao cũng có hạn, nếu như muốn kiếm lấy càng nhiều linh thạch, liền nhất định phải dựa vào càng nhiều người. Trước đó, Sở Trường Phong nguyên bản kế hoạch chờ trở lại tông môn về sau, tiến về Địa Linh Phong chọn lựa một chút Địa Linh Phong đệ tử đến bồi dưỡng luyện đan kỹ nghệ. Nhưng Sở Trường Phong trong lòng cũng minh bạch, đó cũng không phải một kiện có khả năng một lần là xong sự tình. Bồi dưỡng một tên hợp cách luyện đan sư cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực, hơn nữa còn cần trả giá đại lượng linh thạch làm đại giá. Càng quan trọng hơn là, liền tính những đệ tử kia cuối cùng có khả năng thành công nắm giữ thuật luyện đan, sợ rằng đến lúc đó, hắn nắm giữ mấy loại thấp kém đan dược phương pháp luyện chế cũng sớm đã bị người phá giải. Cho nên, coi hắn nhìn thấy Diệp Hiên xuất hiện lúc, trong lòng không khỏi khẽ động. Đối phương là có sẵn đan sư, chẳng bằng cùng hắn hợp tác, cộng đồng kiếm lấy linh thạch. Cứ như vậy, không chỉ có thể tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, còn có thể thần tốc kiếm lấy linh thạch. Đương nhiên, Địa Linh Phong đệ tử bên trong nếu là có luyện đan thiên phú cũng có thể bồi dưỡng. Hai bút cùng vẽ. Diệp Huyền nghe đến Sở Trường Phong đề nghị, con mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng hỏi, đạo hưu tính toán làm sao cùng ta hợp tác? Trong lòng hắn rất kích động. Nguyên bản cho rằng chuyện lần này đã không có chút nào chuyển cơ, không nghĩ tới vậy mà còn có dạng này cơ hội, chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Chớ nhìn hắn xuất thân Đa Bảo Tông, thế nhưng có thể được đến tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Mà thấp kém đan dược lại có thể kiếm được khả quan lợi nhuận, không phải vậy hắn cũng sẽ không tìm Sở Trường Phong. Sở Trường Phong nói, ta cho ngươi khai ngộ đan, cái linh đan trở thấp kém đan dược đan phương cùng bán ra, ngươi phụ trách mua sắm tài liệu cùng luyện chế, bỏ đi chi phí lợi nhuận chúng ta chia 5 năm. Nghe vậy, Diệp Huyền nhăn nhăn lông mày, lão hữu, ta bỏ tiền mua tài liệu, còn muốn hao tâm tổn trí luyện đan. Bỏ tiền lại xuất lực, còn muốn cùng ngươi chia 5 năm lợi nhuận, đây không phải là rất công bằng à? Nhưng mà, Sở Trường Phong lại cười, cái này liền tiếp thụ không được. Yêu cầu của ta còn không có nâng xong đâu. Diệp Huyền khẽ giật mình, cái gì? Ngươi là đang tìm hợp tác đồng bạn, vẫn là đang tìm châu ngựa a? Cái này hắn đều muốn cự tuyệt, không nghĩ tới Sở Trường Phong còn có yêu cầu. Chương 123, Sở Trường Phong đối tác chương 123, Sở Trường Phong đối tác đừng có gấp phàn nàn, nếu là muốn cùng ta hợp tác, ngươi còn muốn lập xuống huyết thệ, nếu là không chiếm được ta cho phép, không được tự mình truyền thụ đan vương, không được tự mình bán ra đan dược. Sở Trường Phong tiếp tục đưa ra yêu cầu. Huyết thệ, không quản ngươi kêu Trương Tam, Lý Tứ, vẫn là Vương Nhị Sẻ Mụn, chỉ cần lấy máu phát thệ đều đem nhận đến thiên đạo vào bó. Làm trái lời thề, muốn bị thiên đạo trừng phạt. Không có quá phận nhất, chỉ có càng quá đáng a. Diệp Huyền nghĩ qua nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước lại càng nghĩ càng giận. Hắn vô bàn một cái, đứng lên. Ra không nhận cái này bất tức khí. Liền xem như không có ngươi, ta cũng có thể nghiên cứu ra thấp kém đan phương. Diệp Huyền ăn nói mạnh mẽ nói. Giờ khắc này, hắn biểu hiện vô cùng có cốt khí. Như vậy, có đóng sập cửa rời đi tư thế. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Trường Phong sau lưng hắn sâu kín nói ra, ngươi nói không sai, lấy ngươi đang đạo tu vi, ta tin tưởng ngươi cũng có thể luyện chế ra thấp kém đan dược, thế nhưng thời gian liền không cách nào xác định. Có lẽ chờ ngươi luyện chế ra thấp kém đan dược thời điểm, thấp kém đan dược thị trường không thể nói rõ có nhiều cuốn, mà ta đã sớm kiếm được đầy buồn đầy bát. Ngươi không thể nào tiếp thu được điều kiện, không đại biểu người khác cũng vô pháp tiếp thu. Sở Trường Phong tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền bước chân ngừng lại. Hô, hắn hít sâu một hơi về sau, tỉnh táo không ít. Sở Trường Phong nói rất đúng, thật sự là hắn có thể nghiên cứu ra thấp kém đan dược đan vương, thế nhưng chờ nghiên cứu ra đến về sau, có thể hay không kiếm lại đến linh thạch liền không nói được rồi. Xoay người, Diệp Huyền trên mặt lộ ra nụ cười, lão hữu, kỳ thật ta vừa vặn là nói đùa. Có người bảy bước thành thơ, mà ta hôm nay liền bảy bước lập thệ. Diệp Huyền nói xong, lại đi về phía trước một bước, vừa vặn bảy bước, hiện tại ta liền lập xuống lời thề. Nói xong, hắn lấy linh lực làm đao, vạch phá lòng bàn tay phải, một cỗ máu tươi chảy ra mà ra. Sở Trường Phong, hắn phát hiện cái này Diệp Hiên cũng là một cái co được giãn được hàng người, tương lai cũng có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Thiên đạo làm chứng, ta Diệp Hiên lập xuống huyết thệ, không tự tiện truyền thụ Triệu Đại Sơn truyền thụ cho ta đan vương, không tự tiện bán đan dược, nếu làm trái lời thề này, đại trang cuối cùng giải bị giác. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Sở Trường Phong, đã thấy Sở Trường Phong mặt không thay đổi lắc đầu. Nói đùa cái gì? Cái kia không cắt đứt là được rồi. Vậy ta còn cả đời không cách nào thành tiên. Diệp Huyền lại nhìn về phía Sở Trường Phong, lại phát hiện Sở Trường Phong lắc đầu, nói liền cùng ngươi có thể thành tiên giống như. Diệp Huyền cắn răng một cái, như làm trái huyết hệ, trời chu đất diệt, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Lần này, Sở Trường Phong cười, đúng rồi. Ông. Sau một khắc, Diệp Huyền huyết dịch dung nhập hư không bên trong, ngay sau đó, Sở Trường Phong liền cảm giác có vô hình lực lượng chui vào mình cùng Diệp Huyền trong cơ thể. Triệu Minh, hiện tại ngươi là có hay không cũng nên thực hiện lời hứa. Diệp Huyền mắt lom lom nhìn Sở Trường Phong. Sở Trường Phong gật đầu, ta Triệu Đại Sơn từ trước đến nay nói được thì làm được, một miếng nước bọt một cái đinh, từ trước đến nay không gạt người. Sở Trường Phong lấy ra một bản sách thật dày sách, giao cho Diệp Huyền. Nhiều như thế? Diệp Huyền rất kinh ngạc. Bản này đan thư bên trên ghi chép ta cả đời tâm huyết, trong đó ghi chép 25 loại thấp kém đan dược phương pháp luyện chế, trong đó đã bao hàm nhất giai, nhị giai đến mức tam giai đan dược, ta còn tại nghiên cứu bên trong. Sở Trường Phong trịnh trọng nói. Thế, ngươi bình thường không cần tu luyện sao? Nơi nào có như vậy nhiều tinh lực đi nghiên cứu đan phương? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Tu luyện? Ta luyện cái truy. Sở Trường Phong mới sẽ không đối Diệp Huyền giải thích, ngươi trước nhìn một lần a, nếu là có chỗ không hiểu hỏi ta, sau đó ta liền muốn rời khỏi Vạn Tự Thành. Được. Diệp Huyền nâng đan thư ngồi xuống, say sưa ngon lành nhìn xem. Sở Trường Phong gặp Diệp Huyền nhìn mê mẩn, chi kỷ bố trí cùng ngoại giới ngăn cách pháp trận, để hắn đối với ngoại giới không có cảm giác, sau đó hắn thì điểm cả bàn thịt rượu, chậm rãi hưởng dụng. Đừng nói, không cần chính mình tốn tiền thịt rượu, bắt đầu ăn chính là hương. Một canh giờ sau, Diệp Huyền chậm rãi khép lại đan thuật, hắn nhìn hướng trong mắt Sở Trường Phong tràn đầy tổn tức chi sắc, Triệu Minh, ngươi thật đúng là một cái nhân tài, đan phương này thật đúng là không phải người bình thường có thể thay đổi đi ra. Hắn lại nhiều lần đến bên miệng tính từ nuốt trở vào. Nhìn xong Sở Trường Phong đan phương về sau, trong lòng hắn đối Sở Trường Phong đánh giá liền 8 chữ không có lương tâm, là cái nhân tài. Liên cầm thối thể đan đến nói, vì giảm chi phí, liền phàm tục ba đậu đều gia nhập trong đó, dùng tiêu chạy phương thức đẩy ra trong cơ thể tạp chất. Chỉ cần ăn không chết người, liền hướng chết bên trong ăn. Vô luận loại nào đan dược, đều là sắp thành bốn hạ xuống thấp nhất. Nhưng hắn vị này đa bảo tông đan đạo kỳ tài cũng không thể bội phục Sở Trường Phong não mạch kín. Đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Sở Trường Phong như vậy nhiều biện pháp, cũng chính là nói hắn tuyệt đối không làm được Sở Trường Phong như vậy giá rẻ đan dược. Tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì, vậy ta liền trở về chờ tin tức tốt của ngươi, đan dược luyện chế tốt về sau, ta an bài ta người cùng ngươi liên hệ, đến lúc đó chúng ta phụ trách cùng người mua giao dịch. Lại nói chuyện với nhau một lát, Sở Trường Phong đứng lên, lẫn nhau trao đổi thông tin ngọc giản. Triệu Minh đi thong thả. Diệp Huyền hướng về phía Sở Trường Phong vừa chắp tay. Chờ Sở Trường Phong rời đi về sau, Diệp Huyền mới nhớ tới, hắn còn tại nơi này làm cái gì? Sư muội đều chờ đợi cũng lên a. Chờ một chút, khách quý dừng bước. Ngoài cửa một cái người phục vụ ngăn cản Diệp Huyền. Làm sao vậy? Diệp Huyền nhíu mày, vì sao ngăn cản ta? Người phục vụ nói, bàn kia tiệc rượu còn không có trả tiền. Diệp Huyền quay người phát hiện trên mặt bàn trống rỗng, lập tức không hiểu, ngươi muốn hay không lại tổ chức lời nói, trên mặt bàn nào có thịt rượu a? Phía trước là có, hiện tại không có. Người phục vụ trả lời khẳng định, bởi vì lúc trước vị kia khách quý tại hưởng dụng xong thịt rượu về sau, sẽ tất cả mọi thứ đều gói, bao gồm bộ đồ ăn cùng với trên đất xương. A. Diệp Huyền nghe vậy khẽ giật mình, tại chính mình nhìn đan thư thời điểm phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Tên kia cũng không nói cho chính mình lưu một cái canh đi, ngay cả nói đều không có nói một câu, là thật quá đáng. Được rồi. Diệp Huyền đại nhân đại lượng, quyết định vẫn là không tính đến, tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Người phục vụ nói, 6,635 khối linh thạch. Bao nhiêu? Hắn ăn cái gì? Diệp Huyền kinh hãi. Người phục vụ đếm trên đầu ngón tay nói, vị kia khách quý ăn địa long xào gan, viêm tước bánh ngọt, ba văn dao long đầm thân. Hắn liên tiếp nói ra mười mấy loại tên món ăn. Tóm lại, vị kia khách quý nói, không muốn tốt, chỉ cần đã. Diệp Huyền, cái kia Triệu Đại Sơn quá vô sỉ, coi hắn là oan chủng. Nếu là hắn một bữa hơn 6000 linh thạch, hắn cũng trốn đơn. Chương 124, làm ăn lớn chương 124, làm ăn lớn Sở Trưởng Phong rời đi tiểu lâu về sau, xuyên qua rộn rộn ràng ràng khu phố, trực tiếp hướng về Vạn Tượng lâu đi đến. Vạn Tượng lâu là một tòa to lớn hùng vĩ kiến trúc, cao tới mấy chục tầng, phảng phất nối thẳng tầng mây, khí thế bằng bạc. Trước lầu trên quảng trường, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Sở Trưởng Phong bước vào Vạn Tượng lâu, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Giao dịch trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, rộng rãi sáng tỏ, trưng bày nhiều loại kệ hàng, phía trên trưng bày lấy rực rỡ muôn màu pháp bảo cùng tài liệu. Thiên Nguyên kiếm, lục giai pháp bảo, một khi lấy ra có thể phân ra 99818 kiếm khí, tạo thành Thiên Nguyên kiếm trận, có thể chảm hóa thần tu sĩ. Thanh Quân đỉnh, thứ giai pháp bảo, công phòng nhất thể. Sở Trưởng Phong phát hiện bày ra đều là ngũ giai cùng với trở lên pháp bảo. Tựa hồ ngũ giai phía dưới pháp bảo đều không vào được Vạn Tượng lâu mặt bàn. Cái gì là thực lực, đây chính là. Sở Trưởng Phong đi tới trước một cái quầy, một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử chủ động tiến lên đón. Nàng mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, tóc dài như thác nước, khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt trong suốt như nước. Hoan nghênh quang lâm Vạn Tượng lâu, xin hỏi Thanh Uyển có gì cần trợ giúp sao? Nữ tử mỉm cười hỏi. Thanh Uyển chính là tên này thị nữ danh tự. Sở Trưởng Phong nhẹ gật đầu, nói, ta nghĩ bán ra một chút pháp bảo cùng kỳ chân dị bảo. Nói xong, hắn móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho thị nữ. Khách quý chờ, Thanh Uyển cái này liền là ngài ước định. Mặc dù là thị nữ, thế nhưng Thanh Uyển cũng là kim đan tu sĩ, tại Vạn Tượng lâu nhậm chức nhiều năm, kỳ chân dị bảo thấy không biết bao nhiêu, tầm mắt cực cao. Thanh Uyển tiếp nhận túi chữ vật, mở ra xem, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vị này. Khách quý, ngài xác định không có cầm nhầm túi chữ vật. Trong lòng của nàng cũng không có mặt ngoài bình tĩnh, Sở Trưởng Phong trong túi chữ vật rất nhiều kỳ chân dị bảo cùng với pháp bảo, mặc dù đều là ma đạo tu sĩ sử dụng, thế nhưng có giá trị không nhỏ, ít nhất 50 vạn linh thạch trở lên. Đối với nàng mà nói, Sở Trưởng Phong tuyệt đối là gánh chịu nổi quy định xưng hô. Không sai, ra giá đi. Sở Trưởng Phong bình tĩnh trả lời. Khách quý còn mời đi theo ta. Tại Thanh Uyển dẫn đầu xuống, Sở Trưởng Phong thẳng lên tầng 2, đồng thời đi tới một cái nhã gian bên trong. Thanh Uyển cẩn thận kiểm tra trong túi chữ vật vật phẩm, sau đó nói, những này ma đạo pháp bảo cùng tài liệu đều vô cùng chân quý, phẩm chất cũng đều coi như không tệ. Bất quá, bởi vì những vật phẩm này giá trị tương đối cao, chúng ta cần tiến hành một chút ước định cùng giám định. Sở Trưởng Phong gật đầu, có thể. Thanh Uyển cầm túi chữ vật đội vàng rời đi. Sở Trưởng Phong cũng không nóng nảy, càng không lo lắng Vạn Tượng lâu sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Nếu là liền điểm này thành tín đều không có, Vạn Tượng lâu cũng sẽ không cần mở. Một lát sau, Thanh Uyển trở về, mang trên mặt nụ cười ấm áp, trải qua ước định, những này ma đạo pháp bảo cùng tài liệu tổng giá trị là 549,000600 khối vạn hạ phẩm linh thạch. Kém mấy trăm khối linh thạch, Thanh Uyển là ngài bổ sung, khách quý nếu là nguyện ý bán ra, Vạn Tượng lâu sẽ lấy 55 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả thu mua. 55 vạn, cũng không tệ lắm. Sở Trưởng Phong có chút kinh hỉ, cái giá tiền này so hắn mong muốn còn muốn cao một chút. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, cứ dựa theo cái giá tiền này thành giao đi. Nguyên bản Sở Trưởng Phong có tài liệu số lượng so cái này nhiều, nhưng bởi vì phía trước tu bổ bộ kia tứ giai bạch cốt ma khôi lúc hao phí đại lượng kỳ chân dị bảo. Khách quý chờ, ta cái này liền đi là ngài mang tới linh thạch. Thanh Uyển nói xong liền muốn rời đi, lại bị Sở Trưởng Phong gọi lại. Không cần lấy linh thạch. Tại thị nữ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Sở Trưởng Phong bình tĩnh nói, ta còn cần mua sắm rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nói xong, hắn lấy ra một tấm danh sách. Nói là danh sách, trên thực tế đều đổi kịp một bản thật mỏng sách. Ở trong đó không chỉ có sẽ còn lại phi kiếm đều luyện chế đến nhị giai thượng phẩm cần thiết tài liệu, còn có luyện chế tam giai phi kiếm pháp bảo tài liệu quý hiếm. Nhưng mà, tại cái này phần mua sắm danh sách bên trong, cao quý nhất còn thuộc về một loại dùng cho luyện chế phân hồn đan cùng dưỡng hồn đan đặc thù tài liệu. Phải biết, Sở Trưởng Phong kiếm đạo con đường tu luyện dị thường khó khăn, làm phi kiếm tấn thăng đến tam phẩm về sau, hắn liền cần tiến hành một hạng cực kỳ nguy hiểm lại hao phí to lớn chính tự, chém hồn phách của mình, đồng thời đem hắn dung nhập phi kiếm bên trong. Quá trình này liền như là sẽ phi kiếm luyện chế thành thân ngoại hóa thân bình thường, đối Sở Trưởng Phong hồn phách tạo thành tổn thương cực lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Sở Trưởng Phong cần phải mượn phân hồn đan cùng dưỡng hồn đan đến phụ trợ tu luyện. Vậy thì chờ cho ngài chuẩn bị tốt cần kỳ chân dị bảo về sau, lại đem còn lại linh thạch lấy cho ngài tới. Thanh Uyển tiếp nhận Sở Trưởng Phong đưa tới danh sách, làm nàng cẩn thận xem xét phía trên liệt ra vật phẩm lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc. Danh sách bên trên kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, trong đó có chút thậm chí liền nàng đều chưa từng nghe qua. Khách quý, ngài xác định đây đều là ngài muốn kỳ chân sao? Thanh Uyển cố gắng trấn tĩnh, lần thứ hai hỏi thăm. Không sai. Đã như vậy khách quý xuất thủ kỳ chân dị bảo cùng với pháp bảo 55 vạn linh thạch không lấy được không nói, sợ rằng còn muốn lấy ra không ít. Nàng không thể không cẩn thận đối đãi, không nói rõ đơn bên trên những cái kia nàng không hiểu rõ kỳ chân dị bảo, liền xem như nàng có khả năng kêu phải lên danh tự những cái kia kỳ chân dị bảo, cộng lại cũng giá trị ít nhất hơn 100 vạn linh thạch. Linh thạch không là vấn đề, đi chuẩn bị đi. Sở Trưởng Phong ngữ khí bình tĩnh phất phất tay. Hắn tự nhiên biết cái kia phần danh sách bên trên các loại kỳ chân dị bảo giá trị. Liền cái kia phân hồn đan cùng dưỡng hồn đan mặc dù đều thuộc về tam giai đan dược, nhưng bởi vì hắn hao tài cực kỳ chân quý, hắn chân chính giá trị không dưới tứ giai đan dược, mỗi loại đan dược muốn luyện chế một viên đều phải 2 vạn linh thạch chi phí. Mà Sở Trưởng Phong mỗi loại đan dược đều cần chín quả, cũng chính là nói ít nhất phải 36 vạn linh thạch. Lại càng không cần phải nói, luyện đan có phong hiểm, có thất bại khả năng, cho nên Sở Trưởng Phong mỗi loại đan dược tài liệu ít nhất phải mua sắm 10 phần mới được. Hai loại đan dược tổng 20 phần, liền phải 40 vạn linh thạch. Ngoài ra, sẽ còn lại mấy thanh phi kiếm tấn thăng đến nhị giai thượng phẩm cũng không phải chuyện dễ, cần thiết linh thạch cũng phải 70 vạn. vẹn vẹn cái này hai hạng chi tiêu, Sở Trường Phong liền đã cần thanh toán ít nhất 110 vạn linh thạch. Mà luyện chế tam giai thượng phẩm phi kiếm tài liệu, giá trị đã có thể so với tứ giai pháp bảo, ước chừng 50 vạn linh thạch. Cho nên nếu như danh sách bên trên kỳ chân toàn bộ bổ đủ, Sở Trường Phong ít nhất phải lấy ra 160 vạn linh thạch. Nếu là đặt ở đi ma vực trước đây, Sở Trường Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ thì khác. Nội ứng hoàn thành khen thưởng 20 vạn linh thạch, Hố Hàn cốt thánh tử 48 vạn linh thạch, buôn bán ma đạo pháp bảo cùng các loại ma đạo kỳ chân 55 vạn linh thạch, bán ra thấp kém đan dược cùng với từ ma đạo tu sĩ trong tay vơ vét đến linh thạch chung vào một chỗ, chừng 180 vạn linh thạch. Rất nhanh, thị nữ trở về, phía sau của nàng còn đi theo một vị lão giả, tôn kính khách quý, ta là tầng 2 quản sự. Thực tế ngượng ngùng, ngài muốn đông đảo kỳ chân dị bảo bên trong, thiếu một loại luyện khí cần có tử vân tinh. Cái khác đều có. Vì biểu đạt này nấy, chúng ta vạn tượng lâu nguyện ý cho ngài một chút giá cả bên trên ưu đãi. Không tính tử vân tinh, tổng cộng định giá bao nhiêu? Sở Trường Phong trong lòng rất rõ ràng, luyện chế phi kiếm cần thiết tài liệu chân quý dị thường, khó mà tìm kiếm, không có tìm được cũng tại tình lý bên trong. 150 vạn hạ phẩm linh thạch. Quản sự do dự một chút, nói ra một vài. Chương 125, cuối cùng một dạng kỳ chân. Chương 125, cuối cùng một dạng kỳ chân thành giao. Sở Trường Phong không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Tử Vân Tinh giá cả ước chừng tại 10 vạn linh thạch tả hữu, vạn tượng lâu cái giá tiền này rất hợp lý, hắn cũng có thể tiếp thu. Đơn độc đi mua sắm một khối Tử Vân Tinh, muốn so đi mua sắm danh sách bên trên tất cả vật phẩm dễ dàng hơn nhiều. Sau nửa canh giờ, Sở Trường Phong hoàn thành cùng vạn tượng lâu giao dịch, đi tới trong phường thị tìm kiếm Tử Vân Tinh. Trong phường thị người người nhộn nháo, quầy hàng san sát, các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, để người hoa mắt. Sở Trường Phong tại phường thị bên trong xuyên qua, phát hiện không dưới 10 cái bán ra Tử Vân Tinh quầy hàng, nhưng đều không ngoại lệ, bán đều là hàng giả. Thời gian không phụ người hữu tâm, Sở Trường Phong trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng phát hiện cái thứ 11 bán ra Tử Vân Tinh quầy hàng. Chủ quán, ngươi cái này Tử Vân Tinh bảo đảm thật sao? Sở Trường Phong loại này Tử Vân Tinh là luyện chế tam giai phi kiếm mấu chốt tài liệu một trong, mà một khi Sở Trường Phong sẽ phi kiếm luyện chế thành công, dung nhập phân hồn, hắn sẽ bước vào nguyên anh kỳ. Đặt ở một chút môn phái nhỏ đều là lao tổ cấp nhân vật. Lời này của ngươi nói, ta ban Tử Vân Tinh, còn có thể bán hàng giả? Chủ quán liếc mắt. Bao nhiêu linh thạch? Sở Trường Phong khẽ mỉm cười. 18 vạn. Chủ quán trực tiếp ra giá. Đắt, 10 vạn. Sở Trường Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp một bước đúng chỗ. Hắn muốn Tử Vân Tinh, lại sẽ không làm coi tiền như rác. 17 vạn. 10 vạn. Đạo hữu, ta 16 vạn vào giá cả. 10 vạn. Không có người nói như vậy giá cả. 10 vạn. Sở Trường Phong thái độ kiên định, liền hai chữ 10 vạn. Chủ quán do dự một chút, cũng biết đụng phải thạo nghiệp vụ người, cái kia. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, xong rồi. Nhưng mà, liền tại hắn cho rằng muốn đem Tử Vân Tinh bỏ vào trong túi lúc, một cái thình lình âm thanh đánh gậy hắn giao dịch. Chờ một chút. Âm thanh thanh thúy mà vang dội, Sở Trường Phong nghe tiếng nhìn. Đúng dịp, người quen. Người tới vậy mà là Hàn Cốt Thánh Tử. Chủ quán con ngươi đảo một vòng, cái kia cũng không phải rất đi, ta vẫn là đến suy nghĩ một chút. Chủ quán trực tiếp sẽ ánh mắt rơi vào Hàn Cốt Thánh Tử trên thân, vị đạo hữu này, ngươi cũng đối Tử Vân Tinh cảm thấy hứng thú. 11 vạn linh thạch, ta muốn. Hàn Cốt Thánh Tử trực tiếp mở miệng. Chủ quán thấy thế vui mừng, tốt. Sở Trường Phong, ta ra 12 vạn. Chủ quán, hình như cũng không phải rất tốt, 12 vạn ta cảm thấy đi. Hàn Cốt Thánh Tử sắc mặt trầm xuống, trên dưới quan sát Sở Trường Phong một cái, ngươi là muốn cùng ta tranh đoạt. Sở Trường Phong cũng không có bị đối phương khí thế hù ngã, mà là tỉnh táo đáp lại nói, 13 vạn linh thạch. Khiêu khích. Trần trụi địa khiêu khích. Hàn Cốt Thánh Tử thấy thế, trong mắt Hàn Quang lóe lên, ngay sau đó tăng giá nói, 15 vạn linh thạch. Sở Trường Phong cau mày, xem ra Hàn Cốt Thánh Tử cái này ngu xuẩn vẫn là không có giải trí nhớ a, nhưng cái này Tử Vân Tinh đích thật là hắn nhất định phải được đồ vật. 16 vạn linh thạch. Sở Trường Phong lên tiếng lần nữa. Hàn Cốt Thánh Tử nói, 17 vạn linh thạch. Đột nhiên, Sở Trường Phong lông mày bừng lòng, tính toán, Tử Vân Tinh là ngươi. Gặp Sở Trường Phong không tại cạnh tranh, Hàn Cốt Thánh Tử khẽ miệng nâng lên một vệt cười lạnh, "Hừ, liền chút thực lực ấy, ta còn tưởng rằng ngươi rất có thực lực đây." Sở Trường Phong lắc đầu, "Ta đích xác không có ngươi có thực lực, dù sao ngươi thế nhưng là 48 vạn linh thạch mua nhất giai pháp bảo người." Nghe vậy, Hàn Cốt Thánh Tử thần sắc đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, "Người kia là ngươi?" Sở Trường Phong lắc đầu, "Ta chẳng qua là bên cạnh người đi đường mà thôi, may mắn nhìn thấy một màn kia." Hàn Cốt Thánh Tử há to miệng, phất tay ném ra 17 khối thượng phẩm linh thạch, sau đó sẽ Tử Vân Tinh cầm trong tay, "Vật này là của ta." "Không sai, là ngươi." Chủ quán hưng phấn địa thu hồi linh thạch. Nhưng vào đúng lúc này, Sở Trường Phong đột nhiên mở miệng nói, "Chủ quán, ngươi nơi này có lẽ còn có một khối Tử Vân Tinh a." Thanh âm của hắn không lớn, lại đưa tới chú ý của mọi người. Hàn Cốt Thánh Tử nghe vậy, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, hắn thần sắc hơi đổi, hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Trường Phong. Chủ quán cũng là khẽ giật mình, "Làm sao ngươi biết?" Sở Trường Phong tiếp tục nói, "Ta nhìn ngươi khối kia Tử Vân Tinh bên trên có cắt chém vết tích, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ một khối lớn Tử Vân Tinh cắt thành hai cái khối nhỏ." Đạo hữu nhìn đến thật chuẩn. Chủ quán lại lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay Tử Vân Tinh. Hàn Cốt Thánh Tử sắc mặt thay đổi đến âm trầm, trong lòng hắn âm thầm chán nản, chính mình vậy mà không có chú ý tới điểm này. Kể từ đó, trong tay hắn khối này Tử Vân Tinh giá trị nhưng liền không có cao như vậy. Đây cũng là chủ quán khôn khéo chỗ, vật hiếm thì quý. Chủ quán thì có chút lúng túng nhìn xem Hàn Cốt Thánh Tử, vội vàng giải thích nói, "Khách quý, ngài đừng hiểu lầm, cái này Tử Vân Tinh đúng là chia hai khối, nhưng phẩm chất đều là giống nhau tốt. 10 vạn linh thạch bán sao? Sở Trường Phong hỏi. Chủ quán có chút do dự. Hàn Cốt Thánh Tử thần sắc biến đổi, 10 vạn linh thạch không thể bán. Nếu là một cái khác khối Tử Vân Tinh 10 vạn linh thạch bán đi, hắn 18 vạn mua Tử Vân Tinh chẳng phải thành thẳng hề sao? Chủ quán thì quay đầu đối Hàn Cốt Thánh Tử nói ra, đạo hữu thế nhưng là muốn lại tăng mua một khối. Hàn Cốt Thánh Tử ánh mắt một trận biến ảo, cuối cùng lắc đầu, ta không nghĩ lại tăng mua sắm. Hắn cần Tử Vân Tinh tu bộ pháp bảo một khối là đủ rồi, nhiều không cần. Ngài phía trước mua một khối, hiện tại khối này Tử Vân Tinh ta liền tiện nghi điểm bán cho ngài, không muốn 18 vạn linh thạch, chỉ cần 17 vạn linh thạch liền được. Chủ quán tựa hồ cũng không muốn buông tha cái này cơ hội kiếm tiền, hung hăng hướng Hàn Cốt Thánh Tử chào hàng. Hàn Cốt Thánh Tử sắc mặt càng khó coi, trong lòng hắn thầm mắng chủ quán vô sỉ, một khối 10 vạn đồ vật, thế mà còn muốn bán hắn 17 vạn. Hắn chừng chủ quán một cái, tức giận nói ra, không cần. Thế nhưng là ngươi nếu không mua, hắn liền muốn 10 vạn khối linh thạch bán cho ta. Sở Trường Phong thong thả nói, 10 vạn linh thạch. Hàn Cốt Thánh Tử cảm thấy ngực khó chịu. Ma Đức lại ăn một cái thiệt thòi, thua thiệt 8 vạn linh thạch. Cái này vạn tượng thành thật mẹ nó không phải một nơi tốt, chỉ cần ngươi có thể ăn thiệt thòi, liền có ăn không hết thua thiệt. Nhoáng một cái hắn đã thua thiệt 56 vạn linh thạch. Sở Trường Phong nói, chỉ cần ngươi ra 10 vạn linh thạch, ta liền đem khối này Tử Vân Tinh nhường cho ngươi. Ngươi khối thứ nhất tiêu phí 18 vạn linh thạch, lại hoa 10 vạn linh thạch mua khối thứ hai, ngươi liền tương đương với 14 vạn một khối mua Tử Vân Tinh. Nếu là ngươi còn có thể lấy 10 vạn linh thạch mua một khối Tử Vân Tinh, vậy ngươi một viên Tử Vân Tinh liền tương đương với tiêu phí 12 vạn. Một cái liền thiếu đi thua thiệt mấy vạn linh thạch. Hàn Cốt Thánh Tử, sổ sách là như vậy tính toán sao? Chương 126, ta cuối cùng nhìn thấy thân nhân. Chương 126, ta cuối cùng nhìn thấy thân nhân. Nếu là các hạ có thể lấy 10 vạn linh thạch giá cả lại mua sắm 100 khối Tử Vân Tinh, như vậy ngươi mỗi khối Tử Vân Tinh giá cả tại 10 vạn lẻ 116 khối. Kể từ đó, liền không phải là rất thua thiệt. Sở Trường Phong khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, đối Hàn Cốt Thánh Tử nói. Hàn Cốt Thánh Tử thần sắc căm trầm, cổ của hắn vặn bẹo mấy lần, cuối cùng vẫn là nhịn được xé nát Sở Trường Phong xúc động, không cần, hôm nay cái này thiệt thòi ta ăn. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi, thậm chí quyết định rời đi Vạn Tượng Thành. Bởi vì nơi này phảng phất có ăn không hết thua thiệt. Sở Trường Phong thì sẽ ánh mắt một lần nữa rơi vào chủ quán trên thân, 10 vạn linh thạch. Tử Vân Tinh có hay không xuất thủ? Chủ quán có chút do dự. Tử Vân Tinh mặc dù hiếm thấy, thế nhưng tác dụng không nhiều, vừa vạn loại kia oan trùng cũng không nhiều, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thành giao, 10 vạn linh thạch. Chủ quán cắn răng một cái, tiếp thu Sở Trường Phong mở ra giá cả. Mà Sở Trường Phong cũng lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, sẽ Tử Vân Tinh bỏ vào trong túi. Chỉ còn lại 20 vạn linh thạch. Sở Trường Phong nhìn xem không ngừng bị móc sạch túi trữ vật, âm thầm lắc đầu. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, những này linh thạch không có biến mất, chỉ là đổi một loại phương thức bồi tiếp chính mình. Nam Hải bí cảnh sắp mở ra, về thánh địa phía sau lập tức tăng cao thực lực, tranh thủ tại bí cảnh đại triển quyền cước. Nghĩ như vậy, Sở Trường Phong cũng không tại dừng lại thêm, liên tục thay đổi mấy lần trang phục cùng hình tượng, xác định không ai có thể truy tra đến chính mình, mới rời khỏi Vạn Tượng Thành. Ma vực, Âm Quỷ Thành. Triệu Thiên Phàm đang đứng tại kho tủi bên trong, thuần thục nhóm lửa nấu cơm. Hắn thuần thục lay hoay dâm tủi, ngọn lửa tại lòng bếp bên trong vui sướng nhảy lên, chiếu rọi ra hắn tấm kia hơi có vẻ bề bài gương mặt. Loại này thời gian lúc nào là cái đầu a? Đáng tiếc, ta địa vị thấp, liền Hàn Cốt giáo hạch tâm đều không phải, càng đừng suy nghĩ giải Bạch Cốt ma giáo sự tình. Ai? Triệu Thiên Phàm yếu ớt thở dài. Nhưng mà, liền tại sau một khắc, đột nhiên, một loại trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Sao thế? Triệu Thiên Phàm chỉ cảm thấy trước mắt thế giới giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên bóp méo một cái, sau đó thân thể của hắn liền mất đi cân bằng, cả người không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng đổ. Chờ hắn lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đưa thân vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này không phải Hàn Cốt giáo phân đường hỏa phòng, mà là một mảnh trong núi hoang. "Ai, ta đại gia ngươi a, làm cho ta từ đầu tới." Triệu Thiên Phàm có chút ngộng. Liên tại hắn mở mịt thất thố thời điểm, một trận gió nhẹ lướt qua, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Thiên Phàm như bị sét đánh, bởi vì thân ảnh kia, vậy mà là Thiên Lôi Phong chủ. Khi thấy Thiên Lôi Phong chủ một khắc này, Triệu Thiên Phàm rủi rủi con mắt, đầy mặt không thể tin hỏi, "Gia gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những ngày này ngươi chịu khổ." Thiên Lôi Phong chủ nhìn trước mắt Triệu Thiên Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chịu mến chi tình. Hắn phát hiện đứa cháu này so trước đây gầy rất nhiều, hiển nhiên tại ma vực thời gian cũng không sống khá giả. "Thiên Phàm, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi có thể theo ta trở về thánh địa. Ta là đặc biệt tới đón ngươi." "Cái gì? Nhiệm vụ hoàn thành?" Triệu Thiên Phàm một mặt kinh ngạc. Dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ giáo chúng, đối với Bạch Cốt Ma giáo nội bộ sự tình, hắn hiểu vô cùng có hạn. Huống chi, Bạch Cốt Ma giáo gặp phải đại thừa kỳ tu sĩ tập kích, tổn thất nặng nề, bản thân cái này liền không phải là một kiện hào quang sự tình, tự nhiên cũng sẽ không có người trắng trợn lên dương. Cho nên, Triệu Thiên Phàm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền chẳng có gì lạ. Cái kia Tử Nguyệt sư muội nàng thế nào? Tử Nguyệt cùng mặt khác đệ tử đều bình yên vô sự, còn có một chút mặt khác tông môn đệ tử cũng đã được cứu. Triệu Thiên Phàm nghe xong, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại hỏi tới, cái kia Sở Trường Phong đâu? Tên kia có hay không bị ma đạo tu sĩ phát hiện? Thiên Lôi Phong chủ đạo, Sở Trường Phong còn sống, cũng về tới thánh địa. Cái kia âm hiểm hèn hạ người vô sỉ thế mà còn sống. Triệu Thiên Phàm trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi đến có chút phức tạp. Vậy hắn thân thể vẫn là khỏe mạnh sao? Hắn tất cả bình thường, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Nghe đến Sở Trường Phong lông tóc không tổn hao gì thông tin, Triệu Thiên Phàm trong lòng thất vọng càng thêm mãnh liệt, hắn không khỏi thở dài nói, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Thiên Lôi Phong chủ kiến Triệu Thiên Phàm phản ứng như thế, liền thấm thía khuyên nhủ, Thiên Phàm, chúng ta người tu đạo không đáp như vậy bụng dạ hẹp hòi. Dù cho giữa các ngươi có chút không thoải mái, nhưng trải qua lần này kinh lịch, chẳng lẽ giữa các ngươi quan hệ còn không có được đến hòa hoãn sao? Ta cùng Sở Trường Phong quan hệ trong đó đã đến không cách nào hòa hoãn tình trạng a, ra ra. Ngài biết hắn đối với ta đã làm những gì sao? Triệu Thiên Phàm trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, đầy mặt đều là ủy khuất chi sắc, hắn run rẩy âm thanh đối Thiên Lôi Phong chủ nói. Thiên Lôi Phong chủ thần sắc khẽ nhúc đích, tựa hồ tình huống thật cùng Sở Trường Phong giảng thuật không giống. Triệu Thiên Phàm hít sâu một hơi, giống như là muốn đem trong lòng khổ sở đều phun ra, Sở Trường Phong tên kia lừa ta linh thạch. Không những như vậy, hắn còn dẫn người đến nhục nhà ta. Hắn sẽ tại Sở Trường Phong nơi đó bị đủ loại ủy khuất, một năm một mười địa toàn bộ thổ lộ hết đi ra. Thiên Lôi Phong chủ sau khi nghe xong, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, cái gì? Cái này thằng danh con dám như vậy lừa gạt ta? Hắn rõ ràng nói với ta, giữa các ngươi là nâng đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái quan hệ a. Cho tới giờ khắc này, Thiên Lôi Phong chủ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình một mực bị Sở Trường Phong mơ mơ màng màng. Hắn không khỏi ảo não không thôi, lúc ấy Sở Trường Phong trò lừa gạt thực sự là thật cao minh, nói dối thời điểm vậy mà không có chút nào tâm tình chập chờn, thế cho nên hắn hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Ra ra, chúng ta bây giờ liền về thánh địa đi. Chờ trở về thánh địa về sau, ta nhất định muốn cùng hắn thật tốt địa tính toán bút chứng này. Triệu Thiên Phàm cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lóe lên một tia căm hận. Trải qua mấy ngày bôn ba, Sở Trường Phong cuối cùng về tới Âm Dương Thánh Địa. Nhưng mà, coi hắn bước vào thánh địa không lâu, liền được một cái tin tức kinh người, đó chính là Nam Hải bí cảnh đã hiện thế. Đồng thời đã được đến thánh địa cường giả chứng thực, cái kia bí cảnh chính là từ Phúc Hải yêu thánh sáng tạo. Không những như vậy, Sở Trường Phong còn biết được thánh địa ngay tại tuyển nhận đệ tử tinh anh, chuẩn bị điều động bọn họ tiến về bí cảnh thăm dò. Những đệ tử này sẽ được đến tông môn ban thưởng bảo mệnh pháp bảo, lấy ứng đối khả năng gặp phải nguy hiểm. Muốn tham gia bí cảnh lịch luyện đệ tử muốn đi Thiên Dương Phong báo danh. Biết được tin tức này về sau, Sở Trường Phong không chút do dự chạy thẳng tới Thiên Dương Phong mà đi. Coi hắn đi tới Thiên Dương Phong lúc, quả nhiên thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Trong đó, làm người khác chú ý nhất chính là Tử Nguyệt. Nàng tựa hồ vừa vặn hoàn thành báo danh thủ tục, một bộ màu tím váy dài tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm. Tử Nguyệt ánh mắt rơi vào trên người Sở Trường Phong lúc, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng bước nhanh tiến ra đón, khẽ cười nói, "Sở sư huynh, ngươi cuối cùng trở về. Phía trước ta trị tốt thương thế về sau, đặc biệt đi tìm ngươi, lại phát hiện ngươi đã xuống núi." Sở Trường Phong hỏi, "Thương thế đều tốt?" Từ Nguyệt gật gật đầu, "Vậy tam phần. Sư Minh, ngươi cũng là muốn ghi danh tham gia lần này Nam Hải bí cảnh sao?" "Không sai." Sở Trường Phong mới vừa trả lời xong, lại tại lúc này có một cái thanh âm không hài hòa vang lên. "Sở Trường Phong, ngươi tới chậm." Chương 127, nguyên lai là cố nhân trở về chương 127, nguyên lai là cố nhân trở về Sở Trường Phong, ngươi tới chậm. Sở Trường Phong nghe tiếng nhìn, liền thấy cách đó không xa, báo danh vị trí còn có mấy cái thân ảnh. Mà nói chuyện người, chính là Triệu Thiên Phàm. Triệu Thiên Phàm bên cạnh, còn có mấy cái thân ảnh quen thuộc, Thiên Âm, Lục Nguyên cũng đều ở trong đó. Trừ cái đó ra, bên cạnh Triệu Thiên Phàm còn có cả người tư thế thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, người kia dáng người khôi ngô, chừng 2 mét và mỡ, giống như đá hoa cương đồng dạng nô lên. Hoắc Đỉnh. Tại trúc cơ thời điểm thức tỉnh một loại lôi hỏa song thuộc tính linh thể viêm lôi thể, bị Thiên Lôi Phong chủ thu làm chân truyền đệ tử, tu vi tại mấy năm phía trước liền đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, nghe nói ngay tại vì đột phá xuất khiếu kỳ làm chuẩn bị. Sở Trường Phong còn phát hiện, Thiên Âm cùng Lục Nguyên cũng đều đột phá đến nguyên anh kỳ. Cái này cũng bình thường. Lúc trước hai người này chính là cưỡng ép áp chế cảnh giới, muốn tại tông môn thi đấu thời điểm chặn đánh chính mình, đáng tiếc không thành công, bây giờ tông môn thi đấu đã đi qua, bọn họ tự nhiên không cần thiết lại áp chế cảnh giới. Sở Trường Phong nhìn xem Triệu Thiên Phàm khẽ mỉm cười, ta nói hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, nguyên lai là cố nhân trở về à, Triệu huynh thật lâu không thấy thật là nhớ. Ta cùng ngươi mới không phải huynh đệ đây. Triệu Thiên Phàm gặp Sở Trường Phong không phẫn nộ, ngược lại đối với chính mình cười, ngáy mắt đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Hắn nhớ tới tại Âm Quỷ Thành những cái kia không tốt kinh lịch. Sở sư huynh, không cần để ý hắn. Từ Nguyệt nắm lấy Sở Trường Phong tay liền đi tới phụ trách báo danh hóa thần kỳ chấp sự trước mặt. Đó là một cái nho nhã người trung niên. Sở Trường Phong, ngươi trở về đi. Sát thực không có vị trí của ngươi. Chấp sự bình tĩnh nói. Sở Trường Phong khẽ nhíu mày, vì cái gì? Ha ha ha, ta nói thế nào, ngươi còn không tin. Triệu Thiên Phàm thấy thế cười ha ha. Sở Trường Phong càng là khó chịu, hắn liền càng thoải mái. Nhìn thấy Sở Trường Phong ăn quả đắng, trong lòng hắn cũng đừng nâng có nhiều vui vẻ. Mặc dù nói, chỉ có tất cả đỉnh núi chân truyền đệ tử mới có tư cách tới đây báo danh, thế nhưng chúng ta thánh địa chân truyền đệ tử số lượng cũng thực tế không ít, thánh địa cũng vô pháp là mỗi một cái đệ tử hộ giá hộ tống. Thánh chủ định ra quy củ, tất cả đỉnh núi chân truyền kim đan đệ tử 100 tên, nguyên anh đệ tử 30 tên, đều có thể thu hoạch được tông môn phát ra bảo mệnh pháp bảo, cùng với trưởng lao hộ đạo. Còn lại đệ tử nếu là muốn đi bí cảnh tìm kiếm tài nguyên, vậy cũng chỉ có thể tự mình tiến về. Thiên Dương Phong chấp sự êm tai nói. Sở Trường Phong mắt sáng lên, không nói đến hộ thân pháp bảo, trưởng lão hộ đạo, nếu là mình tiến về Nam Hải, món ăn cũng đã lạnh. Mà bây giờ kim đan kỳ đệ tử danh ngạch đã đầy, chỉ có nguyên anh kỳ còn có mấy cái danh ngạch. Thì ra là thế. Sở Trường Phong hiểu rõ. Chấp sự, Sở sư minh mặc dù là kim đan tu vi, thế nhưng chiến lược kinh người đủ để sánh vai nguyên anh. Từ Nguyệt có chút nóng nảy. Nàng từng gặp Sở Trường Phong tại ma vực chém giết nguyên anh ma đầu, diệt trọng thương hóa thần lão ma, luận thực lực tuyệt đối so rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều cường. Thế nhưng thánh chủ nói, Nguyên Anh chính là Nguyên Anh, chúng ta trong thánh địa lấy kim đan tu vi đối đầu Nguyên Anh tu sĩ cũng không ít, cũng không thể phá hư quý củ. Chấp sự cũng rất khó khăn. Sở Trương Phong, nghe đến đi. Ta nếu là ngươi bây giờ liền tranh thủ thời gian thu hồi nhà hành lý, trong đêm tiến về Nam Hải, nếu không đừng nói ăn thịt, liền xem như uống canh đều uống không lên. Triệu Tiên Phàm cười lạnh lạnh. Phải biết, bọn họ sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát, có hợp thể kỳ trưởng lao hộ đạo, Sở Trường Phong liền lưng của bọn hắn ảnh đều không nhìn thấy. Nhưng mà, đúng lúc này, Tử Nguyệt hít sâu một hơi, làm ra quyết định trọng đại, chấp sự, ta muốn lui ra lần này Nam Hải chuyến đi. Nói xong, nàng tay ngọc bung lên, lấy ra một cái màu xanh ngọc bội. Đây là tông môn phát ra hộ thân pháp bảo, lúc này nàng giao ra, liền đại biểu cho từ bỏ. Sở sư minh, ngươi có thể báo danh. Không hề nghi ngờ, Tử Nguyệt lui ra Nam Hải chuyến đi là vì sẽ danh ngạch nhường cho Sở Trường Phong. Sở Trường Phong khẽ giật mình, vô cùng ngoài ý muốn. Sư muội, không cần như vậy. Sư minh, ta biết trong lòng ngươi kiêu ngạo, nhưng nếu một mình tiến về bí cảnh, khả năng liền mất đi tiên cơ. Huống hồ bí cảnh bên trong không biết có cái gì nguy hiểm, có hộ thân pháp bảo tương đương nhiều ra một cái mạng. Từ Nguyệt khuyên bảo. Mà một màn này, thì nhìn đến Triệu Thiên Phàm trở nên thất thần. Phía trước đối Sở Trường Phong cười nhạo, cứng ở trên mặt. Làm nửa ngày, ta là thằng hề. Từ Nguyệt, ngươi nghĩ kỹ. Tại lúc này, phụ trách báo danh chấp sự đã tìm tới Tử Nguyệt danh tự, liền muốn bạch rơi. Nghĩ kỹ. Không muốn. Sở Trường Phong trực tiếp ngăn lại, thần tốc khép lại báo danh sách. Sư Minh. Tử Nguyệt nghi hoặc nhìn Sở Trường Phong. Sư Minh, ngươi nếu là có thể đi bí cảnh, thu hoạch nhất định so ta phải lớn, cũng có thể được đến yêu thánh truyền thừa. Tử Nguyệt, ta biết ngươi đối Sở Trường Phong là mù quáng mà tín nhiệm, nhưng hắn cũng không phải là không gì làm không được. Nam Hải bí cảnh xuất thế, thiên tiêu tụ tập, như thiên âm sư tỷ, ta Hoắc Đình sư minh như vậy nguyên anh kỳ thiên tiêu tại, truyền thừa sợ rằng còn chưa tới phiên kim đan kỳ tu sĩ. Triệu Thiên Phàm ở phía xa cười lạnh, chỉ cần có cơ hội công kích Sở Trường Phong, hắn liền sẽ không buông tha. Từ Nguyệt đối Sở Trường Phong càng tốt, hắn liền càng nén giận. Sư muội, ta nếu là muốn đi Nam Hải bí cảnh, không cần danh ngạch của ngươi. Sở Trường Phong nhìn về phía Triệu Thiên Phàm. Triệu Thiên Phàm run một cái, hắn không khỏi nhớ tới Sở Trường Phong tại Ma vực Sở Tác Sở Vi. Người khác không biết Triệu Tiểu Sơn làm sao phế, Phùng Luân chết như thế nào, thế nhưng hắn biết, khẳng định đều là bị Sở Trường Phong âm. Mà khi Sở Trường Phong ánh mắt rơi vào trên người mình lúc, Triệu Tiểu Sơn cảm giác lạnh cả sống lưng. Sở Trường Phong, ta cho ngươi biết, đừng làm loạn a, nơi này là thánh địa không thể tư đấu. Triệu Thiên Phàm vô ý thức lùi đến sau lưng Hoắc Đình, cái này mới phát giác được có chút tâm. Mà Hoắc Đình hơi nhíu mày, Sở Trường Phong, nếu là ngươi dám động thủ làm tổn thương ta sư đệ, ta nhất định phế ngươi tu vi. Cùng là chân truyền đệ tử, Hoắc Đình tự nhận là thân phận, địa vị không kém Sở Trường Phong mảy may. Đến mức tu vi, Hoắc Đình nguyên anh kỳ, Sở Trường Phong bất quá là kim đan kỳ, lập tức phân cao thấp, hoàn toàn không thể so sánh. Sở Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, phế ta tu vi. Tông môn bên trong vẫn là thứ nhất tuyên bố phế chính mình tu vi người. Nhưng hắn có thể nhìn ra Hoắc Đình cũng không có nói đùa, mà là thật có loại này ý nghĩ. Bởi vì Hoắc Đình là muốn đạp chính mình, lấy lòng Triệu Thiên Phàm mà thôi. Triệu Thiên Phàm nắm giữ lôi linh thể, cũng gọi là thiên cương ngự lôi linh thể, là trong thiên hạ số một lôi đạo linh thể, ra ra lại là thiên lôi phong chủ, tương lai Triệu Thiên Phàm sẽ kế thừa thiên lôi phong truyền thừa. Cho nên Hoắc Đình không thừa dịp Triệu Thiên Phàm nhỏ yếu thời điểm định bỡ, vẫn chờ tương lai Triệu Thiên Phàm không với cao nổi thời điểm định bỡ sao? Mà Hoắc Đình cũng đích thật là nghĩ như vậy. Nguyên bản hắn cùng Triệu Thiên Phàm gặp nhau không nhiều, quan hệ rất nhạt, thế nhưng tại Sở Trường Phong xuất hiện giờ khắc này, hắn phát hiện cùng Triệu Thiên Phàm rút ngắn quan hệ biện pháp, đó chính là nhằm vào Sở Trường Phong. Đối Sở Trường Phong chèn ép càng hung ác, Triệu Thiên Phàm liền càng vui vẻ. Chương 128, vượt cấp luyện đan chương 128, vượt cấp luyện đan Sở Trường Phong, ngươi đã nghe chưa? Nếu là ngươi dám làm càn, Hoắc sư minh chắc chắn sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hoắc Đình lời nói, không thể nghi ngờ để Triệu Thiên Phàm sức mạnh nháy mắt tăng mạnh, Triệu Thiên Phàm ỷ vào Hoắc Đình như thế, cáo mượn oai hùng mà đối với Sở Trường Phong hô. Nhưng mà, liền tại Triệu Thiên Phàm đắc ý vênh váo thời điểm, phụ trách đăng ký chấp sự đột nhiên mở miệng, thánh địa bên trong không cho phép tàn sát lẫn nhau. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sở Trường Phong nghe đến chấp sự lời nói, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ta đặt trước một cái danh ngạch, ngày mai phía trước, ta liền có thể trở thành Nguyên Anh, tham gia Nam Hải bí cảnh. Sở Trường Phong nhìn xem chấp sự nói. Ha ha ha, Sở Trường Phong ngươi tại nói đùa sao? Triệu Thiên Phàm nghe vậy, phát ra một trận chói tai cười lạnh. Phá đan thành anh thế nhưng là đại sự, hắn căn bản không tin tưởng Sở Trường Phong có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Không chỉ là Triệu Thiên Phàm, liền Thiên Âm, Lục Nguyên đám người nghe đến Sở Trường Phong lời nói về sau, cũng đều không hẹn mà cùng chậm rãi lắc đầu. Bọn họ đều là người từng trải, tự nhiên rõ ràng Kim Đan muốn đột phá trở thành Nguyên Anh là gian nan dường nào. Kia tuyệt đối không phải một sớm một chiều có khả năng làm đến. Sở sư minh, nếu không ngươi vẫn là tiếp thu đề nghị của ta đi. Từ Nguyệt nhìn xem Sở Trường Phong quay người muốn đi, trong lòng có chút không đành lòng, gọi hắn lại. Sở Trường Phong nghe tiếng dừng bước lại, trực tiếp quay người nhìn hướng Từ Nguyệt. Hắn ánh mắt kiên định, không có bởi vì mọi người chất vấn mà có chút dao động. Nếu như ta ngày mai không thể đột phá Nguyên Anh, ngươi lại đem danh ngạch nhường cho ta. Bất quá trước đó, ngươi muốn giúp ta làm một việc. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi, Từ Nguyệt theo sát phía sau. Triệu Thiên Phàm nhìn xem Sở Trường Phong bóng lưng rời đi, không khỏi nói thầm, tên điên nên không phải thật có thể một đêm phá Nguyên Anh à. Sư đệ, không cần kinh hoàng. Ta nhìn Sở Trường Phong nói như thế, bất quá là tận khả năng vãn hồi chính mình mặt mũi mà thôi, ngày mai ngươi khẳng định không gặp được hắn. Hoắc Đình nhìn ra Triệu Thiên Phàm sầu lo, khinh thường nói. Sở Trường Phong cùng Tử Nguyệt cùng nhau đi tới Thiên Đan phòng, bởi vì phía trước bốn ốc sự kiện, chính mình đã bị Thiên Đan phòng kéo vào sổ đen, không bị cho phép thuê đan lô. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể để Tử Nguyệt hỗ trợ thuê một cái đan lô. Tử Nguyệt vui vẻ đáp ứng, rất nhanh liền vì Sở Trường Phong thuê lại một gian tam giai đan lô phòng luyện đan. Gian này phòng luyện đan rộng rãi sáng tỏ, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy sáng tỏ đa quý, đem toàn bộ gian phòng chiếu lên sáng trưng. Đan lô nằm ở giữa gian phòng, cao tới 5 mét, toàn thân đen nhánh, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. "Sư Minh, ta còn có thể làm những gì?" Tử Nguyệt giòn tan hỏi. "Đã đủ rồi, còn lại liền giao cho ta đi." Sở Trường Phong hít sâu một hơi, lấy ra một cái an hồn hương đốt, phụ trợ định thần. Tiếp xuống hắn chuẩn bị luyện chế phân hồn đan cùng dưỡng hồn đan. Hai loại đan dược mặc dù chỉ là tam giai đan dược, nhưng đối với trước mắt hắn tu vi đến nói, lại rất khó luyện chế. Hắn trước đem luyện chế phân hồn đan tài liệu từng cái lấy ra. Những này linh dược đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, có tản ra mùi thuốc nồng nặc, có thì lóe ra tia sáng kỳ dị, hiển nhiên đều là cực kỳ dược liệu quý giá. Mở lò phía trước, Sở Trường Phong cẩn thận kiểm tra mỗi một vị linh dược phẩm chất cùng dự tính. Không có vấn đề, có thể bắt đầu. Sở Trường Phong điều động linh lực trong cơ thể, chậm rãi chuyển vào đan lô dưới đáy địa hỏa bên trong. Địa hỏa là Thiên Đan Phong đặc thù một loại hỏa diễm, hắn nhiệt độ cực cao, có khả năng cấp tốc nóng chảy các loại linh dược. Theo Sở Trường Phong linh lực truyền vào, địa hỏa dần dần bốc cháy lên, phát ra ngọn lửa rừng rực, đem toàn bộ đan lô bao khỏa ở trong đó. Sau đó Sở Trường Phong sẽ linh dược dựa theo nhất định trình tự cùng tỷ lệ bỏ vào đan lô bên trong, sau đó nhẹ nhàng khép lại đan lô cái nắp. Sở Trường Phong hết sức chăm chú địa khống chế địa hỏa nhiệt độ cùng cường độ. Sở sư Minh nghiêm túc như thế, lò đan dược này tất nhiên đối Sở sư Minh cực kỳ trọng yếu. Từ Nguyệt không tự giác địa nín thở, sợ bởi vì chính mình ảnh hưởng đến Sở Trường Phong. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, tại Sở Trường Phong linh niệm cảm giác bên trong, đan lô bên trong các loại đan dược bị rèn luyện rơi tạp chất, dần dần thay đổi đến đậm đặc lên, cuối cùng tạo thành từng khỏa mượt mà đan dược. Sở Trường Phong cẩn thận từng ly từng tí khống chế địa hỏa nhiệt độ, để đan dược tại đan lô bên trong chậm rãi thành hình. Đồng thời, trong phòng luyện đan lập tức tràn ngập một cỗ nồng đậm đan dược mùi thơm. Như vậy mùi thuốc, chỉ sợ là tam giai đan dược. Từ Nguyệt mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Trường Phong, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Trường Phong luyện đan tạo nghệ đã đạt tới trình độ cao như vậy, lại có thể luyện chế tam giai đan dược. Mà loại này cấp bậc đan dược, cần nguyên anh kỳ luyện đan sư mới có thể thử nghiệm. Nhưng mà, liền tại Từ Nguyệt sợ hãi thán phục không thôi thời điểm, đột nhiên, đan lô bên trong truyền ra một cỗ gây mũi mùi cháy khét nói. Mùi vị này để Từ Nguyệt sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, trong nội tâm nàng minh bạch, Sở Trường Phong đan dược luyện chế thất bại. Lăng giác thảo tỷ lệ vẫn là ít một chút, còn có hỏa hầu cũng kém một chút. Đối mặt thất bại, Sở Trường Phong cũng không có biểu hiện ra mảy may nội trí, hắn ngược lại rơi vào trầm tư bên trong, hắn tự lẩm bẩm, ta vẫn là nóng nội. Nếu như chậm một chút nữa bỏ vào huyền băng cỏ, liền sẽ không sinh ra vấn đề như vậy. Nói xong, Sở Trường Phong không chút do dự bắt đầu lần thứ hai luyện chế đan dược thử nghiệm. Tục ngữ nói trước lạ sau quen, lần này Sở Trường Phong so với một lần trước muốn trôi chảy rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, trong lò đan hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, mà đan dược mùi thơm cũng tại dần dần tràn ngập ra. Lên. Sở Trường Phong bóp lên pháp quyết, mở ra đan lô. Chỉ thấy một viên trong suốt long lanh đan dược nằm tại bên trong lò luyện đan. Viên đan dược kia mượt mà bóng loáng, mặt ngoài lóe ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên là một viên phẩm chất thượng giai đan dược. Xong rồi. Sở Trường Phong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn cẩn thận từng ly từng tí sẽ đan dược lấy ra ngoài, bỏ vào một cái bình ngọc bên trong. Chúc mừng sư minh. Sư minh đan đạo tạo nghệ chi cao, đệ tử Nguyệt khâm phục. Từ Nguyệt lên tiếng chúc mừng. Nàng cũng xác thực rất bội phục Sở Trường Phong. Rất nhiều nguyên anh tu vi đan sư cũng không thể luyện chế ra tam giai đan dược, kim đan hậu kỳ tu vi Sở Trường Phong lại luyện chế thành công. Mà còn, Sở Trường Phong chỉ thất bại một lần. Tỷ lệ thành công thật là kinh người. Sư muội, ngươi cũng đừng định nó ta. Sở Trường Phong lắc đầu cười một tiếng, sau đó nuốt vào một viên bổ khí đan, nhắm mắt dưỡng thần. Một nén hương phía sau, Sở Trường Phong mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy. Sau đó, hắn không có chút nào dừng lại, lập tức lại bắt đầu dưỡng hồn đan luyện chế. Nhưng mà, lần này quá trình luyện chế không hề thuận lợi. Cứ việc Sở Trường Phong đã vô cùng cẩn thận, nhưng tại đan dược sắp luyện chế thành công thời điểm, vẫn là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Dưỡng hồn đan tại tối hậu quan đầu đột nhiên mất đi nguyên bản rực rỡ, thay đổi đến ảm đạm vô quang. Lần tiếp theo nhất định thành công. Đối mặt lại một lần thất bại, Sở Trường Phong cũng không có nhụt chí, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lần lấy ra luyện chế dưỡng hồn đan tài liệu, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lần này, Sở Trường Phong càng thêm chuyên chú, mỗi một cái trình tự đều làm đến cực kỳ tỉ mỉ. Hắn hết sức chăm chú địa điều khiển hỏa diễm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lò đan dược mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Sau nửa canh giờ, đan thành. Sở Trường Phong thành công địa luyện chế được một viên dưỡng hồn đan. Viên này dưỡng hồn đan màu sắc tươi đẹp, quang mang nhàn nhạt có chút lập lòe. Sở Trường Phong trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, chuyện khó khăn nhất đã hoàn thành. Tiếp xuống liền mượn nhờ đan phong địa hỏa, rèn luyện phi kiếm tấn thăng cần có kỳ chân. Chương 129, phá đan thành anh chương 129, phá đan thành anh ẩm. Sở Trường Phong vận chuyển linh lực, sẽ đan lô từ địa hỏa trên miệng rời đi, để ở một bên trên mặt đất, tóe lên một trận cho bụi. Sư Minh, ngươi là muốn làm cái gì? Từ Nguyệt không hiểu. Luyện đan không cần thiết chuyển đan lô đi. Luyện khí. Sở Trường Phong trả lời hai chữ. Có thể đây là Thiên Đan Phong a. Đến đều đến rồi, lại nói đều thanh toán hai canh giờ linh thạch, không đến lúc đó ở giữa liền đi, quá lãng phí. Tiền đều hoa, Sở Trường Phong nhất định muốn hồi vốn. Từ Nguyệt. Vừa vặn Sở Trường Phong tùy tiện lấy ra một gốc linh dược giá trị đều hàng ngàn hàng vạn linh thạch, còn kém cái kia 100 linh thạch thuê đan lô tiền sao? Ta cái này gọi nên bỏ bất nên hoa hoa. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, lấy ra Tử Vân Tinh các loại kỳ chân dị bảo, chuẩn bị lợi dụng đan phong đặc thù địa mạch chi hỏa đến rèn luyện các loại vật liệu luyện khí. Những tài liệu này đối với luyện chế tam giai phi kiếm đến nói cực kỳ trọng yếu, nhưng mà Sở Trường Phong linh lực chi hỏa tôn sùng không đủ để đưa bọn họ rèn luyện đến cần thiết trình độ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mượn nhờ đan phong địa mạch chi hỏa, lấy thu hoạch được hiệu quả tốt hơn. Rèn luyện vật liệu luyện khí có thể so với luyện đan dễ dàng nhiều, không cần lo lắng hỏa hầu không đủ dẫn đến chỉnh lô đan dược báo hỏng. Chỉ dùng nửa cách giờ, Sở Trường Phong liền hoàn thành đối trừ ma kiếm tấn thăng tam giai tài liệu cần thiết rèn luyện. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Trường Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Từ Nguyệt sư muội, nhờ có ngươi. Sư Minh nói gì vậy? Từ Nguyệt có thể là sư Minh làm bất cứ chuyện gì. Từ Nguyệt không dám nhìn tới Sở Trường Phong con mắt, mà là cúi đầu xuống kéo gấp áo. Vừa bạn, ta còn sự tình muốn ngươi giúp ta. Chuyện gì? Đi địa linh phong tìm Tần Vũ, để hắn lưu ý địa linh phong có hay không có luyện đan thiên phú ngoại môn đệ tử. Nếu như có thể, Sở Trường Phong vẫn là tính toán chính mình bồi dưỡng một chút luyện đan sư, khi thời cơ thích hợp, liền đem Diệp Hiên tên kia đá ra khỏi cục. Đừng trách hắn âm hiểm, người ngoài hắn không tin được. Một cái huyết thể còn chưa đủ lấy để hắn đối Diệp Hiên triệt để tháo xuống phòng bị. Còn nước không? Từ Nguyệt mong đợi hỏi. Tạm thời không có. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi. Từ Nguyệt rời đi, trong lòng còn có chút thất lạc. Ta đều nói như vậy, ngươi thế mà liền để ta đưa tin. Triệu Sư Minh, Sở Trường Phong rời đi Thiên Dương Phong về sau, liền đi Thiên Đan Phong, nốc hai canh giờ về sau, liền về Thiên Kiếm Phong. Thiên Lôi Phong. Một tên Thiên Lôi Phong đệ tử đi tới Triệu Thiên Phàm trước mặt, trầm giọng hồi báo. Chẳng lẽ hắn muốn luyện chế đan dược gì đột phá? Triệu Thiên Phàm cau mày. Sư đệ, đừng sợ, đột phá nguyên anh nào có dễ dàng như vậy. Ta lúc đầu chọn vẹn dùng 10 ngày. Lại nói, liền xem như hắn thật có thể thông qua ngoại lực đột phá nguyên anh, cái kia cũng giống như một đứa bé sinh sớm, về sau cũng liền dừng bước nguyên anh, căn bản là không đáng để lo. Lại nói, liền tính hắn đạt tới nguyên anh lại như thế nào, có ta ở đây, Nam Hải bí cảnh bên trong, hắn một cái canh cũng đừng nghĩ uống. Bên cạnh Triệu Thiên Phàm, Hoắc Đình lơ đến nói. Triệu Thiên Phàm liền ổn quyền, vậy liền dựa vào Hoắc sư huynh. Hoắc Đình khẽ mỉm cười, việc rất nhỏ. Rời đi Thiên Đan Phong, Sở Trường Phong trực tiếp trở lại Thiên Kiếm Phong. Làm Sở Trường Phong trở lại Thiên Kiếm Phong lúc, Thanh Giao lập tức phát giác sự khác thường của hắn. Dưới tình huống bình thường, cho dù Sở Trường Phong tâm tình không tốt, hắn cũng sẽ xào rượu che giấu chính mình cảm xúc, để người khó mà phát giác. Nhưng giờ phút này, Thanh Giao lại rõ ràng cảm giác được Sở Trường Phong trên mặt toát ra vẻ không thích. Khẩu Phật tâm xà đều không cười, khẳng định là có đại sự phát sinh. Là ai chọc ta sư minh không cao hứng? Trong lòng Thanh Giao âm thầm suy nghĩ nói. Thanh Giao, ta muốn bế quan, đừng để người quấy rầy ta. Sư minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi bế quan. Thanh Giao trịnh trọng gật đầu. Sở Trường Phong sau khi vào phòng, cấp tốc bày ra rất nhiều pháp trận, đem toàn bộ gian phòng bao phủ trong đó, bảo đảm sẽ không có người quấy rầy về sau. Sở Trường Phong từ trong túi trữ vật lấy ra rèn luyện tốt vật liệu luyện khí. Trừ ma. Theo Sở Trường Phong tiếng nói vừa ra, trừ ma kiếm bắn nhanh ra như điện, vây quanh Sở Trường Phong trên dưới bay lượn. Sau đó Sở Trường Phong dùng linh lực ngưng kết ra hỏa diễm, sẽ các loại kỳ chân dị bảo dung nhập trừ ma trong kiếm. Một canh giờ trôi qua, trừ ma kiếm quang mang đột nhiên đại thịnh, kiếm khí ngang dọc, phát ra đua tiếng thanh âm. Cả phòng đều bị chiếu lên sáng như ban ngày. Tại cái này một khắc, trừ ma kiếm phẩm chất nháy mắt tăng lên tới tam giai. Mà trừ ma kiếm phẩm chất tăng lên, cũng để cho Sở Trường Phong linh lực nước lên thì thuyền lên. Nhưng khí hải bên trong kim đan lại không có phá đan thành anh dấu hiệu. Nhưng ta khoảng cách nguyên anh còn kém một bước. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra một viên phân hồn đan. Viên đan dược kia toàn thân có màu tím, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Sở Trường Phong không chút do dự sẽ phân hồn đan bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Phân hồn đan vừa vào cổ, Sở Trường Phong sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi mịn, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Một cú kịch liệt đau nhức từ hắn sâu trong linh hồn truyền đến, phản phất muốn sẽ hắn linh hồn xé rách đồng dạng. Hắn cảm thấy ảnh chân dung của mình là muốn nổ tung một dạng, để ý thức của hắn đều có chút làm mơ hồ. Nhưng mà, Sở Trường Phong cắn chặt hàm răng, gắt gao kiên trì. Hắn biết, chỉ có sống qua cái này phân hồn nỗi khổ, hắn mới có thể chân chính tăng lên chính mình thực lực. Ai da? Sở Trường Phong trong phòng phát ra thống khổ gào thét, giống như dã thú. Bàn ghế đều bị hắn đụng đổ trên mặt đất, gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn. Hắn linh hồn tại thống khổ tra tấn bên dưới, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Nhưng liền tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng Sở Trường Phong dung nhan cực kỳ tương tự, chỉ là thoạt nhìn có chút hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Không hề nghi ngờ, đây chính là Sở Trường Phong một bộ phận linh hồn. Thành công. Sở Trường Phong trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, sau đó hắn cố nén thống khổ, cấp tốc lấy ra dưỡng hồn đan, nuốt vào trong bụng. Dưỡng hồn đan vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mát mẻ dược lực, như tia nước nhỏ tại Sở Trường Phong trong cơ thể chảy xuôi. Cổ dược lực này những nơi đi qua, nguyên bản bởi vì linh hồn phân liệt mà bị hao tổn hồn phách được đến tầm bổ cùng chữa trị, Sở Trường Phong cái tia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cũng tại nháy mắt nổi lên một tia huyết sắc. Hô. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong thoáng nhẹ nhàng thở ra thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình phân hồn vậy mà tại trong gió lung lay sắp đổ, phản phất đến tàn trong gió bình thường, tùy thời cũng có thể tiêu tán. Dung hợp. Sở Trường Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bóp ra một cái pháp quyết. Theo pháp quyết bóp ra, đạo kia nguyên bản đã có chút bất ổn phân hồn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, nháy mắt chui vào trừ ma trong kiếm. Liên tại phân hồn chui vào trừ ma kiếm một sát na, Sở Trường Phong đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác rất quái dị xông lên đầu. Phản phất chính mình lại nhiều một cái thân thể. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy trừ ma kiếm, lại có một loại tay trái sờ tay phải cảm giác, mà còn loại này cảm giác dị thường chân thật. Thành công. Trong lòng Sở Trường Phong một trận mừng như điên. Từ nay về sau hắn thật nhiều ra một cái thân thể, trừ ma kiếm thậm chí có thể thể hiện ra hắn rất nhiều thuật pháp. Càng quan trọng hơn là, nếu như Sở Trường Phong bản tôn gặp bất hạnh bất chắc, chỉ cần thanh phi kiếm này vẫn còn, hắn liền có thể mượn nhờ phi kiếm chúng sinh. Đây mới thực là nhiều ra một cái mạng. Nam Hải chuyến đi, hắn sẽ lại nhiều một tấm bảo mệnh con bài chưa lật. Ân, lần này thật muốn đột phá Nguyên Anh. Liên tại Sở Trường Phong kinh hỉ thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ trên phi kiếm truyền đến. Chương 130, kính sợ ở nơi nào? Tín ngưỡng ở nơi nào? Chương 130, kính sợ ở nơi nào? Tín ngưỡng ở nơi nào? Trừ ma trên thân kiếm phản hồi về đến linh lực, liên tục không ngừng mà tràn vào Sở Trường Phong đan điền khí hải bên trong. Nội thị phía dưới, Sở Trường Phong có thể nhìn thấy kim đan tại hấp thu linh lực về sau, không ngừng thay đổi đến nóng ánh, tựa như một vòng mặt trời. Nhưng mà, đối mặt lực lượng như vậy bằng bạn, Sở Trường Phong cũng không có thất kinh, ngược lại, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Cạch cạch cạch. Dần dần, Sở Trường Phong có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng kim đan nội bộ năng lượng đang bị cỗ này cường đại linh lực đánh thẳng vào, kim đan mặt ngoài vậy mà bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Quá tốt rồi. Bình thường đến nói kim đan vỡ vụn là một kiện muốn mạng sự tình, thế nhưng Sở Trường Phong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì không phá thì không xây được, phá đan thành anh tại cái này một lần hành động. Liên tại Sở Trường Phong hết sức chăm chú cảm thụ được kim đan biến hóa thời điểm, đột nhiên, kim đan phát ra một tiếng thanh thúy dạn nước âm thanh, kim đan trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà, liên tại kim đan vỡ vụn nháy mắt, Sở Trường Phong lại nhìn thấy tại kim đan mảnh vỡ bên trong, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ anh hải. Cái này anh hải nhắm chặt hai mắt, tựa như ngủ say bình thường, nhưng tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Mà cái này anh hải chính là Sở Trường Phong Nguyên Anh. Chỉ bất quá lúc này Nguyên Anh còn vô cùng yếu đuối, cần không ngừng cô đọng, lúc đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thoát thể mà ra, thần du vạn giảm, tới lúc đó chính là xuất khiếu cảnh giới. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận kinh lôi thanh âm đánh gãy Sở Trường Phong cùng Nguyên Anh thăm dò. Làm sao sẽ đánh? Sở Trường Phong đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó lại thần sắc biến đổi, hỏng, là lôi kiếp, hơn nữa còn là hướng ta đến. Một cái mắt, Sở Trường Phong liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Bởi vì trên người hắn còn có đoán sát vệ tâm đại pháp môn ma công này, tản ra ma khí, thiên đạo sẽ hắn phán định thành ma tu. Mà ma tu là thiên địa chỗ không cho, tại đột phá Nguyên Anh kỳ, cùng với Nguyên Anh kỳ bên trên cảnh giới lúc, đều muốn gặp phải lôi kiếp. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất phế bỏ ma công, thứ hai ngạnh kháng thiên kiếp. Sở Trường Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nháy mắt liền nghĩ đến cách đối phó. Thế nhưng là ma đạo thủ đoạn đối ta thực lực cũng không ít tăng lên, từ bỏ thực sự là quá đáng tiếc. Lại nói, lấy ta tu vi, đối kháng Nguyên Anh kỳ lôi kiếp cũng không thành vấn đề. Sở Trường Phong trong nháy mắt liền làm ra quyết định, gắng gượng chống đỡ lôi kiếp. Sau một khắc, hắn phất tay triệt bỏ trong phòng pháp trận, đẩy cửa đi tới viện lạc bên trong. Lúc này, Sở Hạc Xuyên, Thanh Lao, Lông Sáng con lửa đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Trường Phong. Đại sư Minh, ngươi lần này lại luyện chế ra cái gì ma đạo pháp bảo a? Thanh Giao hỏi. Sở Trường Phong lắc đầu, ta không có luyện chế ma đạo pháp bảo. Người kia có thiên lôi, là ta muốn độ kiếp. Cái gì? Ngươi thành độ kiếp tu sĩ? Thanh Giao như bị sét đánh, không thể tin nhìn xem Sở Trường Phong, ngươi ẩn tàng đến cũng quá sâu. Sở Trường Phong, ngươi cũng quá có thể não bổ. Thanh Giao, sư minh ngươi phía trước đi ma vực, tu luyện ma công, bây giờ sư minh ngươi hẳn là đột phá đến Nguyên Anh kỳ, thiên đạo phán định sư minh ngươi là ma tu, cho nên mới sẽ dẫn tới lôi kiếp. Sở Hạc Xuyên trầm giọng nói, hắn tu vi hiện tại thậm chí không bằng Sở Trường Phong, thế nhưng tầm mắt của hắn vẫn còn, liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Thì ra là thế a. Thanh Giao có chút lo lắng, sư minh, ngươi nhất định muốn chịu được a? Yên tâm. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, lòng tin mười phần. Ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng sấm cuồn cuộn, màu trắng bệnh địa quang sẽ đêm tối chiếu rọi thành ban ngày, nhưng thoáng qua lại để cho thiên địa lâm vào hắc ám. Sở Trường Phong biết lôi kiếp muốn giáng lâm, hắn phất tay lấy ra một vật, chính là đoán linh cờ. Sau một khắc, chừng 20 cái đoán linh được triệu hoán đi ra. Sư minh nên không phải muốn dùng một chiêu kia đi. Thanh Giao con ngươi co rụt lại, trong đầu có ký ức hiện lên. Nơi xa, Sở Hạc Xuyên khỏe miệng có chút run rẩy, Bạch Cốt Ma Thần có Sở Trường Phong như thế một người giáo đồ, cũng coi là hắn xui xẻo a, mà vừa lúc này, Sở Trường Phong cũng đã đánh ra pháp quyết, niệm lên chú ngữ, mời Bạch Cốt Ma Thần giáng lâm. Không hề nghi ngờ, Sở Trường Phong lại một lần nữa tại độ kiếp thời điểm, sử dụng tỉnh thần nhập thân chi thuật. Pháp bảo là chính mình, thân thể cũng là chính mình, Sở Trường Phong đều không nỡ bị hao tổn, chỉ có Bạch Cốt Ma Thần thụ thương, hắn là một điểm không đau lòng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bị coi như tế phẩm oán linh nộn nhịp vỡ vụn, thiên lôi phong bên trên gió lạnh đại tác. Sau đó một cái cao tới mấy thước thân ảnh xuất hiện ở Sở Trường Phong phía sau, hắn Bạch Cốt đá lợm chẩm chính là Bạch Cốt Ma Thần. Con dân của ta, ngươi, lại là ngươi. Bạch Cốt Ma Thần hình chiếu vừa vặn còn muốn trang một đợt, sẽ chính mình ngụy trang thành cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng tại nhìn đến Sở Trường Phong về sau, hắn phá phòng thủ. Ầm ầm. Tại lúc này, thiên lôi lần thứ hai vang lên. Ó ó ngươi cái 20, ngươi lại tại độ lôi kiếp. Bạch Cốt Ma Thần nói một chút Sở Trường Phong nghe không hiểu lời nói. Thế nhưng Sở Trường Phong biết, đối phương khẳng định là mang chính mình, đồng thời mắng rất bẩn. Bất quá không trọng yếu, dù sao ta nghe không hiểu. Đúng vậy a, còn mời ma thần đại nhân giúp ta độ kiếp. Sở Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng. Thế nhưng cái nụ cười này rơi vào trong mắt Bạch Cốt Ma Thần, là như thế dữ tợn đáng ghét. Ta giúp ngươi cái ho ho ít ít. Bạch Cốt Ma Thần còn nói ra Sở Trường Phong nghe không hiểu lời nói. Huyên Huyên nói gì thế, lôi kiếp đã xuống, ngươi giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp. Sở Trường Phong tiếng nói vừa ra, lôi kiếp cũng tại giờ khắc này hạ xuống. Thô to như thùng nước màu trắng lôi đình lực bổ xuống, tốc độ kinh người. Bạch Cốt Ma Thần hình chiếu là Sở Trường Phong triệu hoán đến, cùng Sở Trường Phong ở giữa tối tăm bên trong có liên hệ, lôi kiếp ngầm thừa nhận sẽ Bạch Cốt Ma Thần hình chiếu xem như Sở Trường Phong giúp đỡ, lại bởi vì Bạch Cốt Ma Thần hình chiếu tán phát khí tức cường đại, ma khí ngập trời, lôi kiếp ngược lại sẽ Bạch Cốt Ma Thần xem như là quan trọng nhất mục tiêu công kích. Ta thật. Bạch Cốt Ma Thần hình chiếu tâm tính nổ tung. Hắn thật im lặng. Lại nhiều lần bị cái này đáng ghét nhân tộc coi như là chán. Hắn thật muốn biết, là cái nào chết tiệt tín đồ truyền thụ Sở Trường Phong thần thuật. Vâng. Bạch Cốt Ma Thần hình chiếu kiệt lực ngăn cản lôi đỉnh, nhưng lại như cũ tại lôi kiếp vành kích phía dưới chia 5 x 7. Thế nhưng, tại sẽ Bạch Cốt Ma Thần hình chiếu vành sát về sau, lôi kiếp uy lực bị suy yếu rất nhiều, Sở Trường Phong dự đoán cũng liền tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ một kích toàn lực trình độ. Trừ ma. Sở Trường Phong chập ngón tay như kiếm, trừ ma kiếm cũng hóa thành một đạo màu tím kinh lôi, đánh vào còn sót lại lôi kiếp bên trên. Giang giác. Lôi kiếp nháy mắt tiêu tán. Một trận gió nhẹ lướt qua, nhấc lên Sở Trường Phong góc áo, lay động mái tóc dài của hắn, đen nhánh lôi vân cũng dần dần tiêu tán. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Thanh Giao không xác định địa hỏi. Sở Trường Phong cười nhạt một tiếng, chỉ là lôi kiếp, ta trong nháy mắt liền có thể biến thành cho bụi. Bên kia, ma vực, Bạch Cốt Ma Giáo tổng đường bên trong, chuyến gia Bạch Cốt Giáo chủ phẫn nộ gào thét, đến cùng là cái nào đáng giết ngàn đao, lại tại độ lôi kiếp thời điểm, sử dụng thỉnh thần nhập thân chi thuật. Kính sợ ở đâu? Tín ngưỡng ở đâu? Người lại tại chỗ nào? Chương 131, ta không cần người để chương 131, ta không cần người để một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sở Trường Phong sẽ tu vi thoáng vững chắc, phát hiện đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi Thiên Kiếm Phong, chuẩn bị tiến về Thiên Dương Phong. Tại dưới chân núi, hắn lại dừng bước. Từ Nguyệt tại cách đó không xa yên tĩnh chờ đợi lấy hắn. Thân ảnh của nàng tại ánh nắng ban mai bên trong lộ ra đặc biệt mỹ lệ, một bộ màu tím váy dài tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm. "Sư Minh, ngươi suy tính được thế nào?" Từ Nguyệt nhìn thấy Sở Trường Phong dò hỏi. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười. Hắn không có trả lời ngay Từ Nguyệt vấn đề, mà là thoáng vận lên linh lực trong cơ thể, nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, giống như một dòng lũ lớn cuốn tới. Từ Nguyệt mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Trường Phong. Nàng cảm nhận được cố khí tức kia cường đại, đó là thuộc về Nguyên Anh tu sĩ uy áp, mà Sở Trường Phong vậy mà như thế dễ dàng hiện đi ra. "Sư Minh, tu vi của ngươi?" Từ Nguyệt tâm thanh có chút run rẩy, cảm xúc kích động. Sở Trường Phong thu liễm lại khí tức trên thân, nhẹ nói, "Ngày hôm qua ta may mắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ." Từ Nguyệt miệng nhỏ có chút mở ra, "Sư Minh chỉ dùng một đêm, liền trở thành Nguyên Anh. Phải biết, từ Kim Đan kỳ đột phá đến Nguyên Anh kỳ thế nhưng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều khó mà với tới." Sở Trường Phong đối với chính mình đột phá cũng không có quá nhiều tự ngạo. "Đi thôi, đi Thiên Dương Phong, đừng để bọn họ sốt ruột chờ." "Áo." Từ Nguyệt Nhu thuận đuổi theo, cùng Sở Trường Phong cùng nhau đi tới Thiên Dương Phong. Làm bọn họ cuối cùng đi tới Thiên Dương Phong lúc, phát hiện Triệu Thiên Phạm, Hoắc Đình, Lục Nguyên cùng Thiên Âm đều đã sớm địa trở tại nơi đó. Khoảng chừng 120-130 người. "Sở Trường Phong, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới." Triệu Thiên Phạm nhìn xem Từ Nguyệt cùng Sở Trường Phong sóng vai đi tới, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi đến cực kỳ âm trầm. Chỉ cần vừa nhìn thấy Từ Nguyệt cùng Sở Trường Phong như vậy thân mật đi cùng một chỗ, nội tâm hắn liền giống bị ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt bình thường, khó mà chịu đựng. "Hôm nay là tiến về Nam Hải bí cảnh thời gian, ta làm sao sẽ không đến?" "Sở Trường Phong, ngươi hẳn là thật vọng tưởng để Từ Nguyệt đem đi Nam Hải bí cảnh danh ngạch nhường cho ngươi đi." Triệu Thiên Phàm cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, âm thanh lạnh như băng nói. Nhưng mà, đối mặt Triệu Thiên Phàm chất vấn, Sở Trường Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, nhàn nhạt đáp lại nói, "Quan ngươi chứng sự tình." Bốn chữ này giống như trọng truy bình thường hung hăng nện ở Triệu Thiên Phàm trong lòng, để sắc mặt của hắn nháy mắt đỏ bừng lên, tựa như gan heo đồng dạng. Triệu Thiên Phàm tại Sở Trường Phong nơi này ăn ngậm bù hòn, phẫn hận trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn lại không dám đối Sở Trường Phong thế nào, vì vậy liền đem ánh mắt chuyển hướng Từ Nguyệt. "Từ Nguyệt, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị Sở Trường Phong lừa gạt ta. Nam Hải bí cảnh là yêu thánh sáng tạo, ẩn chứa đại cơ duyên, ngươi làm sao có thể đem trọng yếu như vậy danh ngạch nhường cho hắn đâu? Ngươi tuyệt đối không cần sai lầm a." Triệu Thiên Phàm một mặt lo lắng nói với Từ Nguyệt, tựa hồ sợ nàng sẽ thật đem danh ngạch chắp tay nhường cho. Từ Nguyệt phản ứng lại hoàn toàn vượt quá Triệu Thiên Phàm dự đoán. Chỉ thấy nàng mặt không thay đổi nhìn xem Triệu Thiên Phàm, lạnh lùng nói, "Quan ngươi chứng sự tình." "Ngươi mắng ta?" Cái này vô cùng đơn giản bốn chữ, lại giống như mũi tên bình thường đâm thẳng Triệu Thiên Phàm trái tim. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, đầy mặt không thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới Tử Nguyệt vậy mà cũng sẽ như vậy lạnh lùng đối đãi hắn. Đúng lúc này, nghe tới Sở Trường Phong không có đi Nam Hải bí cảnh danh ngạch về sau, Triệu Thiên Phàm người sau lưng bảy bên trong, đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. "Cái gì? Sở sư Minh vậy mà không có đạt được danh ngạch? Sư Minh, ta nguyện ý đem danh ngạch nhường cho ngươi." "Sư Minh, ngươi vẫn là dùng ta danh ngạch a, ngươi nhất định phải đi Nam Hải bí cảnh a." Đột nhiên, một thanh âm trong đám người vang lên, ngay sau đó càng nhiều người nhộn nhịp phụ họa. Nghe vậy, Triệu Thiên Phàm sắc mặt thay đổi đến càng thêm âm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại có như thế nhiều người nguyện ý là Sở Trường Phong dâng ra tiến về Nam Hải bí cảnh danh lệch. Hắn không khỏi lòng sinh ghen ghét. Sở Trường Phong cái này hèn hạ vô sỉ âm hiểm tiểu nhân, thế mà lại có nhiều như vậy người ủng hộ. Triệu Thiên Phàm thần sắc càng thêm khó coi, lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên, hắn cảm thấy những người này quả thực là tại công nhiên cùng hắn đối nghịch. Mà những người này chính là Sở Trường Phong tại Bạch Cốt Ma giáo nội ứng thời điểm, cứu vớt những người kia. Bọn họ đối Sở Trường Phong đầy lòng cảm kích. Bây giờ biết được Sở Trường Phong không có danh ngạch, bọn họ không chút do dự bày tỏ nguyện ý nhường ra mình danh ngạch để Sở Trường Phong đi Nam Hải bí cảnh. Xung quanh rất nhiều người cùng Triệu Thiên Phàm một dạng, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ đối Sở Trường Phong đột nhiên chuyển biến cảm thấy 10 phần không hiểu, dù sao trước đó, Sở Trường Phong tại tông môn bên trong thế nhưng là cái bị người kêu đánh tiểu nhân hèn hạ. Nhưng mà, giờ phút này lại có nhiều như vậy người đứng ra hỗ trợ hắn, cái này thực sự để người không thể tưởng tượng. Chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng Nam Hải bí cảnh danh ngạch, chúng ta sẽ tranh thủ. Sở Trường Phong cự tuyệt bọn họ hảo ý sau đó, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn đi thẳng tới tên kia chỗ ghi danh chấp sự trước mặt, mỉm cười hỏi: "Chấp sự, ta ngày hôm qua để ngươi lưu cho ta danh ngạch còn tại a?" Cái kia chấp sự một mặt không tình nguyện nhìn xem Sở Trường Phong, nếu không phải xem tại Sở Phong chủ mặt mũi, ta là tuyệt đối sẽ không lưu cái này danh ngạch. Hiện tại, liền nhìn ngươi là có hay không thật có thực lực này. Nếu như ngươi không có đạt tới Nguyên Anh tu vi, như vậy cái này danh ngạch liền sẽ bị người khác thay thế. Dứt lời, cái kia chấp sự chỉ trong đám người một cái Nguyên Anh kỳ chân truyền đệ tử, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Sở Trường Phong tu vi không đến Nguyên Anh kỳ, như vậy cái này danh ngạch liền không có duyên với hắn. Sở Trường Phong theo chấp sự chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy trong đám người đứng một tên khuôn mặt lạnh lùng nam tử, hắn toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, hiển nhiên là một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Chấp sự yên tâm, ta sẽ không để người khó xử. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, chậm rãi thả ra chính mình khí tức. Trong chốc lát, một cỗ Nguyên Anh kỳ khí tức cường đại như cuồng phong hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Mọi người xung quanh lập tức cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, mặt của bọn hắn sắc đều phát sinh biến hóa. Có người chấn kinh đến không ngậm miệng được, có người thì lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đây là Nguyên Anh khí tức. Sở sư huynh đã phá đan thành anh, trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Tại tông môn thi đấu thời điểm, hắn vẫn chỉ là Kim đan kỳ, vừa mới qua đi mấy tháng a. Khi mọi người cảm giác được Sở Trường Phong tu vi về sau, trang diện lập tức thay đổi đến huyên náo lên, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Hắn vậy mà thật thành công. Trong vòng một đêm liền đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Thiên Âm đôi mắt nguyên bản lạnh lạnh như băng, giờ phút này nhưng cũng không khỏi chớp động lên vẻ khiếp sợ. Người này đến cùng là thế nào làm đến? Ta Kim đan hậu kỳ thời điểm, hắn mới là trúc cơ kỳ, bây giờ ta thật vất vả đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ, hắn vậy mà cũng đồng dạng đạt tới cảnh giới này. Lục Nguyên đứng ở một bên, đồng dạng bị Sở Trường Phong tu vi chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Chương 132, Thiên Tiêu tụ tập, Bạch Cốt Ma giáo cũng tới. Chương 132, Thiên Tiêu tụ tập, Bạch Cốt Ma giáo cũng tới. Sở Trường Phong vậy mà thật trong một đêm phá đan thành anh. Tại cảm nhận được Sở Trường Phong khí tức về sau, Triệu Thiên Phàm như bị sét đánh bình thường, thân thể run lên bần bật. Thiên chân vạn sát, hắn thật đúng là thành công. Triệu Thiên Phàm trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Có ghen tị, có ghen ghét, còn có một tia hận ý đồng thời, Lục Nguyên trong lòng còn có một cỗ cảm giác bị thất bại. Sở Trường Phong trúc cơ lúc, hắn chính là Kim Đan, hiện tại Sở Trường Phong đã trở thành Nguyên Anh, hắn vẫn là Kim Đan. Chính mình cái này trời sinh lôi đạo linh thể, thật sự so ra kém Sở Trường Phong sao? Sở Trường Phong đột phá, Hoắc Đình cũng rất khiếp sợ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn lập tức nhìn về phía Triệu Thiên Phàm, phát hiện Triệu Thiên Phàm một bộ mở mịt bộ dáng. Hoắc Đình thông qua bí thuật hướng Triệu Thiên Phàm truyền âm, sư đệ chớ có kinh hoàng, Sở Trường Phong có khả năng trong một đêm đột phá tới Nguyên Anh cảnh giới. Chắc là trả giá tương đối lớn đại giới, có thể là dùng loại kia sẽ tiêu hao tự thân tiềm lực đang dược. Kể từ đó, hắn con đường tu hành sợ rằng đến đây chấm dứt. Dù cho hắn loại này trạng thái tiến về Nam Hải bí cảnh, cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, hắn tuyệt đối không có khả năng được đến chỗ tốt gì. Hoắc Đình ngữ khí lộ ra dị thường tự tin, phản phất tất cả đều ở hắn khống chế bên trong. Dù sao, hắn nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, trong tay còn có một kiện tứ giai pháp bảo, tại Âm Dương Thánh Địa tiến về bí cảnh thám hiểm đệ tử bên trong, Hoắc Đình tự tin, hắn nếu là nói thứ hai, liền không có người dám nói là đệ nhất. Sở Trường Phong, khối ngọc bội này có thể ngăn cản hóa thần kỳ cường giả một kích toàn lực, ngươi nhất định muốn cất kỹ. Tại xác định Sở Trường Phong thật đã thành công đột phá đến Nguyên Anh kỳ về sau, chấp sự lấy ra hộ thân pháp bảo giao cho Sở Trường Phong. Hắn cũng không có đối Sở Trường Phong đưa ra bất luận cái gì ngoài định mức yêu cầu, bởi vì lấy Sở Trường Phong thực lực bây giờ, đã hoàn toàn phù hợp tiến về Nam Hải bí cảnh thám hiểm tiêu chuẩn. Đa tạ. Sở Trường Phong tiếp nhận ngọc bội. Có thể ngăn cản hóa thần kỳ cường giả một kích ngọc bội, thế nhưng là bảo bối. Đặt ở bên ngoài đi bán, ít nhất cũng phải 1-2 vạn linh thạch. Chấp sự nói ra, qua bên kia chờ a. Chỉ nửa canh giờ nữa xuất phát. Chính như chấp sự nói, vừa vặn sau nửa canh giờ, một thân ảnh kèm theo một trận thanh phong đi tới trên quảng trường. Đó là một hồng phát lão giả, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Sở Trường Phong nhận ra người này chính là Thiên Dương Phong trưởng lão. Tên là Thủy Cảnh Viêm, nắm giữ Hỏa Đạo linh thể, hợp thể hậu kỳ, chiến lực cực mạnh. Người đều đến đông đủ sao? Thủy Cảnh Viêm trầm giọng hỏi. Chấp sự đội vàng trả lời, Thủy trưởng lão, người đều đến đông đủ. Vậy liền xuất phát. Thủy Cảnh Viêm mặt trầm giống như nước, ánh mắt sắc bén như diều hâu, quét mắt một cái phía dưới mọi người về sau, cánh tay bung lên, một chiếc màu đỏ phi thuyền dường như một ngọn núi cao hành không xuất thế, lăng không lơ lửng tại trên quảng trường. T, thật sự là tốt. Đắt phi thuyền a. Sở Trường Phong phát hiện phi thuyền tản ra kinh người bảo quang, vậy mà cũng là một kiện phẩm cấp không thấp pháp bảo. Thủy Cảnh Viêm cất cao giọng nói, mọi người lập tức leo lên phi thuyền. 130 tên thánh địa đệ tử không dám thất lễ, nhộn nhịp thả người nhảy lên phi thuyền. Chờ tất cả mọi người leo lên phi thuyền về sau, Thủy Cảnh Viêm cũng phiêu nhiên rơi vào phi thuyền bên trên. Hắn hất lên ống tay áo, phi thuyền giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, hướng về Nam Hải phương hướng vội vã đi. Không thể không nói, phi thuyền thoạt nhìn rất lớn, trên thực tế không một chút nào nhỏ. Từ trên xuống dưới chừng tầng 5 cao, nội bộ chừng hơn 300 cái gian phòng. 130 tên đệ tử, mỗi người một cái phòng còn có đại lượng có dư. Sở Trường Phong tại gian phòng của mình bên trong, chỗ nào đều không có đi, mà là yên tâm địa củng cố tu vi. Con đường tu hành dài đằng đẵng, 7 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Nếu không phải phi thuyền dừng lại, Sở Trường Phong cũng sẽ không ra khỏi phòng. Hắn đi tới bong tàu bên trên, phát hiện phi thuyền sớm đã xuyên qua mênh mang biển mây, đến Nam Hải bên bờ. Lúc này, gần như tất cả thánh địa đệ tử cũng đều đi ra khoang thuyền, cùng Sở Trường Phong cùng nhau dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy bát ngát trên mặt biển, một tòa to lớn cổng vòm sừng sững đứng sừng sững. Cái kia cổng vòm tựa như một tòa cây cầu thông thiên, vượt ngang qua sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, khí thế bằng bạc. Sở Trường Phong không biết tòa này cổng vòm là do loại nào chất liệu rèn đúc mà thành, nó tựa như kim loại, phía trên tuyên khắc lấy rậm rạp chẳng trị phù văn, những phù văn này lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt, tản ra khí tức cổ xưa. Mà tại tòa này cổng vòm bên ngoài, tu tập đông đảo tu sĩ, bọn họ hoặc lăng không lơ lửng, hoặc đứng tại các loại pháp bảo bên trên, xa xa nhìn lại, giống như sao lốm đốm đầy trời, tô điểm tại cái này mảnh mênh mông trên Nam Hải. Thái Sơ Thánh Địa thế mà cũng tới. Tại cái này đông đảo tu sĩ bên trong, Sở Trường Phong ánh mắt bỗng nhiên bị một đám trên người mặc áo bào xám người hấp dẫn lấy, bọn họ đứng tại một mảnh mây trắng bên trên, cũng có hơn 100 người. Những người này chính là năm đại thánh địa một trong Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Tại đội ngũ phía trước nhất có một cái lông mày rất trưởng lão người, cho người cảm giác không kém chút nào Thủy Cảnh Viêm. Mà Thái Sơ Thánh Địa cùng Âm Dương Thánh Địa cùng là năm đại thánh địa một trong, nó môn hạ đệ tử thực lực không thể khinh thường. Sự tình thay đổi đến thú vị. Thái Sơ Thánh Địa một phương, đứng tại hợp thể kỳ trưởng lão bên người một thanh niên, khóe miệng lộ ra nụ cười, trong mắt chiến ý dặn dào. Thương Vân, ngươi mặc dù tại trong thánh địa danh xưng nguyên anh vô địch, nhưng cũng không thể xem nhẹ người trong thiên hạ. Cái kia hợp thể trưởng lão trầm giọng nói, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn. Được xưng là Thương Vân thanh niên, kiên ngạo cười một tiếng, vậy ta liền nhìn xem nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn mạnh bao nhiêu. Đây là kinh địch. Sở Trường Phong thật sâu nhìn thoáng qua về sau, chậm rãi rời đi ánh mắt. Đột nhiên, hắn lại thấy được thân ảnh quen thuộc. Tiên Huyền Tông Cố Trường Phong cùng Triệu Dung Nhi sư huynh ngồi hai người. Chỉ thấy Cố Trường Phong người xung quanh đầu nhốn nháo, rất nhiều người đều chen chúc tại bên cạnh hắn, đối hắn chắp tay ôm quyền, trong miệng còn không ngừng địa khen ngợi lấy, Cố Minh thật sự là anh dũng không sợ à. Vậy mà lẻ loi một mình giết vào ma vực. Cố Minh như vậy hành động vĩ đại, quả thật chúng ta mẫu mực. Đối mặt mọi người a du linh hót, Cố Trường Phong biểu lộ lại có vẻ dị thường chết lặng. Hắn hiển nhiên đã bất lực lại đi giải thích cái gì, có lẽ là bởi vì lười giải thích, bởi vì nói lời thật, căn bản là không có người tin tưởng a dù sao, chân chính thâm nhập ma vực chém giết ma tu người cũng không phải hắn, nhưng bây giờ lại bị mọi người nâng lên trời. Cái này để hắn cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Sở Trường Phong nghe lấy những lời này, trong lòng một trận cổ quái. Chắc không được Cố Trường Phong một bộ chết lặng bộ dạng, dù ai có nổi, người nào không tê dại à. Như vậy cũng tốt so là đế vương động cơ. Còn có ma đạo tu sĩ cũng tới. Sở Trường Phong nhìn chăm chú quan sát, một mảnh mây đen từ đằng xa bay tới, để người rất ngột ngạt. Đây là ma khí. Sở Trường Phong nhìn thấy mây đen bên trong có rất nhiều thân ảnh, có người trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, có người mặc trường bào màu đen. Bọn họ mặc các loại y phục, hiển nhiên đến từ khác biệt giáo phái. Huyết thủ ma giáo, Tang hồn ma giáo, còn có Bạch cốt ma giáo, Hàn cốt thánh tử cũng tới. Sở Trường Phong trong lòng có chút châm xuống. Ma giáo bên trong cũng có thân ảnh quen thuộc. Đồng thời Hàn cốt trong ma giáo, vị kia hợp thể kỳ viên trưởng lão cũng tới. Mặt khác mấy đại ma trong giáo đồng dạng có hợp thể kỳ tu vi đại tu sĩ. Bọn họ ở phía xa, cũng không có tới gần, mà là cùng tu sĩ chính đạo xa xa giằng co. Rất nhiều tu sĩ chính đạo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này bí cảnh chuyến đi, sợ rằng sẽ muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu a. Không biết có bao nhiêu người có thể đi ra. Tại cái này một khắc, rất nhiều người đều trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 133, yêu ma, tiên tể tụ chương 133, yêu ma, tiên tể tụ Âm Dương Thánh Địa cũng tới. Tốt, thật sự là quá tốt. Bọn họ hủy ta thánh địa, ta liền giết bọn hắn đệ tử. Đúng lúc này, Bạch cốt ma giáo một phương, Hàn cốt thánh tử đám người đứng tại viên trưởng lao sau lưng thần sắc âm trầm, hai mắt phút lửa, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong vị trí. Bọn họ cũng không phải là nhận ra Sở Trường Phong, mà là nhận ra cắm ở phi thuyền bên trên Âm Dương Thánh Địa cờ sĩ. Hàn cốt thánh tử đối Âm Dương Thánh Địa tu sĩ có thể nói là hận thấu xương, bởi vì nếu không phải Âm Dương Thánh Địa đột nhiên tập kích, bọn họ Bạch Cốt Ma giáo như thế nào lại bị tổn thất thảm trọng như vậy đây này. May mắn Bạch Cốt giáo chủ vẫn còn, nếu không Bạch Cốt Ma giáo đều muốn hủy diệt. Không chỉ là Hàn Cốt Thánh tử, mà các Bạch Cốt Ma giáo đệ tử tại nhìn đến Âm Dương Thánh Địa mọi người thời điểm, đồng dạng đôi mắt bên trong muốn phun ra lửa. Hận không thể sẽ Âm Dương Thánh Địa người đều ăn sống nuốt tươi, để tiết mối hận trong lòng. Còn có Thiên Huyền Tông Cố Trường Phong, hắn cũng có lý do đáng chết. Hàn Cốt Thánh tử nhìn thấy giống như chúng tinh phùng nguyệt Cố Trường Phong, trong mắt đồng dạng tràn đầy sát ý phải biết, Cố Trường Phong thâm nhập ma vực giết chết mấy người kia, đều là dưới trướng hắn Hàn Cốt Ma giáo cường giả. Vực này huyết hải thâm cửu, Hàn Cốt Thánh tử tự nhiên là ghi nhớ trong lòng, không thể không báo. Nơi xa, Sở Trường Phong nhìn xem Hàn Cốt Thánh tử, không khỏi cười. Người này trên thân kho kho bốc lên khói đen, oán niệm cũng quá lớn. Thánh tử điện hạ, lão phu hy vọng ngươi có thể tỉnh táo, lý tính đối đại địch nhân. Viên trưởng lão cũng chú ý tới Hàn Quốc thánh tử cảm xúc rất không ổn định, trầm giọng nhắc nhở, nếu là ngươi bảo trì loại này tâm tính, tiến vào bí cảnh cũng rất nguy hiểm, dễ dàng bị người mưu hại. Nghe vậy, Hàn Quốc thánh tử trong lòng siết chặt, trưởng lão dạy phải, ta có chút thất thố. Hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, đồng thời vận chuyển linh lực để chính mình cảm xúc thay đổi đến tỉnh táo. Viên trưởng lão lời nói, trên thực tế là dung cây dọa khỉ liên đối lấy Hàn Quốc thánh tử sau lưng Đông Đạo Bạch Cốt Ma giáo giáo đồ, cũng đều bình tĩnh lại. Yêu thánh bí cảnh, các ngươi những này nhân tộc vì sao cũng muốn đến nhúng tay? Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, một đạo giống như hồng trung đồng dạng âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, nguyên bản bình tĩnh mặt biển giống như là bị đun sôi bình thường, kịch liệt quay cuồng lên. Có yêu khí, đoán chừng là có đại yêu tới. Không biết là ai kêu một câu, sắc mặt của mọi người nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Dáng ngay trước nhiều như thế hợp thể kỳ đại tu sĩ mị quát lớn, chỉ sợ cũng tuyệt không phải bình thường yêu quái, mà là một tôn thực lực cực kỳ khủng bố đại yêu. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm phỏng đoán thời điểm, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, bọt nước văng khắp nơi, tạo thành từng cây to lớn của nước, trực trùng bất tiêu. Tại cái kia trong cột nước, ba cái thân ảnh như ẩn như hiện, theo cột nước lên cao, cái này ba cái thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Làm cái này ba cái thân ảnh hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người lúc, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia vậy mà là ba đầu dài đến ngàn mét màu xanh giao long. Cái này ba đầu giao long toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày vảy màu xanh, mỗi một mảnh lân phiến đều lóe ra hàn quang. Thân thể của bọn chúng uốn lượn quanh co, giống như sơn mạch bình thường, to lớn trên đầu dài một đôi như trung đồng con mắt, để lộ ra vô tận uy nghiêm. Tại cái này ba đầu giao long trên thân, còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi mây mù, những này mây mù tựa hồ cũng không phải là bình thường hơi nước, mà là ẩn chứa nồng đậm yêu khí linh vụ. Theo giao long bơi lội, những này linh vụ cũng theo đó tung bay. Làm cái này ba cái giao long xuất hiện trong nháy mắt, trong tràng lập tức nhiều ra một cỗ vô cùng nồng đậm mùi hôi thối, mùi vị này để người nghe ngóng muốn nói, phảng phất chết thật lâu cá thối nát tôm. Sắc mặt của rất nhiều người nháy mắt thay đổi đến trắng xám. Hợp thể kỳ đại yêu. Sở Trường Phong cao mày. Cái này ba đầu giao long trên thân phát ra khí tức phi thường khủng bố, đồng dạng cũng là hợp thể kỳ yêu tu. Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại, các phe các cường giả không dám chậm trễ chút nào, nhộn nhịp thi triển ra chính mình thủ đoạn, đồng thời bày ra phòng ngự kết giới, sẽ chính mình cùng người bên cạnh bảo vệ. Bọn họ cảnh giác nhìn xem cái này ba đầu giao long, trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng đề phòng. Hừ, nhân tộc, nếu là thức thời liền ngoan ngoãn rời đi, phần cơ duyên này không phải là các ngươi có thể nhúng chạm. Trong đó một đầu giao long phát ra hừ lạnh một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, để người màng nhĩ phát đau. Ngươi nói đây là ngươi yêu tộc bí cảnh? Phúc Hải yêu thánh biển đã từng đi theo nhân tộc ta tiên nhân, có lẽ cái này bí cảnh bên trong có tiên nhân di vật, chúng ta tiến vào bí cảnh sẽ hắn lấy ra cũng hợp tình hợp lý. Thái Sơ Thánh Địa Trường Mi lão giả sắc mặt nghiêm trọng, âm thanh trầm thấp nói. Nhưng mà còn không đợi ba cái kia yêu tu đáp lời, Thủy Cảnh Viêm liền đã kìm nén không được nội tâm nôn nóng, đột nhiên đánh gãy Trường Mi lão giả lời nói. Thiên hạ bảo vật, người có được chiếm lấy, ngươi cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì a? Thủy Cảnh Viêm một mặt không kiên nhẫn quát. Tiếng nói của hắn chưa rơi, thân hình tựa như thiểm điện đằng không mà lên, quanh thân nháy mắt bị cháy hừng hực ánh lửa bao phủ. Ánh lửa kia giống như vòng thứ hai mặt trời bình thường, tỏa ra khiến người hoa mắt thần mê chói mắt quang huy, đem toàn bộ không gian đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Hợp thể hậu kỳ khủng bố tu vi hiện ra không bỏ sót. Phải biết, Thủy Cảnh Viêm không những thực lực cường đại, còn có một loại cực kỳ hiếm thấy hỏa đạo linh thể, mặt trời viêm diễm thân thể. Loại này linh thể uy lực có thể nói khủng bố, tại hợp thể kỳ bên trong ít có địch thủ. Làm Thủy Cảnh Viêm thể hiện ra kinh người như thế thực lực lúc, rất nhiều người sắc mặt đều nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Nơi xa những cái kia ma tu, thậm chí không tự giác hướng lui về sau rất xa, sợ bị cái này khí tức kinh khủng lan đến gần. Chúng ta chính đạo, há có thể bị yêu ma uy hiếp? Nhưng mà mọi người ở đây đều vì Thủy Cảnh Viêm thực lực làm chấn kinh lúc, Thái Sơ Thánh Địa lão giả lông mày trắng cũng chậm rãi rời đi dưới chân tầng mây. Trên người hắn tản ra một lớp bụi mịt mờ khí tức, mặc dù cùng Thủy Cảnh Viêm khí tức so sánh hơi có vẻ không đủ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Bất ngờ cũng là một cái hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ. Không những như vậy, khiến người không tưởng tượng được là, vậy mà còn có hai vị hợp thể kỳ đại tu sĩ hoành không xuất thế. Hai vị này cường giả, một vị đến từ Thiên Huyền Tông, một vị khác thì xuất từ Minh Ngọc Tông. Hai cái này tông môn mặc dù nội tình so ra kém những cái kia thánh địa, nhưng cũng tuyệt đối coi là nhất lưu thiên môn, mà còn đều có đại thừa kỳ đại năng tọa chấn. Chỉ nghe Thủy Cảnh Viêm hét lớn một tiếng, "Các vị đạo hữu, theo ta cùng nhau chém giết cái này hợp thể kỳ đại yêu." Thanh âm của hắn giống như hồng trung bình thường, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mặt khác một chút tông môn các hộ đạo giả cũng nhộn nhịp thể hiện ra chính mình khí tức. Mặc dù những này trong tông môn cũng không có lại xuất hiện hợp thể kỳ đại tu sĩ, nhưng hóa thần kỳ cường giả lại khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Bọn họ khí tức đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại uy áp, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Ha ha, thật thú vị a. Ở phía xa, đông đảo ma tu bọn họ mắt thấy một màn này, trên mặt nhộn nhịp lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Bọn họ đối trận này yêu tộc cùng chính đạo tiên môn ở giữa xung đột tràn đầy chờ mong. Mà cái kia tam đầu giao long giờ phút này nhưng là hoàn toàn bị sợ choáng váng. Bọn họ lúc đầu chỉ là nghĩ ra được tuyên bố một cái chính mình chủ quyền, sau đó cùng những này tu sĩ chính đạo bọn họ nói một chút điều kiện, cho bọn họ một chút chỗ tốt, liền để bọn họ đệ tử tiến vào bí cảnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, những này tu sĩ chính đạo bọn họ tính tình vậy mà như thế táo bạo, không những một điểm chỗ tốt cũng không cho bọn họ, thậm chí còn muốn trực tiếp đưa bọn họ chém giết. quả thực so ma tu còn muốn thô bạo. Mẹ nó, chính phát tà. Tộc chủ, làm sao bây giờ? Một đầu giao long khẩn trương hỏi. Tu vi cao nhất sâu giao long cũng rất bối rối, tính toán chim, cũng không dễ dàng. Bí cảnh mở ra sắp đến, chúng ta vẫn là không thích hợp làm to chuyện. Chương 134, yêu tộc túng, bí cảnh mở ra chương 134, yêu tộc túng, bí cảnh mở ra chờ một chút. Giao long bên trong cường đại nhất một cái kia, đột nhiên phát ra một câu nói như vậy. Âm thanh ở trong sân quanh quẩn, nháy mắt phá vỡ nguyên bản không khí khẩn trương. Người còn có lời gì nói? Thủy cảnh viêm thân ở mặt trời bên trong, trầm giọng hỏi. Bá. Sau một khắc, một đạo gợn sóng nhộn nhạo lên, một thanh âm tại thủy cảnh viêm, Trường Mi lão giả cùng mặt khác hai cái hợp thể tu sĩ trong thai vang lên. Bản vương đột nhiên cảm giác được các ngươi phía trước nói rất đúng. Bên trong cái này bí cảnh bảo vật hẳn là người có được chiếm lấy. Giao long thái độ cùng lúc trước phát sinh biến chuyển cực lớn. Chỉ là vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm, có mấy lời hắn không thể để tất cả mọi người nghe đến. Khi nó nói ra lời nói này về sau, nguyên bản dương cung bạc kiếm bầu không khí nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Chính đạo tiên môn các cường giả trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới giao long sẽ như thế dễ dàng lừa bộ. Thủy cảnh viêm âm thanh đúng lúc đó vang lên, bày tỏ đối giao long lời nói rất hài lòng. Nếu như là dạng này là được rồi, thế nhưng chúng ta chính đạo tiên môn đệ tử xác thực có thể tiến bảo. Đến mức nơi xa những tên kia cũng không tại chúng ta chính đạo tiên môn phạm vi bên trong. Hắn nói xong, ánh mắt như có như không địa nhìn lướt qua nơi xa, những cái kia một mực tọa sơn quan hổ đấu ma tu bọn họ. Ma tu bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới thủy cảnh viêm ánh mắt, bọn họ thần sắc nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Trong đó, bạch cốt ma giáo viên trưởng lão càng là trực tiếp đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chúng ta cũng không phải yêu tộc có thể tùy ý nắm. Thanh âm của hắn cũng rất là cứng rắn. Liền xem như ngăn cách âm thanh, viên trưởng lão cũng đoán được bọn họ tại trò chuyện cái gì. Mà tại viên trưởng lão về sau, càng nhiều ma tu như măng mọc sau mưa hiện ra tới. Huyết thủ ma giáo, tang hồn ma giáo bên trong đều nắm giữ hợp thể kỳ thực lực, bọn họ đứng tại viên trưởng lão hai bên trái phải. Trong lúc nhất thời, ma đạo tu sĩ bên trong, hợp thể kỳ số lượng vậy mà nhiều đến 3 cái. Tại những này hợp thể kỳ ma tu về sau, thế mà còn có 20 cái tả hữu hóa thần kỳ ma tu hiện thân. Ma tu ở giữa tranh đấu từ trước đến nay đều là dị thường kịch liệt, ngày bình thường bọn họ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cửu thị, xem đối phương là tử địch. Nhưng tại Nam Hải bí cảnh phía trước, bọn họ tạm thời thả xuống lẫn nhau thành kiến, đoàn kết nhất trí, cùng chung mối thù. Chính đạo, yêu tộc đều là bọn họ địch nhân. Nhóm người này cũng không thể khinh thường a. Giao Long Vương mắt thấy một màn này, trong lòng giật mình. Những này ma tu thực lực không thể khinh thường, tuyệt đối không phải dễ trêu như vậy. Bất quá, nghĩ lại, tất nhiên đã để Tiên Đạo Tông môn người tiến vào bí cảnh, như vậy những này ma tu cũng để cho bọn họ đi vào đi. Dù sao, chính đạo cùng ma đạo ở giữa vốn là như nước với lửa, không đội trời chung. Nếu để cho những này ma tu tiến vào bên trong, nói không chừng còn có thể dẫn phát một tràng chính tà ở giữa kịch liệt xung đột đây. Đến lúc đó, yêu tộc có lẽ có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bản vương lần thứ hai cường điệu, bí cảnh cơ duyên người có được chiếm lấy. Nói xong, ba đầu giao long cũng lùi đến nơi xa. Tam phương thế lực, tạo thế chân bạc, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ung vô cùng. Không lâu sau đó, nước biển cuồn cuộn. Chỉ thấy đại lượng hải tộc yêu tu từ trong nước biển phá sóng mà ra. Những hải tộc này yêu tu chủng loại phong phú, có cá, có tôm, còn có các loại hình thù kỳ quái trong biển yêu thú. Sở Trường Phong chú ý tới trong đó còn có giao long thân ảnh. Bọn họ nhộn nhịp lơ lửng tại trên mặt nước, cùng chính đạo ma đạo tu sĩ yên tĩnh chờ đợi lấy, chờ đợi bí cảnh triệt để mở ra một khắc này. Mặt trời lặn mặt trời lên. Đảo mắt chính là một ngày. Sáng sớm kia nắng đầu tiên tung xuống lúc, tòa kia thần bí thanh đồng cổng vòm đột nhiên bắn ra chói lóa mắt tia sáng, phản phất là bị một loại nào đó lực lượng cường đại chỗ kích phát. Đạo tia sáng này như vậy óng ánh, thế cho nên làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bên trong cửa đồng, một cái màn ánh sáng lớn chậm rãi hiện lên, tựa như thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Bí cảnh chi môn mở ra. Không biết là ai gào to một tiếng, thanh âm này dường như sấm sét trong đám người nổ vang, để người hô hấp dồn dập. Thế lực khắp nơi các hộ đạo giả cũng đều nhộn nhịp mở miệng, cửa đối diện hạ các đệ tử dặn dò, đi thôi, nhưng nhất định muốn cẩn thận một chút. Bản tọa không hy vọng các ngươi bị bảo vật che mắt, ghi nhớ kỹ không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Các tông các đệ tử không chút do dự thả người bay lên, giống như một đám di chuyển chim di trú bình thường, trực tiếp hướng về cái kia quạt thanh đồng cửa lớn bay đi. Vòng tàu bên trên, Triệu Thiên Phàm quay đầu nhìn hướng Tử Nguyệt, nhẹ nói, "Tử Nguyệt, theo sát ta, chúng ta cùng một chỗ đi theo Hoắc sư huynh đi." Hoắc sư huynh thực lực cường đại, Nguyên Anh kỳ ít có đối thủ, mang theo chúng ta nhất định có thể đẩy bùn đẩy bát. Nhưng mà, Tử Nguyệt lại đối Triệu Thiên Phàm lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người Sở Trường Phong, ôn nhu nói, "Sư huynh, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ a." Sở Trường Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một cái Tử Nguyệt, lại quét một vòng bên người nàng Đông Đảo Thiên Âm Phong đệ tử, nhất là Thiên Âm, hắn bén nhạy phát giác được Thiên Âm đối với chính mình tràn đầy địch ý, hắn khẽ mỉm cười, lắc đầu, nói ra, "Ta vẫn là thích một người làm việc." Đây cũng không phải là hắn cố ý thoái thác, mà là ý tưởng chân thật của hắn. Thật sự là hắn càng thích một mình hành động, bởi vì dạng này hắn các loại thủ đoạn mới có thể được đến trình độ lớn nhất phát huy, nhiều người ngược lại sẽ để hắn bó tay bó chân. Tử Nguyệt gặp Sở Trường Phong kiên quyết như thế, cũng không tốt cưỡng cầu nữa, đành phải bất đắc dĩ nói ra, "Vậy được rồi." Sở Trường Phong thực lực, Tử Nguyệt thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Nhớ ngày đó, hắn tại Kim Đan kỳ thời điểm, liền có thể chém giết Nguyên Anh kỳ cường giả, thậm chí liền thân bị trọng thương hóa thân tu sĩ đều có thể diệt sát. Dù cho Sở Trường Phong bây giờ chỉ có Kim Đan kỳ tu vi, nhưng một khi tiến vào bí cảnh, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến có thể cùng chống lại đối thủ. Mà bây giờ, Sở Trường Phong càng là đột phá đến Nguyên Anh kỳ, thực lực nâng cao một bước. Từ Nguyệt tin tưởng Sở Trường Phong tất nhiên so Hoắc Đình Hàn Ngũ càng mạnh. Bên kia, Hàn Cốt Thánh Tử nhìn xem Huyết Y Ma Giáo, Tang Hồn Ma Giáo tu sĩ, vừa chắc tay, còn mời chư vị giúp ta cộng đồng đối phó Âm Dương Thánh Địa, sau khi chuyện thành công, nhất định có thâm tặng. Hoặc là chư vị chỉ cần cầm Âm Dương Thánh Địa đệ tử đầu người đến tìm ta, ta cũng có khen thưởng. Ha ha, Hàn Cốt Thánh Tử yên tâm, tu sĩ chính đạo cũng là địch nhân của chúng ta. Nhìn thấy Âm Dương Thánh Địa đệ tử, chúng ta sẽ không lưu thủ. Rất nhiều ma tu nhận lời xuống dưới. Vừa tiến vào bí cảnh, Sở Trường Phong liền kinh ngạc phát hiện, nơi này quả thực chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Sông núi hồ nước, cái gì cần có đều có, nơi xa thậm chí còn có thể nhìn thấy đỉnh đài lầu các hư ảnh như ẩn như hiện. Nhưng, liền tại sau một khắc, Sở Trường Phong đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ áp lực nặng nề. Cỗ này áp lực giống như một tòa núi lớn đè ở trên người hắn. Chương 135, liền kim đan tu sĩ đều không buông tha. Chương 135, liền kim đan tu sĩ đều không buông tha. Trên thực tế, không chỉ là Sở Trường Phong, những tiên môn khác đệ tử cũng gặp phải cùng Sở Trường Phong tình huống giống nhau. Kim đan tu sĩ, thậm chí là nguyên anh tu sĩ, muốn tại cái này bí cảnh bên trong ngự không mà đi đều thành một loại hy vọng xa vời. Mà còn, càng khiến người ta kinh hãi là, ở nơi này, linh lực dị thường mà manh, cũng chính là nói sử dụng linh lực thời điểm muốn điểm khống chế, bởi vì muốn khôi phục những này bị tiêu hao linh lực, tựa hồ là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào bổ sung linh lực. Đan dược và linh thạch tại chỗ này vẫn cứ có thể phát huy tác dụng, trở thành khôi phục linh lực mấu chốt con đường. Thế nhưng là, kim đan nguyên anh tu sĩ muốn khôi phục đầy linh lực cái kia cần bao nhiêu linh thạch cùng đan dược? Đúng lúc này, một cỗ không hiểu ba động khẽ quét mà qua, ngay sau đó, nơi xa dãy núi cùng với càng xa trên cung điện đống nhiên xuất hiện chói mắt bảo quang. Bí cảnh triệt để mở ra, bảo vật đều hiện ra. Nhanh tay có, chậm tay không có a. Rất nhiều người gào thét, giống như vài ngày chưa ăn cơm chó hoang, phóng tới dãy núi. Trong nháy mắt, lối bảo cũng không có cái gì người. Sở Trường Phong không có như hắn người gấp gáp như vậy hành động, phóng tới bảo quang nơi ở, mà là tìm chỗ địa phương không người, thả ra năm cái bạch cốt ma khôi. Cái này năm cái bạch cốt ma khôi đều đạt tới nhị giai pháp bảo trình độ, đều là chiến lợi phẩm lấy được phía sau Sở Trường Phong chém giết bạch cốt ma giáo tu sĩ. Hắn cảm thấy bạch cốt ma khôi diệu dụng rất nhiều, liền đem bọn họ lưu lại. Đồng thời, trải qua Sở Trường Phong cải tạo, vì bọn họ kèm theo tụ linh pháp trận, tiêu hao linh thạch xem như bọn họ khởi động lực. Tại Sở Trường Phong điều động phía dưới, bọn họ đều có thể địch nổi kim đan tu sĩ. Mặc dù tại cái này bí cảnh bên trong nhận lấy áp chế, thế nhưng trong phạm vi mấy chục dặm Sở Trường Phong linh niệm vẫn là có thể đối bọn họ tiến hành điều động. Sở Trường Phong còn chi kỷ là bạch cốt ma khôi mệnh danh số 1 đến số 5. Rất nhanh, năm cái bạch cốt ma khôi cùng Sở Trường Phong đều chạy về phía phương hướng khác nhau. Nhiều người lực lượng lớn, Sở Trường Phong không nói muốn chiếm cứ tất cả cơ duyên, nhưng cũng muốn tận khả năng nhiều vơ vét. Rất nhanh, số 1 ma khôi liền cảm giác được nơi xa truyền đến một trận mãnh liệt linh lực ba động. Xem ra, đã có người phát hiện bảo vật, tại cách đó không xa ra tay đánh nhau. Sở Trường Phong khống chế số 1 bạch cốt ma khôi cẩn thận tới gần, tại vượt qua núi đồi về sau, thông qua bạch cốt ma khôi tầm mắt, hắn nhìn thấy hai người ngay tại tranh đấu. Hàn băng phá, một người vây tay một cái chính là mấy trăm đạo nhũ băng, như mưa rơi đồng dạng đập về phía một người khác. Hậu thổ thuẫn, một người khác tay đập mặt đất, trước người dựng thẳng lên một mặt tường đất. Hai cái kim đan kỳ tu sĩ chính đạo. Sở Trường Phong nháy mắt liền đã đoán được hai người tu vi. Sau đó, hắn sẽ ánh mắt rơi vào hai người cách đó không xa. Tại một khối màu xanh trên tảng đá lớn, vậy mà dài một gốc cỏ nhỏ. Cái này gốc cỏ nhỏ là cây hiện ra một loại như băng tinh trong suốt long lanh, không khí tại xung quanh nó ngưng kết, tản ra từng tia từng sợi xương trắng, rơi trên mặt đất, tạo thành một tầng thật dày xương trắng. Nhị giai băng tinh thảo, giá trị 5000 linh thạch. Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên, nhận ra linh thảo giá trị. Chắc không được hai cái kim đan tu sĩ sẽ ra tay đánh nhau, băng tinh thảo thật là không tệ, hiện tại là của ta. Sau một khắc, Sở Trường Phong trực tiếp điều khiển số 1 bạch cốt ma khôi xuất kích. Đương nhiên, cũng không phải là lấy một địch hai, chính diện giao phong, mà là phát động số 1 bạch cốt ma khôi đặc tính trốn vào lòng đất, lặng yên tới gần băng tinh thảo. Số 1 bạch cốt ma khôi từng là TTU, nắm giữ xuyên sơn độn địa năng lực. Trong lòng đất như giẫm trên đất bằng. Rất nhanh, Sở Trường Phong liền khống chế số 1 bạch cốt ma khôi đi tới băng tinh thảo phía dưới, thế nhưng hắn không có lập tức xuất thủ, mà là nghe lấy trên mặt đất động tĩnh, mãi đến trên mặt đất động tĩnh càng kịch liệt về sau, nháy mắt phá đất mà lên, sau đó nắm lấy băng tinh thảo lập tức trốn vào lòng đất, hướng nơi xa bỏ chạy. Dù sao, hắn cái này ma khôi cũng liền có thể chống đỡ kim đan kỳ, một khi mặt khác hai cái kim đan tu sĩ đã tỉnh hồn lại liên thủ đối hắn phát động công kích, ném đi băng tinh thảo không nói, bạch cốt ma khôi cũng đem không bảo vệ. Chu Tất Phủ, Liệt Dương Kim Quang Kính. Chờ một chút, vừa vặn thứ gì lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa như là một bộ bạch cốt khôi lỗi. Không tốt, hắn cướp đi chúng ta băng tinh thảo. Xuất sinh a. Nơi xa, ngay tại sống mái với nhau hai cái kim đan tu sĩ, tranh đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Sau một khắc, bọn họ liền như là bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, nháy mắt liền tỉnh táo. Cái nào đồ con rùa thừa dịp loạn hái lao tử quả đảo. Ta thấy được một cái bạch cốt khôi lỗi, khẳng định là bạch cốt ma giáo người. Lại nói, trừ ma đạo tu sĩ người nào có thể như thế âm hiểm. Thực lực của đối phương hẳn không phải là rất mạnh, nếu không trực tiếp cướp đoạt chính là, làm sao đến mức dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy. Truy. Nói không sai, cái này gốc băng tinh thảo thuộc về, không phải ta liền hẳn là ngươi. Một lát giao lưu, hai cái kim đan tu sĩ nháy mắt liền đạt tới nhất trí mục tiêu. Trong đó một cái kim đan tu sĩ lấy ra một tấm lá bùa sau khi đốt, trầm giọng nói, tên kia hướng cái hướng kia trốn. Đây là một tấm truy tung phù, chỉ bất quá tại chỗ này hiệu quả giảm bất đi nhiều, hắn cũng chỉ có thể thông qua số một bạch cốt ma khôi lưu lại khí tức, phán định đại khái phương hướng mà thôi. Dù sao, số một bạch cốt ma khôi xuất thủ quá đột ngột, độ điệu tốc độ cũng quá nhanh, lại thêm bọn họ còn có ngắn ngủi ngây người, có thể tìm tới đại khái phương hướng đã không tệ. Tại sở trường phong điều khiển tiếp theo hào bạch cốt ma khôi tốc độ rất nhanh, đánh lén đến tay về sau, một đường lao nhanh rất nhanh liền đi tới sở trường phong vị trí, phá đất mà lên. 5000 linh thạch tới tay. Sở Trường Phong cầm qua số 1 ma khôi trong tay băng tinh thảo, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nhăn nhăn lông mày. Hai cái kia ra hỏa thế mà đuổi đi theo. Thật đúng là kiên nhẫn a. Sở Trường Phong không nghĩ tới hai cái kia kim đan tu sĩ tính tình to lớn như thế, nơi này cơ duyên như vậy nhiều, làm sao đến mức đuổi theo bạch cốt ma khôi không thả à, cũng mẹ nó chính là hai cái bán loại. Sở Trường Phong trong lòng thầm mắng một câu, trực tiếp sẽ bạch cốt ma khôi thu hồi. Hắn điềm nhiên như không có việc gì hướng về nơi xa đi đến, một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dạng. Không bao lâu, cách đó không xa núi rừng bên trong thoát ra hai cái bóng đen, hai người tốc độ cực nhanh. Sở Trường Phong không đi nhìn cũng biết, chính là hai cái kia bị hắn tiệt hồ đoán loại tu sĩ. Phía trước cái kia, đạo hữu, xin dừng bước. Sau lưng truyền đến hò hét, Sở Trường Phong lại không có để ý tới. Nhưng đối phương lại không buông tha, đuổi theo, đứng ở Sở Trường Phong trước người. Sở Trường Phong khẽ nhíu mày, có việc. Ngươi không phải ma tu. Một người trong đó hơi nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Sở Trường Phong một mặt không hiểu. Ma đổi thành một người, lại đột nhiên hét lên kinh ngạc, đạo hữu có thể không cần nói lung tung. Vị này chính là Âm Dương Thánh Địa sư Minh Á, làm sao có thể là ma tu? Hắn nhận ra Sở Trường Phong thân phận, đi tới Sở Trường Phong trước mặt về sau, hắn chắp tay thi lễ, vị sư Minh này, hai người chúng ta ngay tại truy kích một cái ma đạo yêu nhân, vô ý va chạm sư Minh, còn mời sư Minh thứ lỗi. Cái gì? Đây là Âm Dương Thánh Địa đệ tử? Một người khác có chút bối rối. Hắn đến từ Nam Hải hòn đảo bên trên tiểu môn tiểu phái, đối chính đạo tiên vết tích không hiểu nhiều, chỉ nghe tên không thấy một thân. Không nghĩ tới trước mắt vị này, chính là Nam Đại Thánh Địa đệ tử một trong. Mô mô, loại này danh môn chính phái đệ tử làm sao có thể là ma tu? Mạo phạm, thật mạo phạm. Sở Trường Phong khẽ lắc đầu, không sao. Bất quá các ngươi muốn nói ma tu, ta vừa vặn thật đúng là phát giác một cỗ ma khí lóe lên liền biến mất. Ồ, ở đâu? Sư Minh, nói tỉ mỉ. Chương 136, Hoắc Sư Minh Âm Dương Thánh Địa Nguyên Anh vô địch. Chương 136, Hoắc Sư Minh Âm Dương Thánh Địa Nguyên Anh vô địch. Ta cảm giác được đạo kia ma khí hướng cái hướng kia đi. Sở Trường Phong chỉ một cái không có bạch cốt mà khôi phương hướng. Tốt, đa tạ sư Minh chỉ điểm. Một cái nhấc tay, chúng ta cái này liền đi tìm đến cái kia ma tu, bắt lấy hắn lấy máu. Hai cái chính đạo kim đan tu sĩ thở phì phò hướng về Sở Trường Phong chỉ phương hướng đuổi theo. Chờ hai người hoàn toàn biến mất về sau, Sở Trường Phong thu hồi ánh mắt, hắn âm thầm tán thưởng, Âm Dương Thánh Địa đệ tử thân phận thật đúng là dùng tốt, hai cái kia tu sĩ chính đạo gần như đều không có hoài nghi mình. Bá. Sở Trường Phong hất lên ống tay áo, lại thả ra số một ma khôi. Số một ma khôi tại Sở Trường Phong không chế bên dưới trốn vào mặt đất, rất nhanh liền biến mất không còn chút tung tích. Mà tại số một bạch cốt ma khôi biến mất sau đó không lâu, Sở Trường Phong thần sắc khẽ động, lại có mục tiêu. Sở Trường Phong sẽ càng nhiều linh niệm tụ tập tại số 2 bạch cốt ma khôi trên thân. Hắn nhìn thấy nơi xa có một cái trên người mặc huyết y ma tu đang cùng một đầu dài đến 100 mét mãng xà tiến hành chém giết. Thân thể bọn hắn phần chính là huyết y ma giáo cùng Nam Hải yêu tộc, mà cái kia huyết y trong tay ma giáo tu sĩ cầm một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá màu đen, tảng đá lập loè u quang, nhị giai ám ảnh thạch. Sở Trường Phong nháy mắt liền nhận ra cái này kỳ chân lai lịch cùng phẩm cấp. Đây là một loại luyện chế pháp bảo tài liệu, thích hợp dùng tại nạp ảnh châm, ảnh chống không toa loại này am hiểu đánh lén pháp bảo. Một khối to bằng đầu nắm tay ám ảnh thạch, ít nhất cũng giá trị 7000 linh thạch. Huyết ma ảnh thân. Bảo vật đã đến tay, huyết ma dạy ma tu không nghĩ ham chiến, hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, ngưng tụ ra một cái huyết ảnh, công hướng cái kia dài đến 100 mét mãng xà, mà chính hắn thì bước ra lui lại. Mắt thấy màu đen cự mãng bị huyết ảnh ngăn chặn, cái kia huyết ma dạy một chút đồ trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, không có gì bất ngờ xảy ra, ta có lẽ có thể an toàn thoát thân. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái bạch cốt sâm sâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại huyết y dạy ma tu sau lưng, một quyền đánh vào sau lưng của đối phương. Thình lình công kích, nháy mắt sẽ huyết y dạy ma tu đánh thổ huyết, thân ảnh của hắn như bao cắt bay rất ra ngoài, mà ám ảnh thạch cũng ném đến tận trên bầu trời. Sở Trường Phong thấy thế, điều khiển số 2 ma khôi bắt lấy ám ảnh thạch liền lập tức rời đi hiện trường. Đến mức huyết y ma giáo giáo chúng chết sống, hắn không đi quản. Dù sao, nơi xa còn có một cái yêu tộc cự mãng, bị cuốn lấy rất lãng phí thời gian. Nhìn xem bạch cốt ma khôi nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng, huyết y ma giáo giáo đồ nhịn không được chửi ầm lên. Ta ít 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 ngươi mổ mổ bạch cốt ma giáo, không phải đã nói đồng tâm hiệp lực giúp các ngươi đối phó Âm Dương Thánh Địa sao? Hiện tại ngươi liền cướp ta cơ duyên đúng không? Lao tử cùng ngươi không chết không thôi. Hán tâm tính nổ tung, không nghĩ tới Hàn Cốt Thánh Tử đám người vừa vặn quyết định đối kháng Âm Dương Thánh Địa, kết quả liền bị bạch cốt ma giáo giáo đồ đâm lưng. Khát phát ngôn bừa bãi, ngươi có thể sống sót nói sau đi. Đúng lúc này, đầu kia dài đến 100 mét cự mãng đánh nát huyết ảnh, nào về phía huyết ý ma giáo giáo chúng, lại có 7000 linh thạch nhập trướng, không sai. Sở Trường Phong cẩn thận từng ly từng tí sẽ số 2 ma khôi mang về ám ảnh thạch thu vào trong lực, tâm tình rất tốt. Ấy, số 3 bạch cốt ma khôi cũng có phát hiện. Sở Trường Phong thần sắc khẽ động, tam giai kim nguyên thạch chính là ta các loại kiếm tấn thăng tam giai tài liệu. Nếu là tại ngoại giới, cái này một khối linh thạch giá trị ít nhất 3 vạn linh thạch. Một khối linh thạch giá trị có thể so với một kiện pháp bảo, bởi vậy có thể thấy được loại này linh thạch bao nhiêu chân quý. Bây giờ sở trường phong phi kiếm đều đạt tới nhị giai thượng phẩm, trừ ma kiếm càng là đột phá đến tam giai hạ phẩm. Kế tiếp, hắn cần thu thập các loại làm cho phi kiếm tấn thăng tam giai tài liệu. Chỉ là, cái này tam giai kim nguyên thạch, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy được đến, còn có mặt khác nguyên anh kỳ tu sĩ để mắt tới. Sở trường phong biết, sợ rằng muốn bản thể xuất thủ mới có thể được đến kim nguyên thạch. Nhưng mà, vẹn vẹn đi vài bước, sở trường phong sắc mặt đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng dị thường, cước bộ của hắn cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Bởi vì, liền tại phía trước hắn cách đó không xa, một thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Đó là một người mặc đạo bào màu xám nam tử, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, một bước chính là mấy chục mét, như xúc địa thành thốn. Hắn tướng mạo bình thường, khí chất lại xuất trần, tựa như tiên nhân hạ phàm. Sở Trường Phong đối người này không hề lạ lẫm, người này chính là Thái Sơ Thánh Địa Thiên Kiêu chi tử Thương Vân. Hắn từng tại bí cảnh bên ngoài nghe qua Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lén lút lưu truyền, Thương Vân danh xưng nguyên anh kỳ vô địch. Sự xuất hiện của hắn, để trong lòng Sở Trường Phong không nhịn được siết chặt. Liên tại Sở Trường Phong nhìn chăm chú Thương Vân thời điểm, Thương Vân cũng đi tới trước người hắn 10 mét ngoại chạm định. Thương Vân ánh mắt rơi vào trên người Sở Trường Phong, trên dưới quan sát một phen, sau đó khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với Sở Trường Phong thực lực có chút thất vọng. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Thương Vân âm thanh rất nhẹ, nhưng mang theo một chút xíu không che giấu khinh miệt, vốn cho rằng bí cảnh mở ra sẽ hấp dẫn đến rất nhiều đồng cấp cao thủ, kết quả nhưng đều là thật giả lẫn lộn hàng người, muốn tìm đến một cái đối thủ thích hợp, thật sự là không dễ dàng à. Hắn cùng người khác tiến vào bí cảnh mục đích không giống. Người khác là vì tìm kiếm cơ duyên, mà hắn là vì tìm kiếm đối thủ. Dù sao, tại Thái Sơ Thánh Địa Nguyên Anh kỳ bên trong hắn đã vô địch. Nghe có yêu thánh bí cảnh mở ra, hắn vốn cho rằng có thể có thích hợp đối thủ xuất hiện, kết quả nhưng cũng không có hợp lại chi chúng. Hắn nguyên anh hậu kỳ, mà Sở Trường Phong khí tức trên thân bất quá nguyên anh sơ kỳ, hắn lập tức đánh mất ra tay với Sở Trường Phong dục vọng. Tại hắn quan niệm bên trong, nguyên anh sơ kỳ không tiếp nổi chính mình một cái thuật pháp thần thông. Nếu là ma đạo tu sĩ, hắn không ngại xuất thủ diệt sát, mà đối phương là chính đạo tiên môn đệ tử, hắn liền xuất thủ dục vọng đều không có. Thậm chí, liền Sở Trường Phong tục danh, hắn đều không muốn biết. Sở Trường Phong có thể cảm giác được Thương Vân đối hắn kinh thị, nhưng mà, hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là yên tĩnh mà nhìn xem Thương Vân. Thương Vân tựa hồ cũng không có chú ý tới Sở Trường Phong phản ứng, hắn tiếp tục hỏi: các ngươi âm dương thánh địa lần này nhưng có cao thủ gì? Trong lòng Sở Trường Phong hiểu rõ, nguyên lai Thương Vân căn bản liền không có để hắn vào trong mắt, cảm thấy hắn liền làm chính mình đối thủ tư cách đều không có. Bất quá Sở Trường Phong đối với cái này ngược lại cũng không để ý, dù sao hắn đối với Thương Vân giao thủ không có chút nào hào hứng. Cái này bí cảnh mới vừa vặn mở ra, phía sau còn không biết sẽ có bao nhiêu biến số đâu, hiện tại liền bại lộ chính mình thực lực thực tế không phải cử chỉ sáng suốt, mà còn liền tính chiến thắng Thương Vân, lại có thể có ích lợi gì chứ? Không những không chiếm được tính thực chất khen thưởng, ngược lại khả năng sẽ gây nên những cường giả khác chú ý. Đây cũng không phải là Sở Trường Phong kết quả mong muốn. Hắn ước gì người khác đều coi hắn là thành một cái bé nhỏ không đáng kể kẻ yếu, dạng này mới có thể càng tốt địa che giấu mình thực lực chờ đợi thời cơ tốt nhất, nhu cầu đại cơ duyên. Thương Vân theo đuổi đối thủ, Sở Trường Phong tìm kiếm cơ duyên. Đối mặt Thương Vân nghi hoặc, Sở Trường Phong ngạo nghễ nói: ngươi không cần thiết xem nhẹ người trong thiên hạ, chúng ta âm dương thánh địa bên trong đương nhiên là có cường giả. Nhưng muốn nói tối cường, cái kia nhất định là chúng ta Thiên Lôi Phong Hoắc đỉnh sư mình. Thương Vân muốn tìm một cái đối thủ, Sở Trường Phong người này thiệt tâm, chân thực nhiệt tình, không ngại giúp Thương Vân một cái. Chương 137, Sở Trường Phong cho ta học một khóa. Chương 137, Sở Trường Phong cho ta học một khóa. Hoắc đỉnh là ai? Thương Vân ánh mắt sáng lên, hắn ý thức được chính mình cuối cùng muốn tìm tới một cái đáng giá xuất thủ đối thủ. Hoắc đỉnh sư minh có thể lợi hại, hắn tu vi sớm đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, đây chính là khá cao sâu cảnh giới, mà hắn tu đạo đến nay bất quá 40 năm mà thôi. 40 năm tu thành nguyên anh hậu kỳ, cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Thương Vân chân mày hơi nhíu lại, 40 tuổi tu thành nguyên anh hậu kỳ, thật là không tệ, xưng là thiên tài. Thế nhưng cùng hắn so còn kém rất nhiều, bây giờ hắn bất quá là 30 tuổi mà thôi. Sở Trường Phong tựa như là không có phát giác Thương Vân biểu lộ một dạng, tiếp tục nói: mà còn Hoắc đỉnh sư minh còn có linh thể, tinh thông lôi, hỏa song thuộc tính thuật pháp thần thông, hai loại cường đại thuộc tính trong tay hắn hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng là kinh người. Nắm giữ Thiên Lôi Phong mấy chục loại thuật pháp thần thông, nắm giữ bảo vật vô số, càng là Thiên Lôi Phong chủ đệ tử đắc ý nhất, rất được chân truyền. Tại cùng giai bên trong, Hoắc đỉnh sư minh gần như có thể nói là vô địch tồn tại. Nghe vậy, Thương Vân lông mày thư giãn một chút, như thế nghe xong, cái này Hoắc đỉnh tựa hồ cũng có chỗ thích hợp. Sở Trường Phong nhắc lên Hoắc đỉnh lúc, đầy mặt khâm phục chi tình, hắn không chút do dự giơ ngón tay cái lên, ca ngợi nói: ai không biết đại sư minh tại chúng ta thánh địa thế nhưng là số một nhân vật ta. Thậm chí có thể nói, đừng nói là tại Âm Dương Thánh Địa bên trong, liền xem như tại Âm Dương Thánh Địa bên ngoài, chúng ta cũng tin tưởng vững chắc Hoắc đỉnh sư minh là nguyên anh kỳ vô địch tồn tại. Sở Trường Phong càng nói càng kích động, trên mặt đều hiện lên ra một tia kiệt ngạo chi sắc, trong mắt của hắn càng là tràn đầy đối Hoắc đỉnh sùng kính cùng sùng bái. Phảng phất Hoắc đỉnh thật chính là cái kia vô địch tồn tại đồng dạng. Sở Trường Phong trong lòng rất rõ ràng, cái này Thương Vân tuyệt đối không phải cái dễ trêu nhân vật, từ hắn luôn hành cử chỉ bên trong liền có thể nhìn ra, hắn tựa hồ đang tìm kiếm một cái mạnh mẽ đối thủ. Hoắc đỉnh càng mạnh, liền càng có thể làm người này chiến ý quả nhiên. Tại nghe xong Sở Trường Phong lời nói này về sau, Thương Vân lông mày nhíu chặt lại, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia bất mãn, Âm Dương Thánh Địa bên trong có uy phong coi như xong, Âm Dương Thánh Địa bên ngoài hắn Hoắc đỉnh thế mà cũng dám danh xưng nguyên anh vô địch. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Tốt, vậy ta cũng phải đi chiếu cố hắn, xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Ngươi vị kia Hoắc sư huynh bây giờ ở nơi nào? Thương Vân mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Sở Trường Phong thấy thế, vội vàng lắc đầu, nói ra, Hoắc sư huynh cụ thể đi nơi nào, ta xác thực không rõ lắm. Bất quá, ta ngược lại là biết một cái đại khái phương hướng. Nói xong, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng một cái phương hướng. Đây không phải là bịa chuyện, mà là thật sự là hắn nhìn thấy Hoắc Đình mang theo Triệu Thiên Phàm đi cái hướng kia. Tốt, vậy ta liền đi gặp một hồi các ngươi Âm Dương Thánh địa vị này Nguyên Anh vô địch. Thương Vân trầm giọng nói. Sở Trường Phong lại nói, đạo hữu, vẫn là không nên xúc động. Ta cần sợ hắn sao? Thương Vân càng là khuyên hắn đừng xuất thủ, hắn lại càng nghĩ nhìn xem cái này Hoắc Đình đến cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh, Thương Vân liền biến mất tại Sở Trường Phong trong tầm mắt, mà Sở Trường Phong thì là cấp tốc tiến về số 3 Bạch Cốt Ma Khôi vị trí. Thông qua số 3 Bạch Cốt Ma Khôi thị giác, hắn nhìn thấy Thiên Âm cùng Huyết Ý Ma giáo Nguyên Anh giáo đồ đã tranh đấu lên. Bí cảnh một chỗ, Thiên Âm quanh thân tỏa ra từng trận du dương tiên đạo phản âm, tựa như âm thanh tiên nhiên bình thường, vang vọng đỉnh núi. Sóng âm những nơi đi qua, núi đá vỡ vụn. Đối thủ của nàng là một người mặc huyết y dạy một chút đồ, đồng dạng nắm giữ Nguyên Anh kỳ tu vi. Chỉ thấy cái kia huyết y giáo đồ lấy tự thân máu tươi vì dẫn tử, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra các loại quỷ dị mà cường đại thuật pháp. Huyết vụ hóa thành đao thương kiếm kích, hoặc là ăn thịt người manh thú. Những này thuật pháp không những sức sát thương cực mạnh, hơn nữa còn có khả năng ăn mòn hắn người đạo hạnh, khiến người ta khó mà phòng bị. Thiên Âm đối mặt cường địch như thế, lại không hề sợ hãi, nàng xảo diệu vận dụng thiên đạo phản âm cẩn thận đọ sức, song phương trong lúc nhất thời đánh đến khó hòa giải. Hai người sở dĩ sẽ ra tay đánh nhau, cũng là bởi vì nơi xa một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân kim nguyên thạch. Đây là rèn đúc tam giai pháp bảo chủ vật liệu, rất khó được. Nếu là bán cho kiếm tu, giá cả càng cao. Ta đến giúp ngươi. Nhưng mà, liền tại chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn lúc, đột nhiên lại có một đạo huyết quang như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến, nháy mắt xâm nhập chiến trường. Đạo này huyết quang sau khi hạ xuống, lại cũng hóa thành một cái huyết y ma giáo giáo đồ dáng dấp, tu vi đồng dạng đạt tới Nguyên Anh kỳ. Biến cố bất thình lình, để Thiên Âm cùng cái kia huyết y giáo đồ cũng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng, cái kia mới xuất hiện huyết y giáo đồ trên thân liền bộc phát ra lang yên đồng dạng huyết sắc ma khí, chuẩn bị đối Thiên Âm phát động công kích. Nhưng mà, một cái khác huyết y ma giáo giáo đồ lại ngăn lại người này, hắn trầm giọng nói, ngươi không sẽ giúp ta nhằm vào nữ nhân này. Hắn Âm Dương Thánh địa tu sĩ khả năng chính là ở đây cách đó không xa, huống hồ người này thực lực phi phàm, chúng ta liên thủ cũng tạm thời không cách nào sẽ nàng đánh giết. Ngươi trước đi cầm tới kim nguyên thạch, chúng ta lại làm tính toán. Nói chuyện huyết y ma giáo giáo đồ, làm ra thích hợp nhất an bài. Được. Nghe nói như thế, nguyên bản định tiếp tục công kích Thiên Âm huyết y giáo đồ lập tức thay đổi chủ ý, hắn cấp tốc quay người, hướng về nơi xa kim nguyên thạch đội ba đi, lựa chọn đi cướp đoạt kim nguyên thạch. Mắt thấy kim nguyên thạch liền bị huyết y người của ma giáo cướp đi, Thiên Âm không khỏi cho mày, trong lòng thầm mắng một tiếng, thật sự là đáng ghét. Mắt thấy cái này tam giai kỳ chân chính mình không những không thể được đến, ngược lại còn muốn bị ma giáo tu sĩ cướp đoạt, cái này để nàng làm sao có thể tiếp thu? Cho dù là rơi vào tu sĩ chính đạo trong tay, nàng cũng có thể tiếp thu. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một tiếng quát lớn dường như sấm sét nổ vang, các ngươi thật sự cho rằng ta Âm Dương Thánh địa không người nào sao? Thanh âm này giống như hồng trung bình thường, đinh hay nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Theo tiếng giống giận này, một thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Thiên Âm nhìn, thần sắc khẽ biến, Sở Trường Phong. Sở Trường Phong mặt trầm giống như nước, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Hắn cong ngón đúng ra, nháy mắt, mấy trăm đạo kiếm khí như là sao băng bắn ra, giống như một đạo kiếm không kẽ hở kiếm võng, phong bế cái kia huyết ý dạy Nguyên Anh giáo đồ đường đi. Thiên Âm, ngươi có thể thụ thương. Ta không có việc gì. Thiên Âm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Sở Trường Phong, chúng ta liên thủ đánh lui bọn họ, đến lúc đó kim nguyên hạch, chúng ta một người một nửa. Một người một nửa. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta một người muốn hết. Sở Trường Phong nhìn chằm chằm huyết y ma giáo giáo đồ, lớn tiếng nói, kim nguyên thạch sự tỉnh sau đó bàn lại, việc cấp bách là trước đem những này ma đạo tu sĩ diệt trừ hầu như không còn, nhất định không thể để những người này chạy trốn, nếu không sẽ là tai họa. Chứ ma vệ đạo mới là chúng ta tu sĩ chính đạo trách nhiệm. Thiên Âm nghe đến Sở Trường Phong lời nói, không khỏi khẽ giật mình. Nàng nguyên bản đối Sở Trường Phong ấn tượng cũng không tốt, cho là hắn là cái âm hiểm người vô sỉ, mà giờ khắc này Sở Trường Phong vậy mà có thể nói ra dạng này mấy câu nói, để Thiên Âm đối hắn quan điểm có chút thay đổi. Tại đạo nghĩa trước mặt, Sở Trường Phong lại có thể sẽ người cơ duyên đặt ở thứ yếu vị trí, đây là Thiên Âm bất ngờ. Sở Trường Phong lên cho ta bài học, ngược lại là ta có vẻ hơi chật hẹp. Thiên Âm nhẹ nói, trong giọng nói để lộ ra một chút xấu hổ. Chương 138, kiếm tu, nhưng âm hiểm. Chương 138, kiếm tu, nhưng âm hiểm. Tại Thiên Âm trong ấn tượng, Sở Trường Phong chính là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nàng lại không có nghĩ đến, tại đối mặt ma đạo tu sĩ thời điểm, Sở Trường Phong vậy mà như thế hiên ngang lẫm liệt, đều không đi tính toán người lợi ích được mất. Thiên Âm xác thực không nghĩ tới. Nàng còn nghĩ tới, đối phương từng vì lông xám con lửa, mà lựa chọn tại tông môn thi đấu bên trên cùng mình quyết đấu. Tựa hồ, thiên kia trừ âm hiểm vô sỉ bên ngoài, cũng có chỗ thích hợp. Thiên Âm bỗng nhiên ý thức được, Sở Trường Phong thật có chính mình không muốn người biết một mặt, cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy không còn gì khác. Thánh địa đệ tử liền như thế không biết trời cao đất rộng sao? Ngươi bất quá là mới vào Nguyên Anh, cảnh giới vẫn chưa ổn định, ta tu vi đã sớm đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Bị Sở Trường Phong ngăn lại huyết y ma giáo giáo đồ, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn cảm thấy chính mình bị khinh thị. thánh địa đệ tử liền có thể như vậy xem thường người sao? Huyết ma sát, giết! Hai tay của hắn kết ấn, đột nhiên đẩy, huyết vụ dâng trào, hóa thành một đầu dữ tợn đầu thú, mở cái miệng rộng, vậy mà một cái liền đem Sở Trường Phong nuốt xuống. Ha ha ha, thánh địa đệ tử, không gì hơn cái này. Thiên phú tuy cao, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến lại ít đến thương cảm. Không ra thời gian một nén hương, ngươi liền sẽ bị huyết ma sát ăn mòn đến chỉ còn lại một vũng máu. Cái kia huyết y dì ma giáo giáo đồ còn tưởng rằng Sở Trường Phong là nung chiều từ bé thiên tiêu, bị thánh địa cường giả nâng ở trong lòng bàn tay sợ hóa đồ chơi làm bằng đường. Sở Trường Phong, Thiên Âm thần sắc đột nhiên biến đổi, nàng nhìn thấy một màn này vô ý thức muốn đi trợ giúp Sở Trường Phong. Hừ, ngươi vẫn là ít quan tâm người khác, lo lắng nhiều lo lắng chính mình à? Ngươi đã tự thân khó đảm bảo. Một cái khác huyết y dì ma giáo giáo đồ vung tay lên, nháy mắt có 8 cái không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo thành huyết sắc răng nanh bay ra, phong tỏa bát phương, vây khốn Thiên Âm. Mỗi một cái huyết sắc răng nanh đều là tam giai pháp bảo. Tám cái huyết sắc răng nanh cùng một chỗ lại là một bộ pháp bảo, có thể sánh ngang tam giai pháp bảo thượng phẩm. Thiên Âm thần sắc đột nhiên biến đổi, lập tức nhìn ra đối phương pháp bảo huyền diệu. Nàng ý thức được trước mặt cái này huyết y ma giáo giáo đồ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Nếu không không giúp được Sở Trường Phong không nói, chính mình cũng đem muốn rơi vào hiểm cảnh. Cực hàn đạo thể, Thiên Âm không tại lấy thiên đạo phản âm đối địch, mà là chân chính cho thấy chính mình thực lực. Sau một khắc, trong tràng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, hô hấp ở giữa đã có thể nhìn thấy xương trắng, trình độ ngưng kết thành băng tinh tử không trung rơi xuống. Bạch Ngọc Hàn băng vòng, Thiên Âm tay kết pháp quyết, trong tay áo bay ra một vật, nháy mắt hàn quang đại phóng, hóa thành một cái trong suốt long lanh vòng ánh sáng, tựa như dương chi ngọc rèn đúc mà thành, chính là tứ giai pháp bảo. Làm Thiên Âm tu vi đạt tới nguyên anh kỳ về sau, điều khiển Bạch Ngọc Hàn băng vòng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngự, Thiên Âm môi son khẽ mở, miệng phun một chữ, tay kết kiếm quyết, dọc tại trước ngực. Bạch Ngọc Hàn băng vòng lơ lửng sau lưng Thiên Âm, tỏa ra trong sáng chi quang, tạo thành màn sáng, sẽ Thiên Âm thủ hộ ở bên trong. Giờ khắc này, Thiên Âm tựa như quản lý sáng nguyệt thần nữ, siêu phàm xuất trần, khí chất lạnh lùng, bệ nghệ chúng sinh. Đinh đinh đinh, cái kia huyết sắc răng dài cũng tốc độ cực nhanh, hóa thành tơ máu đâm về Thiên Âm, nhưng mà làm huyết sắc răng dài đánh vào màn sáng bên trên lúc, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Huyết y ma giáo giáo đồ thấy thế, ánh mắt sáng lên, tốt tốt tốt, ngươi càng mạnh, ta càng hưng phấn. Nhìn ra được, ngươi hẳn là âm dương thánh địa bên trong xuất sắc thiên tiêu, nếu là sẽ ngươi chém giết thu hoạch, so khối kia kim nguyên thạch nhưng muốn phong phú nhiều, mà còn dùng đầu của ngươi, hẳn là cũng có thể tại Hàn Cốt Thánh Tử nơi đó đổi lấy phần thưởng phong phú. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là vẻ tham lam. Trong mắt hắn, Thiên Âm đã thành so tam giai kỳ chân còn muốn bảo vật quý giá. Chỉ bằng ngươi? Thiên Âm lạnh lùng mở miệng. Là chúng ta, mà không phải ta. Cái kia huyết y lì ma giáo giáo đổ hướng về phía nơi xa đồng môn giống to, ngươi lại dùng chút khí lực, nhanh lên sẽ tên kia giết chết, nơi này nhưng có một con cá lớn. Nghe vậy, một cái khác huyết ma dậy một chút đồ ánh mắt sáng lên, chỉ cần nửa nén hương, tên kia tất nhiên hóa thành nước đặc. Tốt, vậy ta lại vì ngươi chỉ hoãn nửa nén hương thời gian. Nhưng mà, bọn họ không hề biết chính là, lúc này Sở Trường Phong tại huyết ma sát bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại, trừ ma kiếm hộ thể, chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ luyện chế huyết ma sát làm sao tổn thương hắn. Mà Sở Trường Phong linh niệm đã rơi vào ngoài năm dặm, một chỗ khe núi bên trong, một con vượn dáng rất bạch cốt ma khôi chậm rãi đứng lên. Nó chống rồng hốc mắt bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo huyết sắc quang mang. Rắc rắc. Nó chậm rãi hoạt động một chút thân thể, toàn thân phát ra hạt đậu nổ âm thanh. Thứ giai pháp bảo, cùng tam giai hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Ta cảm giác một quyền liền có thể đánh chết kim đan tu sĩ. Sở Trường Phong khống chế tứ giai bạch cốt ma khôi, cảm giác rất không tệ. Tại nguyên anh tu sĩ trong tay đoạt thức ăn trước miệng quặng, bình thường ma khôi khẳng định không được, cho nên Sở Trường Phong xuất động lá vương bài này. Sau đó, Sở Trường Phong khống chế bạch cốt ma khôi hành động lên, vừa xài bước ra liền đến trăm thước bên ngoài. Mấy bước về sau, tứ giai bạch cốt ma khôi thân ảnh đã biến mất tại trong rừng rậm. Không bao lâu, hắn liền đi tới song phương kịch chiến chiến trường. Thiên Âm đã chuyển thủ làm công, bạch ngọc hàn băng vòng mở đường phóng tới Sở Trường Phong nơi ở bạch ngọc hàn băng vòng những nơi đi qua, huyết sắc răng dài nhộn nhịp bị đánh bay. Nàng không muốn giết địch, mà là muốn trước cứu Sở Trường Phong. Nữ nhân này ngược lại là cũng có đạo nghĩa. Sở Trường Phong cảm thán một câu, nháy mắt điều khiển tứ giai bạch cốt ma khôi xuất kích. Toàn lực bộc phát tứ giai bạch cốt ma khôi tốc độ rất nhanh, vạch ra một đạo màu trắng bệnh tia sáng, nháy mắt liền đi tới kim nguyên thạch phía trước, ôm lấy kim nguyên thạch liền chạy. Phát sinh cái gì? Đó là vật gì? Đang toàn lực luyện hóa Sở Trường Phong cùng ngăn cản Thiên Âm huyết ý gì ma giáo tu sĩ đều là khẽ giật mình. Bọn họ cảm giác có đồ vật tới qua, lại rời đi. Không tốt, hắn là hái quả đảo. Bạch cốt ma giáo bạch cốt ma khôi, xuất sinh a. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một cái bạch cốt sâm sâm bóng lưng thoáng qua liền qua. Nhưng ngắn ngủi kinh ngạc, bọn họ nháy mắt lấy lại tinh thần, tính toán trước giải quyết trước mắt hai cái khó giải quyết âm dương thánh địa đệ tử về sau, lại đi tìm bạch cốt ma giáo tính sổ sách. Bạch cốt ma giáo tiến vào bí cảnh bên trong, nắm giữ tứ giai bạch cốt ma khôi người không nhiều, rất nhanh liền có thể tìm tới là ai như vậy âm hiểm cướp đoạt bọn họ cơ duyên. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng nổ cực lớn lên, vây khốn Sở Trường Phong huyết ma sát đột nhiên sụp đổ. Sở Trường Phong thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn vậy mà phá giải ta huyết ma sát. Cái kia huyết y lì ma giáo giáo đồ thần sắc biến đổi. An ta nổ đan. Sở Trường Phong đột nhiên ném ra một cái lớn chừng quả đấm màu tím đan hoàn. Hắn là đan tu. Huyết y lì ma giáo giáo chúng thần sắc biến đổi. Hắn đột nhiên lấy huyết sát chi khí, ngưng tụ thành một ngụm máu sắc trường đao, đột nhiên chém vào tại màu tím đan hoàn bên trên. Vô hình. Đan hoàn nổ tung, tạo thành màu tím sương mù, sẽ cái kia ma tu bao phủ. Ma tu chỉ cảm thấy mắt không thể thấy, linh nghiệm bị ngăn cản, hắn chợt nghe bên tai vang lên hai chữ, trừ ma. Sau một khắc, một thanh quấn quanh lấy màu tím lôi đỉnh phi kiếm, xuyên thấu ngăn cản xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn là kiếm tu. Tại cái này một khắc, cái kia ma tu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ở trong lòng mắng to. Mụ hắn thật là âm hiểm kiếm tu a. Chương 139, ngươi là chúng ta ma đạo tại thánh địa nội ứng sao? Chương 139, ngươi là chúng ta ma đạo tại thánh địa nội ứng sao? Hưu. Huyết y diệt ma giáo giáo đồ, đầu tiên là bị trừ ma kiếm động xuyên mi tâm, sau đó lại đâm rách đan điền khí hải, xoắn nát nguyên anh. Nguyên anh tu sĩ tại trừ ma kiếm phía trước, cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Đông. Thân hồn tịch diệt thi thể, thẳng tắp địa rơi xuống trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất. Hắn chết. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, một cái khác huyết y diệt ma giáo giáo đồ không khỏi kinh hãi. Vừa vặn ngươi không phải còn nói, muốn ta giúp ngươi chỉ hoãn nửa nén hương thời gian sao? Hiện tại làm sao biến thành một cỗ thi thể? Hưu. Đúng lúc này, còn không có tiêu tán màu tím trong sương mù dày đặc, đột nhiên lao ra một vệt chớp tím. Là phi kiếm. Nhìn xem điện xạ mà đến trừ ma kiếm, huyết ý liề ma giáo giáo đồ nháy mắt liền sợ ngây người. Cũng bừng tỉnh. Cái kia trên người mặc âm dương thánh địa trang phục nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mẹ nó chính là một cái kiếm tu. Hắn mẹ nó lại là một cái kiếm tu. Một nháy mắt, hắn đối Sở Trường Phong sinh ra cực lớn oán nghiệm. Ngươi một cái kiếm tu, còn như vậy âm hiểm làm cái gì a? Trực tiếp điều khiển phi kiếm chém người a, tuyệt đại đa số kiếm tu đều là cao ngạo, kiếm tu bên trong lưu truyền một câu, một kiếm phá bạt pháp. Ở trong đó cũng sâu sắc biểu lộ một cái kiếm tu cường thế, cũng nói kiếm tu cao ngạo, khinh thường sử dụng thủ đoạn khác đối địch, một kiếm như vậy đủ rồi. Nếu như một kiếm cũng được, vậy liền dùng một thanh kiếm. Mà muốn tu thành kiếm tu cũng không phải là một kiện rất dễ dàng sự tình, 100 cái tu sĩ bên trong cũng chưa chắc có một cái. Nếu là có thể trở thành kiếm tu, đó là đủ để thổi cả đời sự tình. Cho nên trở thành kiếm tu là một kiện chuyện phi thường khó khăn, cũng là một cái kiêu ngạo sự tình, sẽ rất ít có người tận lực che giấu mình kiếm tu thân phận. Thế nhưng, trước mắt cái này kiếm tu không giống. Hắn rất âm hiểm. Huyết ảnh đột. Huyết ma dạy một chút đồ nháy mắt liền thi triển một môn bí pháp, thân thể nổ tung, tản thành huyết vụ, lại tại vài trăm mét bên ngoài đoàn tụ, rất là quỷ dị. Có chút đồ vật. Sở Trường Phong mắt sáng lên. Cái kia huyết ma dạy một chút đồ tốc độ phản ứng rất nhanh, thấy tình huống không ổn, nháy mắt liền sử dụng độn thuật chạy trốn, nếu là buổi tối nháy mắt, hắn giống như đồng môn của hắn một dạng, bị trừ ma kiếm đâm ra mấy cái lỗ thủng. Nhưng mà, liền xem như tránh thoát phi kiếm, cũng chưa chắc có thể bảo vệ một mạng. Tại sử dụng huyết ma độn thời điểm, cái kia ma tu phía trước sử dụng những cái kia huyết sắc răng dài tựa như là mất đi chủ tâm cốt, mất đi uy năng, bị thiên âm nháy mắt đánh bay. Mà thiên âm cũng từ phía sau lưng đánh tới. Cái kia ma tu một lần nữa ngưng tụ thân thể địa phương, chính khoảng cách thiên âm không xa. Bạch Ngọc Hàn băng vòng như thiên đao đồng dạng chém ra một đạo dài đến vài trăm mét phong mang, cái kia huyết ma dậy một chút đồ muốn ngăn cản lại vì lúc đã muộn, thân thể chặn ngang bị chém đứt. Thế nhưng, tại hắn nửa thân thể bên dưới bên trong, lại đột nhiên bay ra một cái huyết sắc trùng sáng, cuốn lên túi chứa vật, nháy mắt đi xa. Nhìn kỹ, cái kia huyết sắc trùng sáng bên trong là một đứa bé dáng dấp nguyên anh, tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt liền đi tới vài dặm bên ngoài. Không tốt, hắn nguyên anh muốn chạy trốn. Thiên âm thần sắc khẽ biến. Đáng ghét, không đuổi kịp. Sở Trường Phong thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật. Thiên âm hoài nghi. Các người kiếm tu không phải danh xưng có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm sao? Giờ phút này, nàng ngược lại là không giống băng lãnh thiên tử, có một chút nhân khí. Sở Trường Phong chần chờ một chút, trầm giọng nói, nếu là tại ta trạng thái tốt nhất thời điểm, điều khiển trừ ma kiếm cũng có thể sẽ hắn đuổi kịp. Có thể ta mới vừa phá huyết ma sát, đánh giết nguyên anh kỳ ma tu, lại phối hợp ngươi đánh giết một cái khác ma tu, tiêu hao rất nhiều, truy kích đích thật là hữu tâm vô lực. Trên thực tế, nếu không phải nhìn xem cái kia huyết sắc nguyên anh cuốn túi chứa vật chạy trốn, Sở Trường Phong vẫn thật là dùng trừ ma kiếm cho hắn đánh xuống. Ngươi Thiên Âm nhìn xem hô hấp đột nhiên thay đổi đến dồn dập lên Sở Trường Phong, thần sắc khẽ biến, ta chỗ này có tam giai hồi linh đan, ngươi chưa uống vào. Dù sao cũng là Sở Trường Phong trợ giúp chính mình, lại đều là thánh địa đệ tử, nàng lúc này đối Sở Trường Phong không có lớn như vậy cảnh giác, thậm chí còn có chút cảm kích. Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên, sẽ hồi linh đan siết trong tay, không sai, không hổ là tam giai đan dược, siết trong tay liền cảm giác được linh lực khôi phục. Thiên Âm, tiếp xuống, chúng ta nhìn xem làm sao phân phối đi. Sở Trường Phong nhìn xem tán loạn trên mặt đất huyết sắc răng dài cùng với một cái khác ma tu túi chứa vật nói. Đáng tiếc, để cái kia ma tu chạy trốn, hơn nữa còn bị Bạch Cốt Ma giáo người thừa dịp loạn cướp đi kim nguyên thạch. Thiên Âm rất đáng tiếc. Rõ ràng nàng phát hiện trước bảo vật, cuối cùng cái gì cũng không có được, còn đưa Sở Trường Phong một viên tam giai hồi linh đan, bệnh thiếu máu 5000 linh thạch. Vạn ác Bạch Cốt Ma giáo, vạn ác huyết y hề ma giáo. Sở Trường Phong cũng hung hăng nói. Thiên Âm lắc đầu, tính toán, nếu không phải ngươi giúp ta, muốn toàn thân trở ra cũng rất khó. Ngươi trước lựa chọn a, lưu một chút cho ta là được. Sở Trường Phong gật đầu, thịnh tình không thể chối từ, vậy ta trước hết chọn. Cái này tám cái huyết sắc răng dài ta liền thu. Sở Trường Phong đã sớm chú ý tới đây là một bộ không sai pháp bảo, có thể so với tam giai thượng phẩm, giá trị rất cao. Có thể. Thiên Âm không có phản đối. Còn có bị ta đánh chết cái kia ma tu. Túi chữ bật, ta cũng thu. Thiên Âm. Vậy ta còn có cái gì? Sở Trường Phong nói, cái kia còn không có một cái ma đạo tu sĩ thì thể sao? Đây chính là nguyên anh tu sĩ. Thiên Âm. Ta muốn hắn để làm gì? Sở Trường Phong nói, cứ như vậy đi, ta còn có chuyện. Đến mức cái kia ma tu thi thể để làm gì, chính ngươi suy nghĩ chính là. Ta không cùng ngươi tham mưu. Nói xong, Sở Trường Phong cấp tốc nhặt lên túi trữ vật, vận chuyển linh lực, đảo mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Âm, Sở Trường Phong, ngươi hỗn đản, một khối linh thạch ngươi cũng không cho ta. Bên kia, huyết sắc quang mang gào thét, ở trên bầu trời bạch ra một đạo thật dài dây đỏ, phản phất sẽ bầu trời chia hai nửa. Nguyên Anh tu sĩ khó mà ngự không phi hành, thế nhưng Nguyên Anh có thể. Nhưng còn không đợi huyết ma dậy một chút, chúng bung lỏng một hơi thời điểm, một cái bạch cốt bàn tay lớn, giống như một cái lưới lớn, sẽ hắn Nguyên Anh nắm lấy. Bạch cốt ma giáo đạo hữu, chớ xúc động, chúng ta đều là ma tu. Ma tu có lẽ trợ giúp ma tu. Ta bị chính đạo yêu nhân làm hại, mất đi thân thể, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta khôi phục, ta túi chứa vật bên trong bảo vật đều cho ngươi. Huyết sắc Nguyên Anh tại bạch cốt ma khôi trong tay cầu xin tha thứ. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã đem bạch cốt ma khôi tổ tông 18 đời đều chào hỏi hơn trăm lần. Tiệt hồ kim nguyên thạch, lại tại nơi này mai phục ta, ngươi âm hiểm đến cực điểm, làm đủ trò xấu. Ta nếu là sống, sớm muộn bắt được ngươi là ai, sẽ ngươi tháo thành tám khối. Sau một khắc, bạch cốt ma khôi lại làm ra trả lời, ta cùng ngươi cũng không phải đạo hữu ơi. Nghe vậy, huyết sắc Nguyên Anh khẽ giật mình. Chờ chút, thanh âm này rất quen thuộc. T. Ngắn ngủi do dự về sau, huyết sắc Nguyên Anh bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết thanh âm chủ nhân là ai. Ngươi là Âm Dương Thánh Địa cái kia ngân tệ kiếm tu. Phát hiện này, để hắn cảm thấy thế giới đều lật đổ. Ngươi không chỉ là kiếm tu, ngươi còn kiêm tu ma công, nắm giữ bạch cốt ma khôi. Thậm chí ngươi mẹ nó còn tiệt hồ đồng môn cơ duyên. Nguyên lai ngươi từ đầu đến cuối đều đang diễn kịch. Âm hiểm, ngươi thật sự là quá âm hiểm. Chẳng lẽ ngươi là chúng ta ma đạo tại thánh địa nội ứng sao? Chương 140, Sở Trường Phong giống như cá giết sang sông. Chương 140, Sở Trường Phong giống như cá giết sang sông. Huyết ma giáo giáo đồ âm thanh thay đổi đến bén nhọn, phảng phất phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Nhưng mà, đối mặt hắn hỏi thăm, Sở Trường Phong lại lựa chọn giữ im lặng, không có trả lời hắn lời nói. Rắc. Sở Trường Phong khống chế bạch cốt ma khôi, vận chuyển lên cường đại linh lực, trực tiếp sẽ cái kia huyết sắc Nguyên Anh xít sao nắm. Theo một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt, huyết sắc Nguyên Anh nháy mắt bị bóp nát, hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù. Nhưng mà, tại cái này huyết vụ bên trong, một cái nho nhỏ túi chứa vật lại hoàn hảo không chút tổn hại địa rơi xuống. Hô. Đột nhiên cuồng phong gào thét, tiếng gió gào thét đinh tai nhức óc. Sở Trường Phong chân thân chạy nhanh đến, đứng ở bạch cốt ma khôi bên cạnh. Sở Trường Phong cấp tốc xé túi chứa vật bắt lấy. Khô một tinh, viêm văn thiết, bích thủy thạch. Linh nghiệm quét qua liền biết trong túi chứa vật vật phẩm, Sở Trường Phong ở trong lòng lẩm nhẩm lấy trong túi chứa vật vật phẩm, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Những tài liệu này đều là hắn tha thiết ước mơ, có thể dùng để tấn thăng tam giai phi kiếm chân quý tài nguyên. Không những như vậy, cho dù là những cái kia với hắn mà nói tạm thời không cần đồ vật, cũng tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt. Sở Trường Phong thô sơ giản lược đoán chừng một chút, những vật phẩm này ít nhất có thể đáng 5 vạn linh thạch. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, không biết cái kia mảnh khu vực hạch tâm có cái gì bảo bối. Sở Trường Phong nhìn hướng nơi xa tòa kia lầu quỳnh điện ngọc đi đến. Sau đó, thu hồi túi chứa vật cùng tứ giai bạch cốt ma khôi, hướng về nơi xa kiến trúc tới gần. Không chỉ là hắn, mà khác tiến vào bí cảnh người cũng đều tại hướng cái hướng kia tới gần, hiển nhiên nơi đó mới là bọn họ chuyến này mục tiêu chủ yếu. Mọi người suy đoán chỉ có tại tòa kia lầu quỳnh điện ngọc bên trong mới có thể tìm tới Phúc Hải yêu thánh truyền thừa. Nhưng mà, giờ phút này tòa kia kiến trúc còn bị một tầng mông lung sương mù bao phủ, để người khó mà thấy rõ hắn chân thật diện mạo, chắc là mở ra thời cơ còn chưa đến. Sở Trường Phong bước chân không ngừng, còn có thể khống chế 5 cái bạch cốt ma khôi tiến hành vơ vét. Những nơi đi qua, như cá giết sang sông, gặp phải nhị giai tam giai kỳ chân dị bảo hắn vui vẻ. Nhất giai hắn cũng không chê, chỉ cần bị hắn phát hiện, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mà, phía sau hắn những cái kia tầm bảo tu sĩ lại trợn tròn mắt, phía trước người vơ vét cũng quá hung ác, liền một chút linh dược nhỏ bé dễ cây đều đào đi, là sống không nổi sao? Bọn họ theo ở phía sau lông đều không được đến. Nơi xa có tranh đấu. Đột nhiên, Sở Trường Phong cảm nhận được linh lực ba động. Chẳng lẽ là lại có bảo vật xuất hiện? Hắn rất hiếu kỳ, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Sau một khắc, Sở Trường Phong linh niệm liền khuyết tán ra đến, giống như mở ra thượng đế thị giác một dạng, rất nhanh, hắn liền phát hiện ngoài 30 dặm có 5 cái tu sĩ chính đạo đang bị 9 cái ma đạo tu sĩ vây lại. Trong đó, liền có hắn quen thuộc Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi, 3 người còn lại cũng là Thiên Huyền Tông đệ tử. Bọn họ lúc này chính bản thân hám hiểm cảnh, bị lấy Bạch Cốt Ma giáo cùng với mấy cái mặt khác ma môn đệ tử công kích mãnh liệt. Cố Trường Phong, ngươi dám thâm nhập ma vực, tàn sát ta người trong ma giáo, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nếu là ngươi tại Thiên Huyền Tông cũng coi như, không nghĩ tới còn dám tới bí cảnh tầm bảo, đây không phải là muốn chết sao? Đúng lúc này, một tên ma đạo tu sĩ gầm thét một tiếng, đối Cố Trường Phong phát ra nghiêm khắc chất vấn. Đối mặt bất tình lình chất vấn, Cố Trường Phong trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Trong lòng hắn âm thầm không ngừng tiêu khổ, bởi vì hắn căn bản là chưa từng đi ma vực, càng đừng đề cập giết ma trong giáo người. Thế nhưng là tại loại này khẩn trương thế cục bên dưới, nếu như hắn nói thẳng ra chính mình chưa từng đi ma vực, chỉ sợ sẽ làm cho người cảm thấy hắn là tại e ngại những này ma đạo tu sĩ, từ đó làm cho sĩ khí sa sút. Đúng lúc này, một tên ma đạo tu sĩ đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp chất vấn, thanh âm bên trong để lộ ra từng tia bất mãn, ngươi vì sao không nói một lời? Triệu Dung Nhi thấy thế, không chút nào yếu thế địa đáp lại nói, sư minh ta căn bản khinh thường cùng các ngươi những này ma đạo tu sĩ trò chuyện. Cái kia ma đạo tu sĩ hiển nhiên bị Triệu Dung Nhi thái độ chọc giận, hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục truy vấn, Cố Trường Phong, ngươi có thể từng đối với chính mình sợ tác sở vi cảm thấy hối hận. Nhưng mà, đối mặt ma đạo tu sĩ chất vấn, Cố Trường Phong vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Ta đều không có đi qua ma vực, ta làm sao hối hận? Triệu Dung Nhi thấy thế, lập tức đứng ra, thay Cố Trường Phong hồi đáp, sư minh ta ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, hắn trừ ma vệ đạo, không thẹn với lương tâm, làm sao đến hối hận câu chuyện. Ma đạo tu sĩ tựa hồ cũng không tính tùy tiện buông tha Cố Trường Phong, hắn ngay sau đó lại hỏi, như vậy, ngươi bây giờ nhưng có cái gì tiếc nuối sự tình? Cố Trường Phong y nguyên khép chặt đôi môi, không có chút nào đáp lại. Tiếc nuối quá nhiều. Ví dụ như, ta muốn biết là ai tại ma vực đại sát tứ phương, cuối cùng còn đem cái này thành danh chụp tại trên đầu của mình. Triệu Dung Nhi thấy thế, nghĩa chính ngôn từ nói, sư minh ta tiếc nuối duy nhất, chính là chưa thể sẽ càng nhiều ma tu chém giết, lấy bảo vệ thế gian bình yên. Nơi xa, Sở Trường Phong cười. Triệu Dung Nhi phiên dịch năng lực thần. Nhưng mà, Triệu Dung Nhi lời nói này, không những biểu lộ Cố Trường Phong lập trường cùng quyết tâm, càng là thành công địa chọc giận ma giáo các tu sĩ. Nguyên bản, những này ma đạo tu sĩ tính toán ghi chép lại Cố Trường Phong e ngại ma tu cho hề, dùng cái này đến vãn hồi một chút mất đi tôn nghiêm, đồng thời tại ngày sau chế nhạo tu sĩ chính đạo. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt những người này vậy mà như thế thẳng thắn cương nghị, không sợ hãi chút nào. Xuất thủ, giết sạch bọn họ, cầm bọn họ đầu người trở về đổi bảo vật. Theo cái này âm thanh gầm hét, đông đảo ma tu như hổ đói vồ mồi bình thường, khí thế hung hăng hướng Cố Trường Phong đám người bổ nhào qua. Trong tay bọn họ pháp bảo lóe ra hàn quang, trong miệng niệm lên quỷ dị chú ngữ, trong lúc nhất thời, các loại cường đại công kích như mưa to gió lớn đập về phía Cố Trường Phong đám người. Đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, Thiên Huyền Tông các đệ tử không chút nào yếu thế, nhộn nhịp thi triển ra thuật pháp hoặc là lấy ra pháp bảo cùng ma tu mở rộng kịch liệt địa đối kháng. Nhưng mà, ma tu người đông thế mạnh, thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc, chính đạo các đệ tử phòng ngự trong nháy mắt bị xé nứt. Có chính đạo đệ tử bị ma tu pháp bảo đánh trúng, thân thể bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách núi đá, tại chỗ thổ huyết. Có chính đạo đệ tử bị ma tu pháp thuật đánh trúng, toàn thân đốt lên lửa cháy hừng hực, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Cố Trường Phong cùng Triệu Dung Nhi cũng bị thương không nhẹ, ngã trên mặt đất. Xong, chúng ta hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Thiên Huyền Tông chúng đệ tử lạnh cả tim, nhưng lại không có người cầu xin tha thứ, đem bọn họ toàn bộ giết đi. Tự xê bên dưới bọn họ đầu đi tranh công. Một tên bạch cốt ma giáo tu sĩ lạnh lùng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ba cái kim đan tu sĩ cùng nhau lên phía trước, lấy ra hàn quang lấp lánh pháp bảo, muốn đem mấy cái Thiên Huyền Tông đệ tử đánh giết. Vâng. Sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng lại sẽ ba cái kia ma đạo kim đan tu sĩ toàn bộ đánh bay. Người nào? Ma đạo chúng tu sĩ giật mình, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Âm Dương Thánh Địa. Sở Trường Phong. Sở Sư Minh. Nghe hắn âm thanh, Cố Trường Phong mừng rỡ, nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nhưng mà, ma tu bọn họ lại cũng không đem cái này đột nhiên xuất hiện người để vào mắt, bọn họ đã giết đỏ cả mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sẽ Cố Trường Phong đám người toàn bộ chém giết. Hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng không thể nào cứu được các ngươi, ta nói. Ma tu bọn họ trợn mắt tròn xoe, hung tợn quát. Cầm đầu kim đan hậu kỳ ma tu, lấy ra một thanh không biết tên sinh vật xương sống lưng làm thành trường kiếm, lại lần nữa phát động công kích. Chương 141, Hoắc Đình, ta thật không phải là Nguyên Anh vô địch. Chương 141, Hoắc Đình, ta thật không phải là Nguyên Anh vô địch. Sư Minh, không cần để ý tới ta, cái này nhị giai tiểu yêu ta có thể ứng phó, ngươi toàn lực đối phó cái kia tam giai yêu tu là được. Tại khe núi bên kia, Triệu Thiên Phàm cùng Hoắc Đình đang cùng hai cái con cua hình dáng yêu tu kịch liệt địa chiến đấu. Nhị giai yêu tu tương đương với kim đan kỳ, tam giai yêu tu tương đương với Nguyên Anh kỳ. Triệu Thiên Phàm trong lòng bàn tay lôi quang không ngừng bổ ra, mỗi một đạo lôi quang đều mang uy lực cường đại, đánh đến con cua yêu tu phát ra quái thiếu. Cái này con cua yêu tu mặc dù chỉ có thể so với đơn giản, nhưng vỏ ngoài lại cực kỳ cứng ngắc, đối pháp thuật công kích cũng có cực mạnh năng lực chống cự. Nhưng đối mặt Triệu Thiên Phàm lôi pháp công kích, nó cứng rắn vỏ ngoài cũng dần dần ngăn cản không nổi, bị đánh đến lồi lõm. Hoắc Đình thì đứng tại cách đó không xa, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo màu tím lôi quang từ trên người hắn tuôn ra, giống như màu tím dao long bình thường, gầm thét phóng tới tam giai con cua yêu tu. Cửu Thiên Hạo Miểu Thiên Lôi Hàn Ma. Hoắc Đình lôi pháp càng thêm hung mãnh, giống như một đầu nổi giận cự long, hung hăng đụng vào con cua yêu tu trên thân, răng rắc một tiếng liền đem trên người nó vỏ cứng đánh nát. Sau đó, Hoắc Đình hai tay lần thứ hai kết ấn, lại là một đạo lôi quang trụ hung hăng bổ vào con cua yêu tu trên thân, nháy mắt đưa nó chém thành cho bụi, không khí bên trong tràn ngập một cỗ đốt chùi hương vị. Bên kia, Triệu Thiên Phàm cùng nhị giai con cua yêu chiến đấu cũng đến hồi cuối, hắn lấy ra một phương lôi đỉnh quấn quanh đại ấn, sẽ cái kia yêu tu nện thành thịt nát. Mật chết tiểu gia. Nơi đây linh lực mỏng manh, chiến đấu thuật pháp uy lực giảm nhiều. Nếu là tại ngoại giới, ta một cái kia, ít nhất để xung quanh 10 giảm hóa thành lôi chỉ. Triệu Thiên Phàm xoa xoa mồ hôi trên trán, bất mãn nổ nước bọt. Hoắc Đình khẽ mỉm cười, vừa định muốn tán thưởng Triệu Thiên Phàm hai câu, đột nhiên, hắn giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào nơi xa. Chỉ thấy, một cái áo bào xám thân ảnh từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Thân ảnh này mặc dù thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng cho người một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Theo hắn đến gần, Triệu Thiên Phàm cùng Hoắc Đình cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, để bọn họ hô hấp đều thay đổi đến có chút khó khăn. Làm áo bào xám thân ảnh hoàn toàn đi ra rừng rậm lúc, Triệu Thiên Phàm cùng Hoắc Đình cuối cùng thấy rõ mặt mũi của hắn. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, một đôi mắt giống như đầm sâu bình thường, để người nhìn không thấu nội tâm hắn. Mà trên người hắn áo bào xám mặc dù thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại không người nào dám coi nhẹ. Bởi vì đây là năm đại thánh địa một trong, Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trang phục. Mà cái này áo bào xám thân ảnh không phải người khác, chính là Thái Sơ Thánh Địa Nguyên Anh vô địch Tương Vân. Đạo hữu, ngươi tới chậm. Nơi đây cơ duyên đã bị sư minh đệ chúng ta bỏ vào trong túi. Hoắc Đình một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tương Vân, trầm giọng nói: hắn tự nhiên sẽ hiểu Thương Vân danh hiệu, nghe nói người này tại Thái Sơ Thánh Địa thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, danh xưng Nguyên Anh kỳ vô địch. Phải biết, Thái Sơ Thánh Địa thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Âm Dương Thánh Địa cường đại tông môn, trong đó thiên kiêu chi tử nhiều như sao trời, có khả năng ở nơi như thế này được xưng là Nguyên Anh kỳ vô địch, cái kia Thương Vân khẳng định tuyệt không phải hời hợt hạng người, nhất định là thiên tài trong thiên tài. Mặc dù không có tranh đấu qua, thế nhưng hắn cho rằng chính mình không phải Thương Vân đối thủ. Nhưng mà, đối mặt Hoắc Đình cảnh cáo, Thương Vân không chút nào không để ý, khóe miệng ngược lại nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ta cũng không phải tới trộm, ta tới vừa vặn đây. Nghe nói như thế, Hoắc Đình sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, nghiêm nghị nói, các hạ hẳn là muốn động thủ cướp đoạt cái này kỳ chân dị bảo a. Dù sao, Thương Vân ngôn hành cử chỉ thực tế rất giống loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngồi thu ngư ông thủ lợi người. Nhưng ai biết, Thương Vân vậy mà chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói, cũng không phải là như vậy, ta đối cái này cái gọi là kỳ chân dị bảo cũng không có hứng thú bao nhiêu. Ta mục tiêu, nhưng thật ra là ngươi. Cái gì? Hoắc Đình nghe vậy, như bị sét đánh, cả người đều ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thương Vân mục tiêu vậy mà lại là chính mình. Đúng lúc này, Thương Vân chậm rãi mở miệng nói ra, nghe các hạ chính là Âm Dương Thánh Địa Nguyên Anh kỳ vô địch chi tồn tại. A. Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp sẽ Hoắc Đình bổ đến ngây ra như phỗng. Hắn đầy mặt kinh ngạc. Ta khi nào nói qua chính mình Nguyên Anh kỳ vô địch? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn nhiều lắm là cũng chính là Nguyên Anh kỳ ít có địch thủ mà thôi, khoảng cách vô địch còn kém xa lắm đây. Như thật muốn luận thực lực bài danh, hắn tại Thánh Địa Nguyên Anh kỳ nhiều lắm là chỉ có thể coi là T1 cấp bậc, mà tại trên hắn còn có mấy cái T0 cấp bậc thiên kiêu chi từ đây. Chỉ bất quá, những cái kia T0 cấp bậc cường giả bọn họ giờ phút này đều tại bế quan tu luyện, chuẩn bị chiến đấu sắp đến năm đại thánh địa thi đấu, cho nên không rảnh bận tâm Nam Hải bí cảnh chuyện bên này. Nhưng mà, còn chưa chờ Hoắc Đình từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Thương Vân ngay sau đó còn nói thêm, ta còn nghe, các hạ lớn tiếng xưng dụ cho phóng nhãn Âm Dương Thánh Địa bên ngoài, cũng không có người có thể cùng các hạ phân cao thấp. Hoắc Đình nghe vậy, không nhịn được lại là khẽ giật mình, trong lòng càng là bực bực. Ta khi nào nói qua như vậy cuồng vọng lời nói, ta có thực lực kia đi thổi dạng này như sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chẳng biết tại sao, cái này Thương Vân đến tột cùng là từ đâu nghe được những này lời đồn. Liên tại Hoắc Đình trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, một bên Triệu Thiên Phàm đột nhiên xen vào nói, đó là tự nhiên, ai không biết sư minh ta tại thánh địa là cái này. Nói xong, hắn còn đặc biệt giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra một bộ vô cùng vẻ mặt tiêu ngạo. Thương Vân thấy thế, khoe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng, trong lòng hắn mừng thầm, đối mặt phía trước cái kia Âm Dương Thánh Địa đệ tử cũng là dạng này giơ ngón tay cái lên. Xem ra cái này Triệu Thiên Phàm lời nói không giả a, cái này Hoắc Đình xác thực như trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng tự đại. Dù sao, ngôn ngữ có thể sẽ có giả tạo thành phần, nhưng người động tác thường thường sẽ không đặt người. Hoắc Đình nhìn thấy Triệu Thiên Phàm làm như thế, trong lòng đống nhiên siết chặt, mí mắt không bị khống chế hơi nhúc nhích một chút. Tiểu tử ngươi đang nói gì đấy? Đây không phải là cho ta gây thù hằn sao? Hắn không biết Triệu Thiên Phàm là có chủ tâm khoe khoang chính mình, vẫn là thật cho rằng chính mình vô cùng cường đại. Liên tại Hoắc Đình suy nghĩ quần quật thời khắc, Thương Vân mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hắn, chủ động khiêu chiến, "Hoắc Đình, ngươi có lẽ có thể cảm nhận được vô địch tịch mịch, hẳn là cũng một mực đang tìm kiếm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ à, chúng ta đánh nhau một trận làm sao? Ta để ngươi xuất thủ trước đi." Thương Vân âm thanh âm u mà có lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Hoắc Đình nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình có thể chưa hề từng có ý nghĩ như vậy a, hắn tại thánh địa đều có thật nhiều đối thủ, sao lại cần vào lúc này nơi đây cùng Thương Vân phân cao thấp đâu? Hắn nhưng là không có chút nào tịch mịch. Nhưng mà Hoắc Đình lời nói còn chưa nói xong, Thương Vân liền không khách khí chút nào ngắt lời nói, "Tất nhiên ngươi lắc đầu, xem ra ngươi cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Nhìn ra được, ngươi đối với chính mình thực lực vô cùng tự tin. Đã như vậy, vậy ta trước hết ra tay đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thương Vân hai tay cấp tốc kết ấn, như nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng trong tay hắn tập hợp, tạo thành một cái to lớn dấu tay. Dấu tay bên trên đường vân có thể thấy rõ ràng, giống như chân chính bàn tay. Chính là Thái Sơ Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy thuật pháp Thái Sơ Thần Trưởng. A! Hoắc Đình bối rối, ta không nói muốn đánh a.